Chương 1, Hỗn Độn Tiên Thể, Thiên Địa Dị Tượng Hồng Vũ Đại Lục. Đông Ngực, Thanh Vân Tông. Tại một chỗ vách núi đỉnh, này địa vân vụ lở lở, phảng phất nhân gian tiên cảnh một dạng. Nơi này chính là Thanh Vân Tông cực kỳ nổi danh địa phương, Tù Long Sơn. Tù Long, lồng giam, tên như ý nghĩa chính là một chỗ cùng loại ngục giam địa phương. Bởi vì chỉ có trong tông môn phạm vào nghiêm trọng sai lầm đệ tử mới có thể bị cầm tù tại Tù Long Sơn bên trong. Nay địa bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao cho nên hàng năm trời đông giá rét, hoàn cảnh ác liệt. Tiến Bắc, ngươi vậy mà ở Thánh Nữ Điện hạ tắm rửa thời điểm nhìn trộm. Nghiêm trọng xúc phạm tông môn quy định, lý nên trục xuất tông môn bị yêu thú nuốt, nhưng cũng may Thánh Nữ Điện hạ khoan dung độ lượng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ hôm nay lên, ngươi liền tại Tù Long Sơn dốc lòng tu luyện, không có tông môn đáp ứng, ngươi không được bước ra này địa nửa bước. Từ khi đoạn thời gian trước Yến Bắc xuyên việt tới sau đó, trong đầu liền nhiều những ký ức này mảnh vỡ. Nhìn lén thánh nữ tắm rửa, lao tử tại địa cầu mặt đều bị ngươi mất hết. Dù nói thế nào cũng nên giải quyết tại chỗ a. Ầm, ầm, ầm. Tại Tù Long Sơn một chỗ giữa đất trống, Yến Bắc chính đang ra sức huy động bản thân song quyền, giữa sân không ngừng có khí kình vang lên lên, hắn phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng, trọn vẹn mấy cái canh giờ đều chưa từng có ngừng. Cũng không phải hắn vẫn là có bao nhiêu chăm chỉ, mà là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không nói cái này Tù Long Sơn thật sự là quá lạnh. Hắn chỉ cần dừng lại đến đứt đoạn tiếp theo rèn luyện thân thể, như vậy hắn sẽ cảm thụ cái gì mới gọi trận trận đánh tới hàn ý lại qua nửa cái canh giờ, Yến Bắc rốt cục thể lực tiêu hao không kiên trì nổi. Đông lạnh liền đông lạnh a, phản chính vậy sẽ không chết. Yến Bắc đã chết heo không sợ bỏng nước sôi, nghĩ đến dạng này sinh hoạt hắn đã trải qua kéo dài rất lâu. Ta đây là trêu ai đèo ai. Mới vừa xuyên biệt tới liền nhận như thế cực hình, Yến Bắc nghĩ lên bản thân tao ngộ cũng nhịn không được khó qua. Hắn nguyên bản tại địa cầu hảo hảo, trải qua 9 giờ tới 5 giờ về xong hưu sinh hoạt, ai muốn đến hắn chỉ bất quá đang nấu cơm thời điểm đụng một cái cắm dây bản, sau đó liền xuyên biệt đến nơi này quỷ địa phương. Yến Bắc nghỉ ngơi chốc lát sau, lại tự giác đi tới trên núi không vị trí tiếp tục huy động trường kiếm, chỉ bất quá giờ phút này hắn một mặt ủy khuất mèo. Cũng không phải ta nhìn lén, vì cái gì phạt ta? Yến Bắc khóc không ra nước mắt. Nhân gia xuyên biệt đến huyền huyễn thế giới hoặc là trở thành thánh địa thánh tử, đại giáo thần tử. Dầu gì cũng có đặc thù thể chất, ta mẹ nó vừa tới liền bị người nhốt vào quỷ này địa phương, đây quả thực muốn đem hắn cho làm tức chết, cái này địa ngục bắt đầu nhường hắn làm sao phá. Đúng lúc này, phản phất tối tâm có đồ vật cảm thụ đến cái gì. Một đạo không có chút nào tình cảm điện tử hợp thành thanh âm tại Yến Bắc trong đầu vang lên. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công xuyên biệt, thần cấp đánh dấu hệ thống trói chặt thành công. Ký chủ, Yến Bắc tu vi, luyện khí cảnh ngũ trọng thần thông, không đánh dấu số lần, không lần mời ký chủ bắt đầu đánh dấu, ký chủ đánh dấu số lần càng nhiều, ban thưởng thì hội càng phong phú. Mỗi ngày ký chủ cũng có thể có một lần đánh dấu cơ hội. Thần cấp đánh dấu hệ thống. Yến Bắc bắt đầu sững sờ, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên, xem như xuyên biệt giả hắn làm sao có thể biết không biết đạo hệ thống loại vật này đây. Hắn kim thủ chỉ tới sổ. Kiểm tra đến đây địa chính là Tù Long Sơn, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Đánh dấu. Yến Bắc kích động xoa xoa tay, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Ken. Chúc mừng ký chủ lần đầu đánh dấu thành công, ban thưởng tân thủ đại lễ bao. Còn có tân thủ đại lễ bao. Yến Bắc con mắt một sáng lên, không hổ là hệ thống A. Mở ra. Hắn không có một tơ một hào do dự. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ban thưởng, Hỗn Độn Tiên Thể. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ban thưởng, Hỗn Độn Bất Diệt Kinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ban thưởng, 3 năm tu vi. Yến Bắc nghe được những vật này, trên mặt lộ ra kích động vẻ mừng như điên. Hỗn Độn Tiên Thể, Hỗn Độn Bất Diệt Kinh. Hắn đương nhiên rất rõ ràng đây là thứ gì. Hỗn Độn Tiên Thể chính là thế gian càng cường đại khủng bố thể chất không có cái thứ hai, mà Hỗn Độn Bất Diệt Kinh càng là vì Hỗn Độn Tiên Thể chế tạo riêng vô thượng công pháp, cả hai kết hợp lại đơn giản không thể tưởng tượng. Đem so sánh, 3 năm này tu vi lại có vẻ không đủ nặng nhẹ. Nhưng có so không có mạnh, 3 năm tu vi tương đương với tiết kiệm Yến Bắc 3 năm khổ tu thời gian, cái này đã đầy đủ hắn đột phá nhiều cái cảnh giới. Ký chủ, ban thưởng phải trang hiện tại hấp thu. Hấp thu. Yến Bắc bốn phía quan sát một chút, xác định Tù Long Sơn bên trên không có người khác, lập tức nói đạo. Hắn là Thanh Vân Tông đến nay 100 năm đệ nhất vị bị giam trên Tù Long Sơn đệ tử, có thể tưởng tượng, hắn lúc ấy có thể bảo toàn mạng nhỏ đã là cực kỳ khó khăn. Yến Bắc ngồi xếp bằng, đem Hỗn Độn Bất Diệt Kinh tại thể nội vận hành một cái chu thiên, đem Hỗn Độn Thiên Thể hoàn toàn kích hoạt sau. Vâng. 3 năm tu vi nhập thể, Yến Bắc tu vi tức khắc xoạt 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 đi lên bao táp. Luyện khí ngũ trọng, luyện khí lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng, luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Hắn tu vi một đường bao táp đến luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới mới dừng lại. Giờ phút này Yến Bắc đã là luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, liền xem như cự ly khí hải cảnh, cũng chỉ kém cách xa một bước. Hồng Vũ Đại Lục tu luyện cảnh giới, luyện khí, khí hải, lôi kiếp, nguyên thần, thần cung, tứ cực, siêu phàm, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chỉ là Yến Bắc không biết là, giờ phút này ngoại giới đã trải qua sôi trào. Trên 9 tầng trời, phong vân biến sắc, cùng lôi sôi trào. Vâng. Tại thời khắc này có vô số thánh nhân hư ảnh từ thương khung bên trong phù hiện, lít nha lít nhít, một cái đơn giản nhìn không thấy cuối cùng. Những cái này thánh nhân hư ảnh đều là hướng một cái địa phương triều bái, mà cái kia phương hướng chính là Tù Long Sơn ở tại phương hướng, chỉ bất quá thánh nhân hư ảnh quá mức rộng lớn, không người có thể nhìn ra bọn hắn vẫn là tại triều bái gì phương. Một màn này, kinh động đến toàn bộ Đông Vực tu sĩ. Cái này, đây là cái gì? Lại có thánh nhân hư ảnh hiện hóa, bọn hắn vẫn là đang đối với ai triều bái? Không ít người giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời phương, như thế chấn khiếp người tâm trạng cảnh chưa từng có người nào gặp qua. Thiên sinh dị tượng, chẳng lẽ là có nghịch thiên nhân vật xuất thế? Toàn bộ đông vực các tu sĩ nhao nhao đều tại cảm thán, không biết là bực nào nhân kiệt hàng thế, lại dẫn tới kinh khủng như vậy dị tướng. Như vậy dị tướng, cổ kim hiếm thấy. Dù cho là cổ chi đại đế lúc mới sinh ra, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Mà ở Thanh Vân Tông trong một tòa điện vũ, một vị thần sắc uy nghiêm nam tử giờ phút này khiếp sợ nhìn xem thiên không. Cái này dị tượng, ta làm sao cảm giác chính là ta Thanh Vân Tông chỗ ngưng tụ mà ra. Ngay vừa mới rồi, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này trên trời rơi xuống dị tượng lại tựa như là từ Thanh Vân Tông nơi nào đó tản ra. Nhưng khi hắn nghĩ muốn đi ngược dòng tìm hiểu hắn bản nguyên lúc, lại phảng phất bị một tầng mê vụ che chắn, căn bản không cách nào thăm dò. Một lát sau, có thể là ta cảm giác sai rồi à, kinh khủng như vậy dị tượng há lại ta đây nho nhỏ Thanh Vân Tông có khả năng ngưng tụ mà ra. Cái kia uy nghiêm nam tử liếc qua thiên không tự giễu cười một tiếng, lập tức lần thứ hai lâm vào ngủ say. Chương 02, đột phá, khí hải cảnh Tù Long Sơn bên trên. Hồng Ngông thủy sơ, đại đạo diễn sinh, duy ngã hỗn độn vĩnh tồn. Tiến Bắc trong miệng tự lẩm bẩm, tại hắn vận hành hỗn độn bất diệt kinh một cái chu thiên sau đó, một cỗ xám trắng chi khí từ trong cơ thể hắn phát ra, lập tức tại hắn trong kinh mạch không ngừng du tẩu. Từng sợi xám trắng chi khí quanh quẩn tại Yến Bắc quân thần, nhường hắn nhìn qua lại có một loại thần bí khó lường cảm giác. Yến Bắc ngồi xếp bằng, hắn chính đang thích ứng thể nội tăng vọt thực lực và hỗn độn tiên thể diệu dụng, đối với vừa rồi ngoại giới chỗ phát sinh tất cả, hắn đều không có chút nào cảm giác. Hô, ta rốt cục vậy đột phá đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Yến Bắc đứng dậy, song quyền siết chặt, giờ phút này hắn cảm giác thể nội có dùng không hết lực lượng. Luyện khí cửu trọng đỉnh phong, coi như là ở Thanh Vân Tông bên trong cũng là cực kỳ tốt. Coi như bị hắn nhìn lén tắm rửa thánh nữ điện hạ vậy bất quá mới khí hải cảnh. Mà Yến Bắc mấy hơi thở thời gian liền đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong, nói ra ngoài sợ rằng phải hù chết một bọn người. Hệ thống, tiếp tục đánh dấu. Nếm đến ngon ngọt Tiến Bắc, tại nội tâm mặc niệm. Thế nhưng là đợi nửa ngày, một điểm động tĩnh cũng không có. Ân, làm sao vô dụng? Hắn một mặt hỏi hảo. Chẳng lẽ hệ thống bị hư? Hệ thống mỗi ngày chỉ có một lần đánh dấu cơ hội, mời ký chủ hảo hảo nắm chắc, hôm nay lại đến, không nên quên a, không biết có phải hay không là hệ thống không nhìn nổi, lên tiếng nhắc nhở Yến Bắc một chút. Đêm kia, từ lúc tại Tú Long Sơn một chỗ sơn đen nhà lỗ đen trong huyệt, lộ ra nguyệt quang có thể mơ hồ thấy rõ bên trong có một đôi rõ sáng lên mắt to chính đang trong nháy mắt, giống như là ở mong đợi cái gì. Đột nhiên, đôi mắt này chủ nhân tựa như là cảm ứng được cái gì, cái kia đen kịt trong sơn động bật người xuất hiện hai hàng trắng không tì vết răng. Hệ thống, nhanh cho ta đánh dấu. Yến Bắc thanh âm đột ngột xuất hiện, tốt trên Tù Long Sơn chỉ nhốt một mình hắn, nếu không có người ở lời này sợ rằng sẽ bị sợ không nhẹ. Trong sơn động, thời gian rất lâu không có truyền ra bất luận cái gì vang lên. Hệ thống, đánh dấu. Yến Bắc hai mắt buốc lên hồng quang, hắn đã sớm đói khát khó nhịn. Vì có thể sớm một chút đánh dấu, hắn dứt khoát một đêm không ngủ, trực tiếp chờ đến rạng sáng 12 giờ. Chúc mừng ký chủ, đệ nhị lần đánh dấu thành công, ban thưởng Thiên Diễn Nội Liêm Pháp. Hệ thống thanh âm vậy phảng phất không biết mệt mỏi tại Yến Bắc trong đầu vang lên, cũng lại còn giải thích cho hắn một chút sử dụng phương pháp cùng công hiệu. Thiên Diễn Nội Liêm Pháp, đây là một cái huyền diệu vô cùng thần cấp pháp quyết. Yến Bắc vận chuyển pháp quyết này sau, có thể che đậy tự thân tiên cơ, dù cho là một số thông thiên triệt địa đại năng giả, vậy không cách nào nhìn trộm đến Yến Bắc cụ thể tu vi. Đồng thời mặc kệ hắn sử dụng bất luận cái gì kinh thiên động địa pháp thuật, chỉ cần vận chuyển pháp quyết này đều có thể khiến cho biến thường thường không có gì lạ. Nhìn xem cái này pháp quyết, Yến Bắc trợn cả mắt lên. Cái này đồ chơi, hắn quá yêu. Đây quả thực là giả heo ăn thịt hổ thần khí a. Tại tu sĩ đột phá đến khí hải cảnh giới lúc, từ trong thân thể liền có thể hội tụ linh khí, đến thời điểm nhất định sinh ra linh khí phong bạo, một số cường đại tu sĩ đối với linh khí phong bạo tương đối mẫn cảm, dù cho là cách xa nhau hơn 10 dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Mà có cái này Thiên Diễn Nội Liêm Pháp, tại hắn về sau đột phá cảnh giới lúc, liền có thể che lớp này địa thiên cơ, nhường người khác không thể dò xét. Tiến Bắc cười cười nội tâm một trận vui vẻ. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, tu luyện giới nguy hiểm như vậy, bản thân còn không bằng liền cầu thả trong này không đi ra, mỗi ngày đánh dấu, sau đó các loại một ngày nào đó vô địch lại ra ngoài, há không phải tốt hay? Thu hoạch được ban thưởng sau, Yến Bắc rốt cục bỏ xuống trong lòng lo lắng mị mị thiết đi. Lại là một ngày. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu lần thứ ba, ban thưởng tù khí đan một mai. Tiến Bắc xuề bàn tay ra, một mai đen nhánh tỏa sáng dược hoàn liền rơi vào trong tay hắn. Cái này bề ngoài làm sao như thế giống trong truyền thuyết thân thối chừng nhãn hoàn a? Yến Bắc lộc cộc một thanh đem trong tay dược hoàn trực tiếp nuốt vào, nếu không phải là cái này đồ chơi mang theo một cỗ đan dược thanh hương, hắn thật đúng là không dám nuốt, dù sao nhìn qua kịch truyền hình đều biết rõ thân thối chừng nhãn hoàn là cái gì. Nuốt vào thân thối chừng nhãn hoàn Yến Bắc. Mạch, không, là nuốt vào tụ khí đan Yến Bắc, nhất thời cảm giác được trong đan điền có một cỗ ôn hòa dược lực tại thể nội lưu chuyển. Một lát sau, anh, Yến Bắc thể nội truyền ra một tiếng vang trầm, lập tức trên bầu trời hắn đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện một cái kinh khủng vòng xoáy linh khí. Tù Long Sơn chung quanh linh khí bắt đầu bạo động. Yến Bắc nội tâm giật mình, vội vàng vận chuyển Thiên Diễn Nội Liêm Pháp, một tầng không thể phát giác vô hình lực lượng từ trên người Yến Bắc tản ra, đem toàn bộ Tù Long Sơn đều bao phủ. Đây là hắn giờ phút này có thể làm được cực hạn, nếu là lại hướng bên ngoài quyết trường, dựa vào hắn giờ phút này tu vi là làm không đến. Chọn vẹn một phút quá khứ, Yến Bắc rốt cục một lần nữa mở hai mắt ra. Cái này chính là khí hải cảnh sao? Yến Bắc nhìn xem bàn tay của mình bên trong linh khí vòng xoáy, không nhịn được lộ ra một tiếu dung. Tu sĩ đi đến khí hải cảnh sau từ trong thân thể liền có thể hội tụ linh khí, đồng thời có thể đạt tới đến linh khí ngoại phóng hiệu quả. Tại về sau chiến đấu, đem linh lực ra chỉ tại trên tay hoặc là chiến binh bên trong, uy lực có thể nghĩ. Nếu là để cho ta lại đụng gặp thánh nữ kia, định đưa nàng giải quyết tại chỗ. Yến Bắc nắm nuốt năm đấm, tàn bạo nói đạo. Thanh Vân Tông thánh nữ, truyền thuyết vậy bất quá mới khí hải cảnh, bây giờ Yến Bắc cũng đã là khí hải nhất trọng, thật muốn đôi bên trên hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định. Đúng lúc này, một đạo như chuông bạc thanh thúy thanh âm tại Tù Long Sơn bên ngoài vang lên. Sư Minh, một vị thân mặc quần dài màu tím thiếu nữ đang đứng tại cách đó không xa hướng về phía Yến Bắc phất tay. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Yến Bắc nhìn xem thiếu nữ hơi sững sờ, lập tức liền lộ ra một tiếu dung. Thiếu nữ tên là Linh Nhi, phụ thân nàng chính là Thanh Vân Tông thất trưởng lão, mà Yến Bắc chính là thất trưởng lão duy nhất đệ tử, cho nên hai người quan hệ rất là một tốt. Hô, đây không phải sắp đệ tử tỷ thí sao? Ta vừa rồi tu luyện xong liền thuận đạo ghé thăm ngươi một chút. Linh Nhi đưa tay lau chán một cái mồ hôi, nàng một cái yếu nữ tử leo lên Tù Long Sơn thế nhưng là đưa nàng mệt mỏi không nhẹ. Thuận đạo tới xem một chút ta. Cái này Tù Long Sơn thế nhưng là vắng vẻ rất, thật sao thuận đạo có thể tới? Cho nên Linh Nhi là chuyên sang đây xem hắn. Nghĩ đến những cái này, Yến Bắc ánh mắt bắt đầu biến nhu hòa. Sư Minh, đây là ta chuyên đi nhỏ trên trấn mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất bánh ngọt. Linh Nhi đem giấu ở phía sau nhỏ giỏ trúc đưa cho Yến Bắc. Yến Bắc nhìn xem giỏ trúc, trong lòng phù hiện vẻ ấm áp, ở nơi này dị thế đại lục có thể chân chính quan tâm chính mình người thực tế không nhiều. Cảm ơn sư muội, ngươi vậy mà còn nhớ kỹ ta thích ăn cái này nhà bánh ngọt. Yến Bắc tiếp tới, liền mang Linh Nhi đi tới trong sân động. Chương 3, kinh khủng một chỉ mới vừa vào sân động, Linh Nhi liền dừng lại bước chân, nhìn trước mắt cái này gian khổ hoàn cảnh, nàng cái mũi chua chua, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Đều tại ta. Ô, nếu không phải là ta sư minh vậy sẽ không rơi xuống như vậy hạ chàng. Nhìn xem cái này đơn sơ vô cùng sân động, Linh Nhi giờ phút này không nhịn được bắt đầu thúc thiết. Yến Bắc sững sờ, lập tức liền nhớ tới cái gì, ánh mắt bắt đầu biến càng thêm ôn hòa lên. Không có việc gì, sư muội, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Yến Bắc đưa tay vuốt vuốt Linh Nhi tóc, dùng y phục giúp nàng đem khỏe mắt nước mắt lau đi. Kỳ thật Yến Bắc nhìn trộm thánh nữ tắm rửa chuyện này, kỳ thực là có ẩn tình khác. Cũng không phải là Yến Bắc tận lực muốn đi nhìn lén thánh nữ tắm rửa, mà là bị bắt đêm đó, Linh Nhi nói muốn đi phía sau núi Thường Trăng, xem như sư minh hắn tự nhiên một đường nương theo. Bọn hắn một đường tiến lên cuối cùng dĩ nhiên đi tới Thanh Vân Tông một chỗ cấm địa bên ngoài, lúc ấy Linh Nhi tương đối tùy hứng nhất định phải vào xem, Yến Bắc bất đắc dĩ phía dưới cũng chỉ đành cùng đi. Vừa vặn rất tốt có khéo hay không, mới vừa gia nhập cấm địa bọn hắn lại gặp được vừa rồi tu luyện hoàn tất chính đang tắm rửa thánh nữ điện hạ. Cái này có thể nói là đụng cái đầy cõi lòng, lúc ấy toàn thân trần trụi thánh nữ rít lên một tiếng, một trưởng liền trực tiếp đem Yến Bắc đập choáng qua khứ. Đợi đến Yến Bắc lần thứ hai thức tỉnh, cũng đã bị giam giữ ở cái này Tù Long Sơn bên trong. Sư Minh, trở về sau, các loại phụ thân bế quan hoàn tất, ta nhất định khiến hắn nghĩ biện pháp đưa người cứu ra đi. Linh Nhi lau đi trên mặt nước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Yến Bắc sư tôn, liền được Linh Nhi phụ thân tại Yến Bắc bị giam vào Tù Long Sơn lúc một mực là ở vào bế quan trạng thái, cho nên cũng không thể thi bên trên biệt thủ, nếu không Yến Bắc cũng không trở thành bị giam đến nơi này. Không có việc gì sư muội, nay địa có thể tu thân dưỡng tính, vừa vặn thích hợp ta, không tất yếu đi phiền phức sư tôn. Yến Bắc khẽ miệng phù hiện một vòng cười nhạt, hắn mới không nghĩ ra ngoài. Cậu thả ở nơi này Tù Long Sơn bên trên sảng khoái hơn a, vẹn vẹn mấy ngày hắn liền tăng lên nhiều như vậy, nếu là trong này cậu thả một năm trước, 10 năm, 20 năm. Yến Bắc tin tưởng chỉ cần bản thân có thể cậu thả ở phát dục, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể đủ áp đảo tất cả mọi người phía trên. Nghĩ tới đây Yến Bắc trên mặt đều lộ ra một vòng chờ mong. Huống chi hắn cái này chưa trưởng thành hỗn độn thiên thể nếu như bị một số cường đại tu sĩ chỗ phát hiện, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, đến thời điểm bị cái nào đó lao quái vật đoạt xá, nhưng là không có địa phương đi nói do lý lẽ. Linh Nhi nhìn xem sư minh trên mặt cười ngây ngô, nội tâm càng thêm tự trách, xem ra là đem sư minh quan quá lâu, cũng đã bắt đầu tinh thần hoảng hốt. Cái này càng thêm kiên định nàng trở về sau thỉnh cầu phụ thân đem sư minh cứu ra đến ý niệm. Hai người tán gẫu một hồi mà Linh Nhi liền rời đi. Lập tức sẽ bắt đầu đệ tử tỷ thí, Linh Nhi xem như người dự thi nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, ban thưởng, không gian thần nhãn. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, ban thưởng, thông thiên chỉ pháp. 7 ngày sau, chúc mừng ký chủ, đánh dấu lần thứ 10 đánh dấu thành công, ban thưởng, 10 năm tu vi. Hấp thu. Trong sân động, Yến Bắc ngồi xếp bằng, thể nội không ngừng vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh, chuẩn bị hấp thu hôm nay đánh dấu đoạt được 10 năm tu vi. Ầm. Một lúc sau, theo lấy một tiếng vang trầm, Yến Bắc một lần nữa mở ra hai con ngươi, một cỗ cường đại uy thế từ trong cơ thể hắn tản ra. Hệ thống, mở ra bảng. Yến Bắc tuần thục hướng về phía hệ thống nói đạo. Ký chủ, Yến Bắc tu vi, khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong thần thông, thiên diễn nội liễm pháp, không gian thần nhãn, thông thiên chỉ pháp đánh dấu số lần, 10 lần. Nhìn xem cái này hệ thống mặt, Yến Bắc hài lòng gật gật đầu. Còn chưa tới bán nguyệt thời gian, hắn liền từ luyện khí kỳ ngũ trọng tăng lên tới khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, loại này kinh khủng tốc độ đơn giản dọa người nghe nói. Thanh Vân Tông tại toàn bộ Đông Vực tới nói chỉ có thể coi là bất nhập lưu hạ đẳng thế lực, tông môn người mạnh nhất vậy bất quá mới lôi kiếp cảnh tu vi, bởi vậy có thể thấy được Yến Bắc thực lực bây giờ gì các loại cường đại, liền xem như trong môn một số trưởng lão cũng có chỗ không kịp. Yến Bắc, cơm đến. Hôm nay vì Yến Bắc đưa cơm đệ tử cũng là dị thường đội vàng, đem cơm để dưới đất liền rời đi. Hỏi thăm một phen sau, Yến Bắc mới hiểu, nguyên lai hôm nay chính là Thanh Vân Tông thịnh hội, 3 năm một lần tông môn đệ tử thi đấu muốn bắt đầu, các đệ tử đều đang vì hôm nay mà làm chuẩn bị. Không gian thần nhãn, mở. Yến Bắc trầm giọng khẽ quát một tiếng, lấy được không gian này thần nhãn sau hắn còn chưa từng sử dụng qua, bây giờ vừa vặn có thể đem ra kiểm nghiệm một chút hiệu quả. Lúc này, tại Yến Bắc chỗ mi tâm lại nhiều hơn một đầu hào quang rực rỡ thần nhãn. Khi hắn sử dụng tinh thần lực rót vào không gian thần nhãn sau, hắn lại phát hiện lấy hắn làm trung tâm chu vi 500 dặm cự ly bất luận cái gì địa phương hắn đều có thể thấy rõ ràng. Nói cách khác, nếu như Yến Bắc muốn quan sát cái gì, chỉ cần tại chu vi 500 phạm vi 100 dặm, hắn đều có thể tùy tâm sở dục dò xét, đồng thời tăng thêm thiên diễn nội liễm pháp tồn tại, hắn sử dụng không gian thần nhãn căn bản không người nào có thể phát giác. Vật này tốt. Lúc này Yến Bắc có chút kích động nói đạo, dạng này hắn mỗi ngày trạch tại Tù Long Sơn cũng không có quan hệ mà đến, hắn chỉ cần mở ra không gian thần nhãn, liền có thể biết được tất cả. Ngồi xem thiên hạ phong vân lên, yên lặng nhìn Thương Hải biến tăng điện, chính là nói bây giờ Yến Bắc, một bước chưa từng bước ra Tù Long Sơn, lại có thể biết được Thanh Vân Tông tất cả mọi chuyện. Ngồi ở trong sơn động Yến Bắc, thấy được chính đang trong một cái rừng trúc khắc khổ luyện kiếm Linh Nhi, thấy được chính đang bế quan sư tôn, thấy được vì hôm nay đệ tử thi đấu bận rộn tông môn đệ tử. Rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, toàn bộ tông môn đều đang vì hôm nay mà làm chuẩn bị, cũng không có cái gì có ý tứ sự tình phát sinh. Bây giờ đã trải qua khí hải cửu trọng thiên, cái này thông thiên chỉ pháp còn chưa từng sử dụng qua, không biết đạo uy lực như thế nào. Yến Bắc đứng dậy đi đến giữa đất trống, sau khi đi tới thế giới này, hắn còn chưa từng xuất thủ qua, cho nên hắn dự định thí nghiệm một bản thân vẫn là mạnh bao nhiêu. Ông đột nhiên một cỗ khí thế cường đại lấy Yến Bắc làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, tại trong không khí sinh ra từng đạo gợn sóng, trang diện rung động vô cùng. Thông thiên chỉ pháp, đệ nhất thức, một chỉ chân thiên. Yến Bắc chợt quát một tiếng, mắt sáng như đuốc, đem toàn thân linh lực hội tụ ở một chỉ phía trên, sau đó đột nhiên hướng lên trời một chỉ. Oanh! Theo lấy một thanh kinh khủng tiếng nổ mạnh sau, Tù Long Sơn trên không tầng mây trực tiếp bị oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Không được, Yến Bắc thần sắc giật mình, đội vàng thi triển thiên diễn nội liễm pháp đem toàn bộ Tù Long Sơn bao vây lại. Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Tông một tòa trên đại địa phương, ngồi một vị thần sắc uy nghiêm nam tử. Đột nhiên, bản đang ngủ say nam tử phảng phất là cảm ứng được cái gì, biến sắc, đột nhiên đứng dậy, thần niệm phô thiên cái địa hướng ra ngoài khuyết tán mà đi. Ân, chuyện gì xảy ra? Thanh Vân cho mày, tại hắn vừa rồi ngủ say thời điểm, đột nhiên bị một cỗ cực kỳ khí tức cường đại bừng tỉnh, nhưng khi hắn phát ra thần niệm đi trước dò xét thời điểm, cỗ khí tức kia rốt cuộc lại tan biến ở vô hình, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, mà hắn lại thế nào dò xét đều tốn công vô ích. Chẳng lẽ ta lại cảm ứng sai rồi? Thanh Vân rung lắc lắc đầu. Hầu nghi nói đạo, tông chủ. Đúng lúc này, một vị trưởng lão nháy mắt xuất hiện ở đại điện bên trong, hướng về phía Thanh Vân nhỏ bé hơi bái. Chương 04, tông môn thi đấu thất trưởng lão, ngươi vừa rồi nhưng có cảm thụ đến một cỗ khí tức khủng bố. Nhìn ngươi tới, Thanh Vân hai con ngươi một sáng lên, hướng về phía thất trưởng lão hỏi thăm. Khí tức khủng bố, có thể từ tông chủ trong miệng nói ra kinh khủng hai chữ, chẳng lẽ là lôi kiếp cảnh cao giai cường giả, thậm chí là nguyên thần cảnh cường đại tu sĩ? Ta vừa mới đến đây điện, cũng không cảm thụ đến bất kỳ khí tức. Thất trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy hầu nghi. Hắn vừa rồi xuất quan liền chạy tới này địa cũng không cảm thụ đến bất kỳ khí tức, không cảm ứng được sao? Thanh Vân lúc này càng thêm nghi hoặc, thật chẳng lẽ là bản thân ngủ váng đầu hay sao? Gần nhất làm sao lão là cảm ứng sai? Thất trưởng lão, ngươi bế quan xong, tới đây chuyện gì? Thanh Vân rung lắc lắc đầu, không đi nghĩ vừa rồi sự tình, cố gắng thật sự là bản thân cảm ứng sai rồi. A, hôm nay chính là đệ tử tỷ thí, tông chủ, ta cái kia đổ nhi đến Bắc, có thể tham gia. Thất trưởng lão nhìn xem trên đại điện phương Thanh Vân chần chờ nói đạo, Yến Bắc tạm thời liền nhường hắn tiếp tục lưu lại Tù Long Sơn a, lần này thi đấu liền không cần tham gia. Thanh Vân trầm ngâm một cái chớp mắt. Nghe nói như thế, thất trưởng lão khẽ thở dài một cái, đang lúc hắn tiếp tục muốn nói điều gì thời điểm. Lão thất, ngươi cũng không phải không biết, giờ phút này lưu tại Tù Long Sơn mới là Yến Bắc lựa chọn tốt nhất, nếu để cho hắn đi ra, thánh nữ tính cách ôn hòa đến sẽ không nói cái gì, mà thánh tử chỉ sợ liền sẽ nghĩ hết biện pháp tìm hắn để gây sự, nhường hắn lưu tại trên núi, một là vì cho đại gia một cái hạ bậc thang, hai là vì bảo hộ hắn a. Thanh Vân ánh mắt nặng trọng hướng về phía thất trưởng lão giải thích, hắn vậy biết rõ Yến Bắc chính là thất trưởng lão duy nhất đệ tử, hắn coi như con đẻ, muốn cứu ra Yến Bắc hắn cũng có thể lý giải. Thật có chút sự tình hắn thân làm tông chủ, không thể không cân nhắc lợi hại, thánh tử dù sao cũng là tông môn tương lai trụ cột, mà Yến Bắc bất quá là một cái thiên phú thường thường phổ thông đệ tử thôi. Thanh Vân thánh tử hâm mộ thánh nữ cũng không phải là một ngày hai ngày, tuy nói thánh nữ cũng không đồng ý, nhưng toàn bộ trên tông môn giới đều biết hắn ưa thích thánh nữ. Mà Yến Bắc ngoài ý muốn thấy được thánh nữ trần trụi bộ dáng, đem thánh nữ sớm đã xem là bản thân tương lai đạo lữ thánh tử đương nhiên nuốt không trôi một hơi này, hắn từng nhiều lần nghĩ muốn chém giết Yến Bắc, chỉ bất quá đều bị người ngăn trở. Bây giờ Yến Bắc bị giam giữ tại Tù Long Sơn, mới là hắn tốt nhất chỗ, nếu như hắn một khi đi ra, thánh tử tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, các loại lần này thi đấu kết thúc về sau, ta sẽ tìm thánh tử nói chuyện, đến thời điểm hắn khí cần phải bậy tiêu tan. Nhìn trước mắt thở dài thất trưởng lão, Thanh Vân chậm rãi lắc lắc đầu. Thất trưởng lão tên là Phong Hàn, chính là Thanh Vân tông ít có lôi kiếp cảnh cường giả, đã từng vì tông môn làm ra cống hiến to lớn, cho nên Thanh Vân cũng không dễ đem sự tình làm quá tuyệt. Vậy thì cảm ơn tông chủ. Nghe nói như thế, Phong Hàn sắc mặt rốt cục trầm một số, đội vàng hướng Thanh Vân chắp tay thăm hỏi. Tiện tay mà làm thôi, nói không chừng ngươi đồ đệ kia trên Tù Long Sơn ngốc quen thuộc, không nghĩ xuống tới cũng không nhất định. Thanh Vân vì hòa hoãn bầu không khí trêu ghẹo nói đạo. Phong Hàn khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, nhỏ bé lắc lắc đầu, làm sao có thể? Hôm sau, Tù Long Sơn, chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, ban thưởng, quỷ ảnh mê tung. Quỷ ảnh mê tung chính là một loại thần cấp bộ pháp, vận chuyển sau đó có thể để người đi đến thuấn di hiệu quả, tu vi càng cao người sử dụng, thì thuấn di cự ly càng dài. Bây giờ Yến Bắc khí hải cảnh cựu trọng cảnh giới tu vi thì là có thể thuấn di 50 mét cự ly, trong vòng một canh giờ có thể sử dụng 5 lần. Tiến Bắc nhìn xem kỹ năng này giới thiệu, nhếch miệng cười một tiếng, lại nhiều một dạng bảo mệnh thần khí. Đánh dấu đã trải qua hoàn thành, nhàm chán Yến Bắc mở ra không gian thần nhãn, nhìn lên trực tiếp. Về phần tu luyện, có hệ thống còn tu luyện cái rắm, ở nơi này Tù Long Sơn mắc lựa một đầu cá ướp muối, ngạch, không, là một vị nhàn vân nhã sĩ không tốt sao? Giờ phút này, tại Thanh Vân Tông tông môn quảng trường bên trên tụ tập vô số đệ tử, bọn hắn toàn bộ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trong sân động. Nơi đó giờ phút này đang có hai tên đệ tử chính đang so thí, đánh có tới có lui, tràn diện kích động bản phần. Nhưng là Yến Bắc lại thấy kẻ nhạt vô vị, hắn bây giờ cũng đã là khí hải cảnh cao cấp, những cái này luyện khí cảnh đệ tử so thí hắn là không có hứng thú quan sát. Có thể đúng lúc này, một cái người đưa tới Yến Bắc chú ý, cái kia chính là Thanh Vân Thánh Nữ. Nàng một bộ bạch y, dung mạo tuyệt mỹ, tinh mâu lóe ra điểm điểm tinh quang, mang theo mấy phần thanh lãnh, toàn thân lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, nàng chính là Thanh Vân Tông đương đại thánh nữ, Khinh Ngộng. Yến Bắc đối với nữ tử này vẫn là nhiều hứng thú, dù sao bản thân tiền thân thế nhưng là nhìn lén qua đối phương tắm rửa. Tuy nói đoạn kia mảnh vỡ ký ức có chút mơ hồ, nhưng là Yến Bắc còn có thể nghĩ lên thánh nữ điện hạ tại trong hồ tắm cái kia mê người đường cong. Lộc cộc. Nghĩ đến đây, Yến Bắc liền có chút miệng đắng lưỡi khô, đội vàng rung lắc lắc đầu không còn đi xem Khinh Ngộng. Hắn sợ bản thân một hồi mà liền đem cầm không được mở ra vượt qua một cái thời không truyền thống tay nghề. Thi đấu tiến hành rất nhanh, Yến Bắc thấy được Linh Nhi ra sân, chỉ bất quá nàng dựa vào nàng luyện khí thất trọng tu vi, vòng thứ 3 liền bị đào thải. Luyện khí cửu trọng, hừ, quá yếu. Lôi đài bên trên, một vị thân mặc đạo bào màu xanh thanh niên ánh mắt tràn ngập khinh thường, hắn chính là Thanh Vân Thánh Tử, khí hải cảnh tứ trọng tu vi. Mà ở hắn đối mặt chính là một vị luyện khí cửu trọng đệ tử, tên đệ tử kia thiên phú coi như không tệ, có thể đối mặt Thanh Vân Thánh Tử lúc lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cả hai thực lực sai biệt cách xa quá lớn, hắn căn bản không có một tia thủ thắng cơ hội. Oeng! Theo lấy một thanh chấn động, tại Thanh Vân Thánh Tử đối diện người kia trực tiếp bị một chưởng đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất ho ra đầy máu, bị thương nặng. Đánh bại đối thủ sau, Thanh Vân Thánh Tử một mặt ý cười nhìn xem dưới đài vì hắn gieo họ người xem, giờ khắc này hắn lòng hư vinh chiếm được rất lớn thỏa mãn. Trên Tù Long Sơn, Yến Bác nhìn thấy một màn như thế không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Cái này Thanh Vân Thánh Tử một chút cũng không để ý cùng tình đồng môn, nhiều lần xuất thủ đều đưa đối thành trọng thương, lấy hiển lộ rõ ràng thực lực của hắn. Nhưng Thanh Vân Thánh Tử khả năng không biết, như thế cách làm, mặc dù có thể khiến cho hắn tại trong tông môn dựng nên lên uy nghiêm, nhưng lại mất càng thêm trọng yếu là người. Vô hổ. Tại một bên khác lôi đài bên trên, lại chuyển ra một tràng tốt lên. Nguyên lai là Khinh Ngộng vậy chiến thắng đối thủ, chỉ bất quá nàng và Thanh Vân Thánh Tử khác biệt là, nàng cũng không nghĩ vào tu vi lấy mạnh nhất yếu. Cùng Khinh Ngộng đối chiến đệ tử mặc dù bại ở trong tay nàng, nhưng trong lòng không một chút hận ý, trong mắt chỉ có hâm mộ, tôn trọng chi sắc. Thời gian không ngừng trôi đi mất, rất nhanh thi đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Theo lấy một thanh dung trời tiếng gọi ở mỹ sau, không chút huyền niệm, Thanh Vân Thánh Tử rút ra thứ nhất, lấy tính áp đảo thực lực, thu được lần này thi đấu quán quân. Dù sao hắn nắm giữ khí hải cảnh tứ trọng cường đại tu vi, thường nhân căn bản không phải hắn một chiêu địch. Khóa này đệ tử trình độ có chỗ tăng lên, không sai, không sai. Thanh Vân đứng ở trên đài cao, nhìn xem Thánh Tử Thánh Nữ hai người, nói liên tục hai cái không sai, chứng minh nội tâm của hắn vui sướng. Chương 05, trăm năm khó gặp thiên tài chỉ là có chút tiếc nuối. Thánh nữ hôm nay cũng không xuất thủ, nếu không nàng cùng thánh tử đại chiến, người nào trở thành quán quân còn nói không nhất định chứ. Một tên trưởng lão nhìn xem giữa sân Khinh Ngộng âm thầm lắc lắc đầu, vì nàng cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Hôm nay thi đấu, quyết chiến thời điểm, vốn nên thánh tử thánh nữ hai người chiến đấu. Có thể thánh nữ Khinh Ngộng tại quyết chiến thời điểm, lại đột nhiên đi xuống chiến đài, lúc ấy giữa sân một mảnh xôn xao. Đi xuống chiến đài ý tứ chính là nhận thua, thánh nữ đối chiến thánh tử, nguyên coi là sẽ là một trận vô cùng đặc sắc quyết đấu, thật không nghĩ đến thánh nữ dĩ nhiên nhận thua. Cái này một thao tác, không được chỉ là đệ tử nhìn ngộng, ngay cả chư vị trưởng lão cũng đều choáng váng. Chẳng lẽ là thánh nữ sợ thánh tử? Khinh Ngộng nha đầu này. Thanh Vân nhìn xem một màn như thế nhịn không được cười lên, hắn đương nhiên sẽ không giống thường nhân đồng dạng cảm thấy thánh nữ nhận thua chính là sợ thánh tử. Khinh Ngộng kỳ thật còn có một cái thân phận, cái kia chính là hắn Thanh Vân thân sinh nữ nhi. Làm cha hắn đương nhiên minh bạch Khinh Ngộng như thế cách làm là ý tứ gì, nha đầu này bất quá là không muốn ra danh tiếng thôi. Khinh Ngộng luôn luôn không màng danh lợi, đối những cái này không thế nào quan tâm, Thanh Vân thánh tử muốn liền cho hắn là được. Nàng tin tưởng vững chắc tu sĩ cường đại là tự thân, cũng không phải là những cái này hư vô phiêu miểu đồ vật, coi như ngươi vạn chúng chú mục, nhưng thực lực nông cạn, như vậy cùng một cái tục nhân có cái gì khác biệt? Cái này tiểu nữ có chút ý tứ. Yến Bắc khẽ miệng nhấc lên một vòng độ cung. Tại phía xa Tù Long Sơn quan chiến, Yến Bắc nhìn thấy một màn như thế, cũng không nhịn được xem trọng Khinh Ngộng vài lần. Tất nhiên thi đấu đã trải qua kết thúc, Yến Bắc vậy mất hứng thú, lập tức liền chuẩn bị quan bế không gian thần nhãn tiếp tục ngủ. Về phần bản thân xuất thủ lấy được hạng nhất ý niệm căn bản liền không có tại Yến Bắc trong đầu xuất hiện qua, hắn tin tưởng vững chắc, cậu thả ở mới là vương đạo. A. Đột nhiên, nhường nguyên bản không hứng thú lắm Yến Bắc đột nhiên ngồi thẳng người, trong mắt buộc phát sáng chói thần quang, một mặt kinh ngạc nhìn xem thi đấu hiện trường. Đang ở trưởng lão đang chuẩn bị vì Thanh Vân Thánh Tử lên ngôi thời điểm. Chờ đã. Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, một tên áo đen thanh niên thả người nhảy lên trực tiếp nhảy đến lôi đài phía trên. Biến cố này làm cho tất cả mọi người sức sở, nhao nhao nghị luận cái này áo đen thanh niên là ai? Ngươi là người nào? Mau cút xuống. Thanh Vân Thánh Tử nhìn thấy trước mắt cái này hắc y nam tử nhướng mày, ở loại này thời khắc mấu chốt cắt ngang hắn, liền giống cái kia thời điểm bị đột nhiên cắt ngang, đổi ai cũng là một mặt phẫn nộ. Thanh Vân các trưởng lão nhìn thấy nhà mình thánh tử bộ dáng, nội tâm thở dài, thánh tử tuy nói thiên phú không tồi, có thể tâm tính thủy chung quá kém, cũng không hỏi đối phương là người nào liền chủ động phóng thích ý, hoàn toàn không phải cử chỉ sáng suốt.
A, thánh tử tốt đại hỏa khí.
Áo đen thanh niên khỏe miệng nhấc lên một vòng tà mị tiêu dung.
Vạn bối, thất bảo tông Lăng Phong gặp qua chư vị tiền bối.
Hắn không có lại đi nhìn Thanh Vân thánh tử, mà là hướng về phía tông chủ bao quát ở đây rất nhiều trưởng lao chắp tay một xá.
Thất bảo tông, Lăng Phong.
Tại sao là hắn?
Hắn sao lại tới đây?
Giữa sân đệ tử tức khắc sao động lên.
Thất bảo tông cũng là đông ngực một chỗ tông môn thế lực, cùng Thanh Vân tông địa vị chênh lệch không lớn, chính là cạnh tranh quan hệ.
Mà cái này Lăng Phong cũng là cực kỳ nổi danh, chính là danh xưng thất bảo tông trăm năm khó gặp đệ tử thiên tài. Bây giờ ở đây vi diệu thời khắc, thất bảo tông Lăng Phong dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Vân tông.
Ý đồ đối phương chỉ sợ không phải nhỏ.
Thanh Vân thánh tử giờ phút này một mặt âm trầm, nhìn xem Lăng Phong ánh mắt rất là bất thiện, hắn nhìn ra người này rõ ràng là đến làm dối.
A,
nếu là thất bảo tông tiểu hữu, lần này đến ta Thanh Vân tông có gì muốn làm?
Thanh Vân dị các loại cơ trí, một cái liền nhìn ra người này ý đồ, nội tâm của hắn cũng có chút không vui, nhưng lại không cách nào phát tác.
Nghe nói hôm nay Thanh Vân tông tổ chức thịnh hội, liền dự định tu luyện buồn kẻ sau khi đi tới Quý tông du lịch, vạn bối không mời mà tới, mong rằng chư vị tiền bối thứ tội.
Lăng Phong khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt, không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù đối mặt vô số cường giả, nội tâm của hắn nhưng không có nửa phần e ngại.
Dễ nói, tất nhiên tiểu Hữu đến thăm, lúc này lấy khách quý lễ nghi tiếp đãi, thất trưởng lão ngươi hảo hảo chiêu đãi một chút Lăng Phong tiểu Hữu.
Thanh Vân gật đầu cười, lập tức hướng về phía thất trưởng lão nói đạo.
Nhưng trưởng lão tự mình chiêu đãi hắn, Thanh Vân có thể nói là cho đủ cái này Lăng Phong mặt mũi.
Phong Hàn mới đầu sững sờ, lập tức bật người phản ứng tới.
Lăng Phong tiểu Hữu, một đường tàu xe mệt nhọc, còn mời theo ta tiến vào nội điện bên trong nghỉ ngơi chốc lát.
Thất trưởng lão hướng về phía Lăng Phong nói đạo, thần sắc hòa nhã nhìn ra không được nội tâm của hắn nửa phần ba động.
Nghe được những lời này, Lăng Phong nội tâm thầm mắng mấy tiếng lão hồ ly.
Cái này Thanh Vân xử sự có thể nói là cực kỳ khéo đưa đẩy, ngay cả Lăng Phong đều thiếu chút nữa hắn đạo.
Cũng may nội tâm của hắn phi thường rõ ràng mình là tới làm cái gì.
Trưởng lão hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, vừa rồi vãn bối tại dưới đài quan chiến, nhìn thấy Quý tông đệ tử thiên tài nhân tài lớp lớp, nhất thời ngứa nghề khó nhịn, cũng muốn đi lên cùng rất nhiều sư minh sư tỷ luận bàn một phen.
Lăng Phong giờ phút này cũng sẽ không lá mặt lá trái, trực tiếp tiến vào chủ đề, bằng không hắn biết rõ văn tự trò chơi mình nhất định chơi bất quá Thanh Vân lão hồ ly kia.
Nghe được Lăng Phong nói, ở đây rất nhiều trưởng lão, thậm chí Thanh Vân sắc mặt có nháy mắt chìm xuống đến.
Giờ phút này chính là ta Thanh Vân tông đệ tử thi đấu, tiểu Hưu muốn luận bàn không ngại thay cái thời gian.
Phong Hàn cùng tông chủ liếc nhau, lập tức vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Lăng Phong nói đạo:
"Thay cái thời gian."
Giờ phút này vạn chúng chú mục, lôi đài cao trúc, tại ta nhìn đến liền là tốt nhất thời gian.
Thanh Vân tông đệ tử, ai dám đánh với ta một trận?
Lăng Phong chậm rãi lắc lắc đầu, trên người ôn hòa khí chất tức khắc biến cuồng ngạo vô cùng.
Hắn ánh mắt nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người, cuối cùng như ngừng lại Thanh Vân thánh tử trên người mang theo một tia vẻ khinh miệt, tràn ngập khiêu khích.
Ở đây nguyên bản sắc mặt âm trầm rất nhiều trưởng lão nghe được hắn lời nói sau, tức khắc biến sắc.
Cái này Lăng Phong là quyết tâm muốn cùng Thanh Vân tông qua ý không đi.
Làm cản.
Giờ phút này Phong Hàn sắc mặt trầm xuống, cái này Lăng Phong không biết tốt xấu, lại ngỗ nghịch hắn ý tứ, tông môn thi đấu há có thể nhường ngoại nhân can thiệp.
Oeng.
Một cỗ phong lôi rung động, lôi kiếp cảnh kinh khủng uy thế tức khắc từ trời rơi xuống, áp bách mọi người tại chỗ đều có chút khó có thể hô hấp.
Thật là khủng khiếp uy áp, không hổ là lôi kiếp cảnh cường giả.
Ở đây trừ bỏ Thanh Vân bên ngoài, tất cả mọi người mặt lộ rung động nhìn chằm chằm Phong Hàn, trong ngày thường vẻ mặt ôn hòa thất trưởng lão, không nghĩ đến còn có như thế cường thế một mặt.
Ngay cả thân trên tù Long Sơn Yến Bắc, nhìn thấy bản thân cái này vốn không che mặt tiện nghi sư tôn cũng là một mặt kinh ngạc.
Làm sao, trưởng lão muốn đối văn bối xuất thủ hay sao?
Lăng Phong cảm thụ được lôi kiếp cảnh uy áp, nội tâm của hắn thầm kinh hãi, nhưng mặt ngoài lại cũng bất động thanh sắc, hắn có tự tin đối phương không dám hướng bản thân xuất thủ.
Thất trưởng lão, lui ra đi.
Lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, Thanh Vân xuất hiện ở lôi đài phía trên.
Lăng Phong nhìn người tới, trong lòng run lên, Thanh Vân có thể không giống với Phong Hàn, hắn chính là lôi kiếp cảnh thất trọng thiên cao thủ, so thất bảo tông tông chủ tu vi cũng cao hơn ra một cái tiểu cảnh giới.
Chương 06, thánh tử bại Thanh Vân nhìn trước mắt cái này Lăng Phong một trận nhíu mày, sau lưng đối phương đứng đấy thất bảo tông, thân làm trưởng đối tự nhiên không cách nào xuất thủ nhằm vào hắn.
Giống hắn loại này đến tông môn khiêu chiến người, hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy vị, Thanh Vân vậy không cảm thấy kinh ngạc.
Tiểu Hữu, như ngươi muốn cùng ta Thanh Vân tông đệ tử luận bàn, còn mời sau đó, chờ lấy thi đấu kết thúc như thế nào?
Thanh Vân giọng ôn hòa nói đạo.
Xin lỗi, vừa rồi là vạn bối đường đột, tất nhiên quý tông giờ phút này không người dám ứng chiến, vậy ta lui ra chính là cáo tử.
Lăng Phong hướng về Thanh Vân khẽ không người, lập tức liền lui về sau, nhìn bộ dáng là muốn ly khai.
Lời nói này nhìn như là ở kiểm điểm, kỳ thật là ở trào phúng Thanh Vân tông không người, phản phất tại nói này địa không có bất luận kẻ nào dám cùng hắn một trận chiến.
Hào tiểu tử, giết người vẫn không quên chu tâm.
Đậu phộng, tiểu tử này quá kiêu ngạo.
Hoa ca ca,
nếu là lao tử là thánh tử, tất nhiên đem hắn xé thành mảnh nhỏ.
Cái này để người ta làm sao nhịn thụ?
Không ít đệ tử giờ phút này cũng nhịn không được giống to lên, toàn bộ đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Phong.
Thanh Vân sắc mặt nháy mắt biến khó nhìn lên, nội tâm phẫn nộ, nhưng lại chưa biểu hiện xuất hiện đi ra.
Dù sao Lăng Phong cùng hắn so sánh bất quá xem như một vị tiểu bối, hắn như thế nào vậy kéo không xuống mặt mũi đến đối phó hắn.
Thanh Vân thánh tử giờ phút này vậy một mặt phẫn nộ, cái này Lăng Phong thật sự là quá cuồng vọng.
Tông chủ, cái này
làm sao bây giờ?
Phong Hàn sắc mặt âm trầm nhìn xem Thanh Vân vấn đạo.
Dựa vào hắn ý tứ tới đi.
Thanh Vân giờ phút này cũng đã biết không đường lui, nếu như hắn không đáp ứng mà nói, đám đệ tử liền sẽ cảm thấy Thanh Vân tông không bằng Thất Bảo tông.
Hừ, Thất Bảo tông trăm năm khó gặp thiên tài. ta xem ngươi có cái gì vốn liếng khiến cho ngươi như thế cuồng ngạo.
Đúng lúc này, hư lệnh một tiếng truyền ra, Thanh Vân Thánh Tử sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn đã sớm không thể nhịn được nữa, nếu không phải là trưởng lão ngăn cản hắn, hắn đã sớm bật lên, đều là một phương thế lực mạnh nhất đệ tử, hắn có tự tin không kém ai.
Vâng.
Một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên từ Thanh Vân Thánh Tử trên người bộc phát ra, hắn thân làm thánh tử, tự nhiên cũng không phải có thể tùy ý ức hiếp tồn tại. Nguyên bản vốn đã chuẩn bị ly khai lang phòng, nghe nói như thế, tức khắc ngừng bước chân, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn chuyên Thanh Vân Tông mục đích chính là nhận lấy tông môn chỉ thị, nhường hắn tới đây chèn ép Thanh Vân Tông, bây giờ nhìn đến mục đích nhanh đạt đến. Điện hạ, hà tất ngài tự mình xuất thủ, để cho ta trước cùng kẻ này tranh tài một phen, nhìn hắn phải chăng có tư cách đánh với ngươi một trận. Lúc này, một vị mặc hoa phục thanh niên từ Thanh Vân Thánh Tử sau lưng đi ra, hắn chính là cựu trưởng lão thân truyền đệ tử, Trương Minh, khí hải cảnh nhất trọng tu vi. Thanh Vân Thánh Tử nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, lập tức gật gật đầu. Vậy thì mời Trương sư đệ cần phải cẩn thận, giống như không được lại, liền lập tức lui về. Thanh Vân Thánh Tử một mặt lo lắng hướng về phía Trương Minh nói đạo. Nhường cái này Trương Minh đi trước thí một thí cái này Lăng Phong thực lực cũng chưa hẳn không thể. Thanh Vân Tông, Trương Minh, còn mời ban thưởng giáo. Trương Minh bước ra một bước, rơi xuống trên chiến đài, hướng về phía Lăng Phong nhỏ bé ô quyền. Liền phái ngươi cái này một cái yếu gà đi lên sao? Lăng Phong ánh mắt có chút khinh thường, chậm rãi lắc lắc đầu, giờ phút này trên người hắn cố kia ôn hòa khí tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy chính là một cố cùng ngạo chi ý, phản phất hắn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Một màn như thế, rơi vào Trương Minh trong mắt, tức khắc nhường hắn sắc mặt có chút đỏ lên, hắn không nghĩ đến cái này Lăng Phong càng như thế không nể mặt hắn. Ngươi quá cuồng vọng. Huyền Tiên Minh Nhật Kiếm. Trương Minh nội tâm cùng nộ, quyết định cho hắn một cái giáo huấn, đưa tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Lăng Phong ánh mắt khinh thường, nhìn thấy hướng hắn đánh tới kiếm chiêu, hắn giơ tay chính là một quyền. Đông. Tại hắn trước người hư không tức khắc phát ra một tiếng vang nhỏ, một đạo kinh khủng khí kình đột nhiên từ hắn năm đấm tản ra, Trương Minh thân thể hành một thanh bị hoanh bay ra ngoài. Đám đệ tử một mảnh xôn xao, Trương Minh tuy nói không phải Thanh Vân Tông kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài, nhưng thực lực lại cũng không yếu, đủ để có thể đứng vào năm vị trí đầu. Có thể coi như dạng này vẫn không thể nào chịu đựng lấy cái này Lăng Phong một kích. Cái này trăm năm vừa gặp thiên tài quả nhiên không có chỉ là hư danh. Thật đáng sợ, cái này Lăng Phong rõ ràng chỉ là tiện tay một kích, lại kinh khủng như vậy. Không ít đệ tử giờ phút này sắc mặt hoảng sợ nhìn xem lôi đài bên trên cái kia đạo áo đen thân ảnh. Thanh Vân Thánh Tử giờ phút này vậy một mặt nghiêm trọng, tuy nói hắn cũng có thể một kích đánh bay Trương Minh, nhưng lại không cách nào giống Lăng Phong tùy ý như vậy. Thánh Tử điện hạ, ngươi còn không xuống sao? Lăng Phong ánh mắt thoáng nhìn xem Thanh Vân Thánh Tử. Tại hắn nhìn đến cái này, Thanh Vân Tông vậy không gì hơn cái này, nhanh đánh bại đám này rác rưởi hắn tốt trở lại tông môn tiếp tục tu luyện. Tại phía xa Tù Long Sơn Yến Bắc cũng là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn như thế, Nam Sơn động bên trong nhìn một trận trực tiếp, chỉ sợ không có cái gì so với cái này thích thú hơn. Hừ, vậy liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi vẫn là có bản lĩnh gì? Thanh Vân Thánh Tử lại vậy không thể chịu đựng được Lăng Phong khiêu khích, trực tiếp giống như một quả như đạn pháo hướng Lăng Phong đánh tới. Chấn Lôi Quyền. Thanh Vân Thánh Tử cuồng hống một thanh, trên người đột nhiên bốc lên một cỗ kinh khủng ba động, tại hắn nắm tay phải phía trên lại có lôi đình nở rộ, một đạo quyền ấn bay thẳng đến Lăng Phong mặt mà đi, nhìn qua vô cùng dọa người. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lăng Phong lạnh rên một tiếng, ánh mắt khinh thường. Vâng. Một cỗ cực kỳ khí thế cường đại tức khắc từ hắn trong thân thể bắn ra, nhất thời nhường toàn bộ sân bãi phong vân biến sắc, khí hải cảnh thất trọng khí tức cường đại áp bách mọi người ở đây khó có thể hô hấp. Khí hải thất trọng, làm sao có thể? Giờ phút này, không chỉ Thanh Vân Thánh Tử ngay cả rất nhiều các trưởng lão vậy không khỏi giật nảy cả mình. Lăng Phong lại là khí hải cảnh thất trọng tu vi. Không tốt, Thánh Tử mau lui lại. Một vị trưởng lão biến sắc, nhìn thoáng qua đang theo Lăng Phong đánh tới Thanh Vân Thánh Tử, bật người hét lớn một tiếng muốn để Thánh Tử lui về. Đã chậm. Nhìn xem hướng hắn vọt tới Thanh Vân Thánh Tử, Lăng Phong phát ra cười lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên giơ cánh tay lên bay thẳng đến trước một trưởng bộ ra. Oeng. Nhất thời, một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó một đạo thân xuyên thanh sắc trưởng bảo thân ảnh giống như đạn pháo trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Thánh tử, không ít người nhìn thấy một màn như thế, sắc mặt tức khắc đại biến. Làm sao sẽ, ngay cả thánh tử đều không thể ngăn trở hắn một trưởng. Bọn hắn không nghĩ đến, bản thân tông môn mạnh nhất thánh tử thậm chí ngay cả đối phương một trưởng đều không thể đo lấy, trên lệch này thật sự là quá lớn. Cái này ra hỏa đều có thể làm thánh tử, nhìn đến Thanh Vân Tông cũng không có gì đặc biệt nha. Lăng Phong một trưởng vỗ bay thánh tử sau, ngữ khí rất là coi thường nói đạo. Hắn vốn là phụ mệnh mà đến, bây giờ có cơ hội chèn ép Thanh Vân Tông, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 07, Linh Nhi thụ thương ngươi. Các trưởng lão giận tím mặt, mắt lộ ra hung chỉ nhìn Lăng Phong, nhưng đều nhẫn nhịn lại không có xuất thủ, dù sao nếu như bọn hắn xuất thủ mà nói tính chất liền lại không giống vậy, cái kia sẽ chọn lên hai đại tông môn chiến tranh. Lăng Phong, ta tới hội một hồi ngươi. Một đạo rõ ràng lạnh giọng thanh âm từ bên trên phương truyền đến, Khinh Ngọc nháy mắt liền giáng lâm ở lôi đài phía trên, ánh mắt băng hàn phát ra một cỗ hàn băng chi khí. Thanh Vân Tông chính là phụ thân hắn tông môn, bây giờ bị người chửi tới, nàng thân làm Thanh Vân Tông thánh nữ tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Các ngươi tông môn mạnh nhất thánh tử đều thua, ngươi còn muốn đến khiêu chiến ta? Lăng Phong nhíu mày, hắn đương nhiên nhận ra Khinh Ngọc. Khinh Ngọc chính là Thanh Vân Tông tông chủ chi nữ, đây là mọi người đều biết, đối phương thánh tử còn tốt, nếu như hắn dám xuất thủ thương tổn tới Khinh Ngọc, chỉ sợ hôm nay liền xem như có 10 cái mạng hắn cũng khó có thể còn sống rời đi Thanh Vân Tông. Thanh Vân cái kia lão gia hỏa thế nhưng là đối với hắn nữ nhi yêu thương rất. Thi đấu quan quân, chưa hẳn chính là mạnh nhất, còn chưa chiến qua, kết cục như thế nào ai có thể phán định. Khinh Ngọc ánh mắt băng lãnh, trên người tản mát ra một cỗ cường đại hàn băng chi khí, nhường mọi người ở đây không cái nào không đánh dùng mình một cái. Nơi xa, còn tại chữa thương Thanh Vân Thánh Tử nghe được câu nói này, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm bề bại. Tù Long Sơn bên trên, Tiễn Bắc nghe được câu nói này, lại nhìn thấy Thanh Vân Thánh Tử cái kia thống khổ biểu lộ tức khắc cười ha ha, cái này tiểu nữ vẫn rất có ý tứ, một câu đem chính mình người cho tức chết đi được. Ngươi cùng ta tu vi chênh lệch khá lớn, căn bản không có phần thắng chút nào, huống hồ đao kiếm không có mắt, ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận. Lăng Phong chau mày, như không phải là tất yếu hắn thật không muốn cùng Khinh Mộng chiến đấu. Bớt nói nhiều lời, Lâm Đông Hàn Quang. Khinh Mộng giờ phút này đã trải qua rất là không kiên nhẫn được nữa, ở trên người nàng đột nhiên bốc lên một cỗ khí tức khủng bố, bay thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Oanh! Lăng Phong giơ cánh tay lên vội vàng ngăn cản, sắc mặt biến hóa, giờ phút này hắn cánh tay phải lại bị một tầng hàn băng bao khỏa, hắn cánh tay phải dĩ nhiên đã trải qua mất đi chi giác. Lúc này, cả phiến tiên địa nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, toàn bộ lôi đài cũng đã che kín băng xương. Làm sao có thể? Khí hải lục trọng. Lăng Phong cảm thụ được Khinh Mộng trên người phát ra khí cơ biến sắc. Tất cả mọi người cảm thụ thì Khinh Mộng trên người chỗ tản mát ra khí cơ đều không khỏi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lại là khí hải cảnh lục trọng. Bản coi là thánh tử khí hải tứ trọng đã trải qua thiên phú kiệt xuất, không nghĩ đến thánh nữ một mực giấu tài cho tới giờ khắc này mới bộc phát. Ngay cả ở đây trưởng lão, bao quát Thanh Vân bản nhân vậy có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng là giờ phút này mới hiểu thánh nữ tu vi. Một bên khác Thanh Vân thánh tử nhìn thấy lôi đài trung ương cái kia giống như trích tiên đồng dạng nữ tử, không khỏi cảm thấy một tia tự ti mặc cảm. Không cái gì không có khả năng, đi đến khí hải lục trọng cũng không phải là việc khó gì. Khinh Mộng lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong, nếu không phải là người này vũ nhục Thanh Vân tông nàng vậy sẽ không bại lộ thực lực mình. Nghe nói như thế, Thanh Vân thánh tử mặt không biết tại sao nóng bỏng đau. Không ít đệ tử ánh mắt vậy thỉnh thoảng liếc về phía hắn, trong đó ngụ ý không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người giờ phút này vậy minh bạch tới, nguyên lai vừa rồi thánh nữ nhận thua, cũng không phải là không địch lại thánh tử, mà là khinh thường đối tranh cường hào thắng, nếu không lấy nàng khí hải cảnh lục trọng tu vi, ai có thể ngăn. Vậy anh, khí hải lục trọng tôi, trên lệnh cảnh giới là không thể di bổ. Lăng Phong cánh tay phải chấn động, vụ băng bay tứ tung, cánh tay hắn khôi phục tự do. Lăng Phong nghiêm túc, đối mặt một vị chỉ so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới đối thủ hắn không dám tí ti qua loa. Kỳ Lân Quyền. Lăng Phong chợt quát một tiếng, hắn cánh tay phải đột nhiên tăng lên một vòng, nhìn qua tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cho người vô cùng kinh hãi, đây là hắn trước mặt mọi người lần thứ nhất sử dụng võ kỹ, đủ để nói do hắn đối nơi này chiến tất thắng chi tâm. Đông. Một đạo vô cùng kinh khủng quyền ảnh xuất hiện ở Lăng Phong phía bên phải, lập tức đột nhiên hướng Khinh Mộng đánh tới, toàn bộ hư không đều rung động ầm ầm. Băng Phong. Một thanh khét kêu truyền đến, Khinh Mộng bay lên không mà lên lập tức trên người tản mát ra một đạo làm cho người ngạt thở hàn quang, thẳng tắp hướng quyền kia ảnh kích xạ mà đi. Làm hàn quang đâm trúng Kỳ Lân Quyền một khắc này, Lăng Phong quanh ra quyền ảnh tức khắc bị một tầng hàn băng bao trùm, động tác vậy bắt đầu biến chậm chậm lên. Nghĩ vậy không ta. Lăng Phong mày kiếm dựng lên, nắm tay phải mãnh liệt địa một nắm. Nương tụ có thể lượng biến được càng khủng bố hơn, cái kia bao trùm tại Kỳ Lân trên quyền hàn băng trực tiếp bị chấn nát. Phá. Lăng Phong một tiếng hét lên, một cỗ càng thêm vô cùng uy thế từ trên người Lăng Phong bộc phát, trực tiếp đem lôi đài bên trên băng xương nháy mắt chấn vỡ. Mắt thấy Kỳ Lân Quyền liền muốn oanh kích trên người Khinh Ngộng, tất cả mọi người vì đó lo lắng. Băng Lăng Thuẫn. Khinh Ngộng hai tay kết ấn, quanh thân ngưng tụ ra vô số hàn băng lập tức hợp thành một khối cự đại hàn băng tâm chắn. Vâng. Kỳ Lân Quyền nháy mắt oanh kích trên Băng Lăng Thuẫn, kinh khủng khí lãng từ bên cạnh hai người bắn ra. Lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra, nhường Khinh Ngộng sắc mặt kỳ biến. Giang giác. Lăng Phong lực lượng thực tế quá mức kinh khủng, Băng Lăng Thuẫn không thể thừa nhận sự khủng bố thế công đã trải qua bắt đầu tan rã. Ầm ầm. Băng Lăng Thuẫn trực tiếp nổ tung, Khinh Ngộng thân hình giống như một quả như đạn pháo đụng vào dưới lôi đài phương. Không được. Lúc này, Thanh Vân gầm nhẹ một thanh, lập tức sắc mặt đại biến, cũng không phải bởi vì Khinh Mộng bị đánh bay duyên cớ, mà là bởi vì hắn thấy được một đạo hàn quang chính lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ hướng Khinh Mộng châu ngã đúng chỗ đưa kích xạ mà đi. Chính là mới vừa rồi Băng Lăng Thuẫn chỗ bạo tạc sau chia ra một cây băng thứ. Vậy không biết có phải hay không là Lăng Phong cố ý mà làm, giờ phút này băng thứ dĩ nhiên chính hướng về Khinh Mộng đâm tới. Băng thứ không có bất kỳ cái gì chỉ hướng, ngồi sập xuống đất Khinh Mộng vậy khuôn mặt trắng bệch, nhường cái này băng thứ đâm trúng, nàng không chết cũng phải trọng thương. Thanh Vân chính lấy tốc độ cao nhất hướng nàng chạy đến. Có thể nàng biết rõ đã chậm. Linh Nhi, không muốn. Một tiếng hét lên từ một cái khác phương vị truyền đến, ngữ khí tràn ngập kinh khủng. Có thể đúng lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nháy mắt từ Khinh Mộng sau lưng bước ra, chắn nàng trước người, chính là ở một bên quan chiến Linh Nhi. Băng thứ không có cho quá nhiều người cân nhắc thời gian, trực tiếp đột nhiên đâm về phía cái kia ngăn khuất Khinh Mộng trước người Linh Nhi. Linh Nhi nâng lên trong tay trường kiếm, ngăn khuất trước người, ý đồ ngăn cản cái này sắp đến băng thứ, có thể nàng thực tế đánh giá quá thấp căn này băng thứ lực lượng. Ầm. Nàng trong tay trường kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị sụp đổ. Suy kéo băng thứ trực tiếp từ Linh Nhi cánh tay trái một chỗ xuyên mà qua, mang lên máu bắn tung tóe. Cũng may Linh Nhi tránh đi chỗ yếu, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét có hơn. Vậy anh. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa khí tức từ xa phương truyền đến. Ngươi tự tìm cái chết. Phong Hàn giờ phút này triệt để nổi giận, nhìn thấy bản thân âu yếm nữ nhi thụ thường, hắn lại vậy không cách nào nhẫn lại, một cỗ sát ý nháy mắt đem Lăng Phong khóa chặt. Lăng Phong giờ phút này vậy sắc mặt đại biến, bây giờ bị sát ý khóa chặt hắn cảm thấy bản thân như rơi xuống hầm băng. Phong Hàn chính là nổi danh lôi kiếp cảnh đại tu sĩ, bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Chương 08, một chiêu bại địch, tay cụt cầu sinh thật xin lỗi,
vừa rồi vãn bối cử chỉ vô tình không cẩn thận thương tổn tới lệnh thiên kim, xin thứ tội. Lăng Phong giờ phút này vậy biết rõ bản thân đã gây họa, vội vàng nói xin lỗi. Vãn bối cáo tử, xin lỗi. Lăng Phong cái trán không ngừng có suất mồ hôi lạnh ra, sau khi nói xong vội vàng liền hướng Thanh Vân Tông bên ngoài chạy đi, sợ Phong Hàn nhất nộ phía dưới đem hắn chém giết tại chỗ. Đang ở Phong Hàn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lão thất, quên đi thôi, vẫn là trước chiếu cố Linh Nhi, giết người này chỉ sợ sẽ chọn lên cùng Thất Bảo Tông chiến tranh. Thanh Vân xuất hiện ở Phong Hàn bên cạnh, để hắn xuống bả vai. Hắn cũng không phải thường muốn trực tiếp giết Lăng Phong, thế nhưng là bây giờ Thanh Vân Tông chính đang mấu chốt thời kỳ, nếu như chọn lên tông môn đại chiến đối bọn hắn tới nói là cực kỳ bất lợi. Phong Hàn siết chặt song quyền, lập tức thở dài một thanh, lại một lần nữa thu liễm khí tức, liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong chạy trốn bóng lưng. Ở cách Thanh Vân Tông ước chừng 6 ngoài trăm dặm một chỗ hồ nước, có một vị hắc y nam tử ngồi xếp bằng. Lão giả kia thật đúng là kinh khủng. Ta phải nhanh một chút đột phá lôi kiếp cảnh, đến thời điểm tìm cơ hội diệt cái này Thanh Vân Tông. Cái này chính là mới vừa rồi từ Thanh Vân Tông chật vật trốn đi ra Lăng Phong. Liền ở lúc này, cách đó không xa rừng cây chim mà phảng phất là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, nhao nhao đứng dậy bay đi. Một màn này, nhường Lăng Phong biến sắc, chẳng lẽ cái kia lão gia hỏa đuổi tới nơi này? Nếu quả thật muốn bị Phong Hàn đuổi tới nơi này, như vậy hắn liền nguy hiểm. Nguyên lai ở nơi này bên trong, thật sự là để cho ta dễ tìm. Cười lạnh một tiếng từ đỉnh đầu truyền đến, Lăng Phong nội tâm mãnh kinh, vội vàng đi lên nhìn lại. Một bóng người dĩ nhiên đã xuất hiện ở hắn đỉnh đầu bên trên phương trên đại thụ, thật nhanh tốc độ. Là ai? Lăng Phong bật người đứng lên, cảnh giác nhìn xem trên cây đạo nhân ảnh kia. Khi hắn thấy rõ sau đó, trong mày, người tới không biết sử dụng bí pháp gì, khuôn mặt phía trên lại bao trùm một tầng màu xám trắng mê vụ, nhường hắn căn bản không cách nào thấy rõ đối phương chân dung, chỉ có thể nhìn thấy người này, người mặc Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức. Người tới chính là Yến Bắc, chỉ bất quá bây giờ thực lực còn không tính cường đại hắn, cũng không tính bại lộ bản thân chân thực thân phận, cho nên hắn giờ phút này đã vận hành lên hỗn độn thể, nhường bản thân trên khuôn mặt nhiều hơn một tầng mê vụ, nhường Lăng Phong không cách nào nhìn trộm hắn chân dung. Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử. Lăng Phong thần sắc sững sờ, nguyên lai không phải Phong Hàn cái kia lão gia hỏa đuổi theo đến, mà là một tên thân mặc Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức người. Cái này hắn liền không có tất yếu sợ hãi. Yến Bắc đứng ở ngọn cây phía trên, đứng chắp tay, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lăng Phong. "Vâng." Một cỗ cho người cực kỳ kiềm chế uy áp từ trên người hắn bộc phát ra, nhường chung quanh yêu thú chạy tứ tán. Tự đoạn một tay, ta không giết ngươi. Yến Bắc khí tức vô cùng khiếp người, trong lúc phất tay đều phát ra một cỗ không gì sánh kịp lực áp bách. Lăng Phong cảm thụ được trước mắt cái này trên thân người chỗ phát ra khí cơ, con người mãnh liệt địa co rụt lại, nội tâm ngưng tụ, thật mạnh. Tuy nói hắn thấy không rõ Yến Bắc cụ thể cảnh giới, nhưng hắn có thể từ khí cơ cảm ứng đi ra, người này tuyệt đối không có đi đến lôi kiếp cảnh. Có thể coi như dạng này, lại như cũng cho hắn một loại cực kỳ cường đại áp lực, tại khí hải cảnh bên trong Lăng Phong còn là lần đầu tiên gặp được dạng này đối thủ. Một tên phổ thông đệ tử cũng dám độc thân đến đây tìm ta, vừa mới lời đồng dạng hoàn trả cho ngươi, tự đoạn một tay, ta lưu ngươi một mạng. Lăng Phong cười lạnh một tiếng đạo. Tuy nói hắn biết rõ trước mắt người này rất là cường đại, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào, tại hắn nhìn đến Thanh Vân Tông người đều bất quá là phế vật thôi. Hắn mặc dù thấy không rõ Yến Bắc khuôn mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được trước mắt thần bí này nam tử cực kỳ tuổi trẻ, điều này cũng làm cho nội tâm của hắn ý sợ hãi thiếu đi mấy phần. Hắn có tự tin, chỉ cần lôi kiếp cảnh cường giả không ra, hắn có lòng tin toàn thân mà lùi. Đã như vậy, vậy liền chết. Yến Bắc nhìn thấy cái này ra hỏa vẫn là như thế mạnh miệng, hắn cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Không có dư thừa động tác, Yến Bắc trực tiếp duỗi ra một ngón tay. Vâng. Một cây tử linh khí hội tụ mà thành cự chỉ tức khắc xuất hiện ở Yến Bắc trước người, mang theo vô cùng lực lượng đột nhiên hướng Lăng Phong chấn áp tới. Lăng Phong cảm thụ được trước mắt căn này chỗ ngón tay ẩn chứa kinh khủng lực lượng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ đến người này dĩ nhiên mạnh đến tình trạng như thế, nếu không phải là đối phương xác thực không có đi đến lôi kiếp cảnh, bằng không hắn đã sớm trực tiếp chạy. Kỳ Lân Quyền. Lăng Phong cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp lựa chọn chính diện đối cứng, đây là đối với cường giả tôn trọng. Nhưng chính là một quyền này đem khinh mộng đánh trọng thương Kỳ Lân Quyền, vậy mà ở cây kia cự chỉ phía dưới từng khúc vỡ tan, giống như giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Đông. Lăng Phong trực tiếp bị trấn áp quỳ trên mặt đất, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Hắn thậm chí ngay cả đối phương một ngón tay đều không thể đo lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này thân mặc Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức, trên mặt một mảnh hỗn độn thân ảnh, nội tâm hoảng sợ. Hắn bản coi là mình đã xem như khí hải cảnh bên trong đỉnh tiêm thiên tài, thật không nghĩ đến hôm nay cái này cùng hắn đều là khí hải cảnh thần bí nam tử chỉ một chiêu liền bại hắn. Làm sao có thể? Ta dĩ nhiên bại. Lang Phong bị trên mặt đất siết chặt song quyền rất là không cam lòng, trên mặt lấy làm kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh. Hắn thậm chí ngay cả đối phương tùy ý một chỉ đều không thể đón lấy đến. Lang Phong trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Quá kinh khủng. Cái này người đơn giản mạnh đến nhường hắn ngạt thở. Không cái gì không có khả năng, ta cuối cùng nói một lần, tự đoạn một tay, nếu không. Yến Bắc đứng ở nguyên địa đứng chắc tay, tóc đen trong gió nhảy múa, tăng thêm trên mặt xám trắng mê vụ cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Người này làm thương tổn sư muội, hắn muốn định trực tiếp đem hắn chém giết. Nhưng ở truy tung đường trên đường, hắn suy tư một phen, nếu như lúc này hắn đem Lăng Phong chém giết, như vậy phía sau hắn Thất Bảo Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn mặc dù cha không được cụ thể là người nào xuất thủ, nhưng nhất định sẽ đem cái này cái cọc cân đoán quy về Thanh Vân Tông trên người. Đến thời điểm dẫn lên tông môn đại chiến, là bây giờ trước mắt Yến Bắc vậy không muốn nhìn thấy. Nghe nói như thế, Lăng Phong nội tâm trầm xuống, không nghĩ đến hôm nay tại Lật Thuyền trong mương. Hắn ngược lại cũng là một ngon nhân, trực tiếp xuất ra trường kiếm. Vụ. Một đạo kiếm quang chuẩn qua, tức khắc máu bắn tung tóe, Lăng Phong cái trán không ngừng có lạnh mồ hôi rơi xuống, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hắn dĩ nhiên thật một kiếm đem bản thân cánh tay trái chặt xuống tới. Tiễn Bác ánh mắt lấp lóe, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, đem bản thân một cánh tay chém xuống hoàn toàn không có có phát ra một thanh tiếng kêu thống khổ, tâm tính thật không phải Thanh Vân Tông cái kia thánh tử có thể so đo. Ta bây giờ có thể đi a? Lăng Phong cắn chặt răng nhịn xuống chỗ cụt tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Hôm nay liền coi như cho ngươi một cái giáo huấn. Yến Bắc lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy Yến Bắc rời đi, Lăng Phong rốt cục nới lỏng một ngụm khí, lộ ra như giảm bớt gánh nặng biểu lộ. Thần bí này Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử thực tế quá kinh khủng, đơn giản áp bách hắn thở bất quá khí. Lăng Phong đội vàng cất kỹ tay cụt liền điên cuồng hướng nơi xa đảo bệnh mà đi, sợ Yến Bắc cải biến chủ ý. Chương 09, trong tông môn có một vị tuyệt thế thiên tài. Hôm sau, Tù Long Sơn, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng Lôi Kiếp Dịch. Yến Bắc thuần thục xuề bàn tay ra, một cái bạch ngọc bình nhỏ tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Lôi Kiếp Dịch. Yến Bắc cười miệng đều không khép lại được, vật này đúng là hắn hiện tại thiếu sót nhất. Lôi Kiếp Dịch chính là từ thiên lôi luyện hóa mà thành linh dịch, có thể trợ khí hải cảnh tu sĩ càng thêm thuận lợi đột phá đến lôi kiếp cảnh, bây giờ đã trải qua khí hải cảnh đỉnh phong, Yến Bắc vừa vặn cần vật này. Lộc cộc. Yến Bắc trực tiếp mở ra nắp bình liền trực tiếp miệng lớn uống từng ngụm lớn lên, căn bản không có tí ti tiết kiệm thuyết pháp. Muốn phát huy ra Lôi Kiếp Dịch to lớn nhất công hiệu, biện pháp là cần hợp với mấy vị dự tài, hắn như thế phung phí của trời cách làm nếu như bị người khác nhìn thấy không biết đạo sẽ có cảm tưởng thế nào. Một lát sau, ăn vào Lôi Kiếp Dịch, Yến Bắc khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Hắn hơi biến sắc mặt, vội vàng chuyển lên Thiên Diễn Nội Liễm Pháp, coi như ở nơi này đột phá thời khắc mấu chốt, hắn vậy không nghĩ bản thân âm thầm phát đại tài sự tình bại lộ. Tù Long Sơn Thiên Cung, giống như là lọt một cái cự đại lỗ hổng đồng dạng, vô số thiên địa linh khí chút xuống xuống tới, hóa thành quần quần dòng lũ hướng hắn hội tụ. Vâng, hắn đột phá, liền ở lúc này hắn rốt cục tại Lôi Kiếp Dịch dưới sự trợ giúp đột phá đến Lôi Kiếp cảnh. Từ nay về sau Yến Bắc cũng coi là bước vào cường giả hàng ngũ, trở thành một tên Lôi Kiếp cảnh đại tu sĩ. Tuy nói Tù Long Sơn bên trong cuồng phong gào thét, linh khí bạo động, nhưng là ở ngoại giới nhưng không có tí ti cảm giác, ngay cả Thanh Vân vậy không có chút nào chi giác, không biết đạo tại bản thân trong tông môn dĩ nhiên đã trải qua lặng lẽ ra đời một vị Lôi Kiếp cảnh cường giả. Hô, thật cường đại cảm giác, so với trước không biết đạo lợi hại gấp bao nhiêu lần, hiện tại chỉ sợ Lăng Phong ngay cả ta khí tức đều tiếp nhận không được. Tiến Bác cảm thụ được trong cơ thể mình kinh người biến hóa, khóe miệng cười nở hoa. Tiến Bác tiếp tục bắt đầu hắn cá ướp muối sinh hoạt, lại trở về sơn động tiếp tục nằm đi ngủ. Lúc này, so với Tù Long Sơn bình tĩnh, ngoại giới thế nhưng là đã trải qua sôi trào. Tại Thanh Vân Tông nghị sự đại điện bên trong, một đám trưởng lão toàn bộ tề tụ nơi này. Nhị trưởng lão, ngươi nói là thật? Thanh Vân chau mày, hướng về phía một vị tóc hoa dâm lão già dò hỏi. Tông chủ Thiên Chân Vạn Sát, đây là từ cái kia Lăng Phong trong miệng chính miệng nói ra, hắn là bị một tên Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử đánh bại, có tay của xem như chứng minh. Nhị trưởng lão trầm giọng hướng về phía người ở đây nói đạo. Lăng Phong bại. Cái này một tin tức liền như là cuồng phong quá cảnh đồng dạng, bao phủ đông vực khu vực phía nam. Thất Bảo Tông danh xưng trăm năm khó gặp thiên tài, khí hải cảnh thất trọng Lăng Phong lại bị Thanh Vân Tông một vị phổ thông đệ tử trô đánh bại. Tự nhiên rất nhiều người bắt đầu đều không tin. Nhưng Lăng Phong từng công khai đứng đi ra nói qua, Thanh Vân Tông có bí mật bồi dưỡng một vị tuyệt thế thiên tài, người kia kinh khủng vô cùng, chỉ một chiêu liền đánh bại hắn. Hắn bất đắc dĩ mới bị khúc cầu toàn tự đoạn một tay mới có thể cầu sinh. Ban đầu rất nhiều không tin tin tức này người, làm bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong tay cụt sau đó không khỏi trầm mặc, liền xem như muốn đem Thanh Vân Tông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió cũng không tất yếu tự đoạn một tay à, cái này không khỏi cho người đám người nổi lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ Thanh Vân Tông bí mật thật bồi dưỡng một tên tuyệt thế thiên tài? Điều này không khỏi làm rất nhiều tông môn nổi lên tâm phòng bị. Lúc ấy thi đấu thời điểm, nhưng có tông môn đệ tử không có mặt. Thanh Vân nhíu chặt lông mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ trong tông môn thật có một vị tuyệt thế thiên tài hay sao? Thi đấu thời điểm, các đệ tử toàn bộ ở đây, không người một người vắng mặt. Chấp sự hướng về phía Thanh Vân bẩm báo. Nghe nói như thế, Thanh Vân khẽ gật đầu, hắn đã có chuẩn bị, dù sao có thể một chiêu đánh bại Lăng Phong tuyệt thế thiên tài làm sao có thể xuất từ Thanh Vân Tông. Phong Hàn há to miệng, muốn nói Yến Bắc lúc ấy không có mặt, thế nhưng là lời đến bên miệng vẫn là nuốt xuống. Yến Bắc bị giam vào Tù Long Sơn bên trong lúc bất quá mới luyện khí cảnh ngũ trọng, việc này không thể nào cùng hắn có quan hệ thế nào. Lão thất, ngươi có nói cái gì nói? Thanh Vân rõ ràng bắt được Phong Hàn cử động, lập tức vấn đạo. Ầm. Tông chủ, cái này Lăng Phong rõ ràng là hãm hại chúng ta. Phong Hàn một trưởng vô nát dưới người mình chỗ ngồi, một mặt phẫn nộ đứng lên, hắn cuối cùng vẫn là không có đề cập Yến Bắc. Tại hắn nhìn đến, Lăng Phong cái này ra hỏa một bụng ý nghĩ xấu, bây giờ đem Thanh Vân Tông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió không biết đạo an cái gì tâm. Ta cũng cảm thấy, cái này ra hỏa nhất định là không an hảo tâm. Đám người nhao nhao phụ họa, bọn hắn đều cảm thấy Lăng Phong không phải thứ tốt. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thanh Vân than nhẹ một thanh, tông môn hiện tại đã trải qua để những người khác thế lực sinh ra cảnh giác, nói không chừng lúc này dẫn lên không nhỏ phiền phức. Chúng trưởng lão im lặng, vậy nhao nhao thở dài một hơi, nếu quả thật như Lăng Phong nói, cái kia tuyệt thế thiên tài thật xuất từ bọn hắn tông môn tốt biết bao nhiêu, bất quá đáng tiếc, cái này bất quá chỉ là một trận âm mưu thôi. Tù Long Sơn, Yến Bắc ngồi xếp bằng bậy không biết có phải hay không thực tế nhàm chán, hắn dĩ nhiên phá thiên hoàng tu luyện. Vô số tràn ngập tại trong không khí linh khí điên cuồng hướng Yến Bắc hội tụ mà đi, hỗn độn thể ưu thế tại lúc này lộ ra xuất hiện, vô luận giữa thiên địa bất luận cái gì thuộc tính lực lượng hắn đều có thể sử dụng. Đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, lập tức đình chỉ tu luyện đứng dậy. Đúng lúc này, một thanh lôi đỉnh vang lên nương theo lấy khí thế khủng bố, đang theo này địa không ngừng tiếp cận. Đi như gió, động như sấm. đây là lôi kiếp cảnh tiêu chí, có cường đại tu sĩ đang theo hắn mà đến. Đồ nhi, một đạo hùng hồn thanh âm từ tù Long Sơn ngoài truyền tới, lập tức một bóng người giống như cựu thiên lôi đỉnh đồng dạng, nháy mắt rơi vào Yến Bắc trước người. Nhìn trước mắt cái này thân mặc áo bào tím trung niên nam tử, Yến Bắc hơi sững sờ, lập tức chắp tay, sư tôn. Cái này chính là Yến Bắc tại Thanh Vân Tông sư tôn, Phong Hàn. Lôi kiếp cảnh cường giả, ngày gần đây để ngươi chịu khổ. Phong Hàn đi lên phía trước rồi ra đại thủ vô vô Yến Bắc bà bay, mặt mũi tràn đầy áy náy. Linh Nhi đã trải qua nói cho hắn Yến Bắc bị giam vào cái này tù Long Sơn bên trong chân chính nguyên nhân, nguyên lai đều là bởi vì bản thân nữ nhi tùy hứng mới để cho Yến Bắc ăn khổ nhiều như vậy đâu. Đa tạ sư tôn lo lắng, nơi này thanh nhàn vừa vẫn thích hợp tu thân dưỡng tính. Yến Bắc đội vàng mang theo Phong Hàn đi tới trong sân động, lập tức rời một trường cũ nát băng ghế đá nhường sư tôn tọa hạ. Hắn thở nhỏ bị Phong Hàn thu dưỡng, đối với bản thân vị sư tôn này nội tâm của hắn vô cùng kính trọng, mà Phong Hàn cũng đối hắn vô cùng tốt coi như con đẻ, giống như chân chính phụ thân mở dạng. Phong Hàn nhìn xem sơn động bên trong vô cùng đơn sơ chẳng cảnh, cái mũi không khỏi chua chua, Yến Bắc chính là hắn từ nhỏ nuôi lớn hài tử, bây giờ nhìn thấy bản thân hài tử sinh hoạt ở loại này hoàn cảnh ác liệt phía dưới, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Chương 10, sư tôn, xung đột tất nhiên vi sư đến, liền không người có thể đưa ngươi tiếp tục cầm tù ở đây, Yến Nhi, theo vi sư xuống núi. Phong Hàn nhìn thấy cái này Yến Bắc sở sinh hoạt sơn động, nội tâm phức tạp, lập tức vung tay lên, nhất thời toàn bộ thiên không lôi mình cuộn. Nghe được bản thân nhũ danh, Yến Bắc khẽ miệng không khỏi co quắp một cái, Yến Nhi, cái này cũng quá giống một cái nữ hài tử tên. Có thể, sư tôn. Yến Bắc một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến sư tôn vậy mà như thế bá khí, liền muốn dẫn bản thân xuống núi. Nhưng là giờ phút này Yến Bắc nơi nào còn muốn ra ngoài. Cái này tù Long Sơn nhất định chính là hắn tu luyện thánh địa, nếu như ra nơi này, hắn mỗi ngày đánh dấu tại tăng thêm hắn hỗn độn thiên thể sớm muộn sẽ bị người phát hiện mánh khóe, còn không bằng liền cậu thả trong này bụng trộm vắt dụng. Lúc này, còn không các loại Yến Bắc nói tiếp cái gì. Một đạo tức giận thanh âm liền từ tù Long Sơn ngoài truyền tới. Phong trưởng lão, ngài như thế tiến hành, chỉ sợ không phải thỏa. Một vị thân mặc trường bào màu đen thanh niên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã dạo chơi hướng hai người đi tới, sau lưng hắn còn đi theo có hai vị khí tức cường đại tồn tại, lại đều là khí hải cảnh cao giai cường giả. Kinh khủng như vậy đội hình, cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. A, thánh tử điện hạ, hôm nay làm sao có rảnh đến tù Long Sơn giải sầu? Phong Hàn giờ phút này sắc mặt trầm xuống, đối phương kẻ đến không thiện, chỉ sợ hơn phân nửa là vì Yến Bắc mà đến. Tại Thanh Vân Tông bên trong thánh tử âm thầm hâm mộ thánh nữ tại trong tông môn cũng không phải là bí mật gì. Lần trước Yến Bắc xông vào thánh nữ tắm rửa chi địa, đem đối phương toàn thần cao thấp nhìn mấy lần, thánh tử biết được tin tức sau nổi trận lôi đình. Lúc này liền muốn chém giết Yến Bắc, cũng may Yến Bắc có Phong Hàn tầng quan hệ này, mặc dù Phong Hàn lúc ấy ở vào bế quan trạng thái, nhưng là tông môn cao tầng vậy không dám tùy ý xử trí đệ tử của hắn, dù sao cái này lao ra nổi cơn giận, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Yến Bắc chính là tông chủ tự mình hạ lệnh giam giữ người, Phong Hàn trưởng lão ngài có thể nào một mình mang đi? Thanh Vân thánh tử một mặt tâm trầm, đối với Yến Bắc hắn thế nhưng là hận đến tận xương tủy. Từ khi đó sự kiện phát sinh sau, hắn đi ở trong tông môn thường xuyên có không ít đệ tử âm thầm nói nhỏ, nhường hắn có chút khó xử. Thậm chí có không ít lời đồn đại truyền đến hắn trong tai, nói hắn đường đường một vị thánh tử điện hạ, lại bị một tên phổ thông đệ tử đội nón xanh. Có thể nghĩ Thanh Vân thánh tử nghe được những lời này nội tâm vẫn là có bao nhiêu cùng nộ. Hắn hôm nay nhận được tin tức, biết được Phong Hàn trưởng lão tiến về tù Long Sơn, hắn liền biết rõ, Phong Hàn nhất định là vì Yến Bắc mà đi. Hắn chuyến đi này, Yến Bắc nhất định đi ra tù Long Sơn, dù sao lôi kiếp cảnh trưởng lão, ai dám cản? Cho nên hắn liền bật người khởi hành chạy tới này địa. Quả nhiên, mới vừa tới này liền nghe được Phong Hàn muốn đem Yến Bắc mang ra tù Long Sơn, cái này khiến hắn làm sao đồng ý. Hắn muốn để Yến Bắc ở đây địa thụ vĩnh viễn thê trà tấn, đối lại hắn về sau tu vi cao hơn Phong Hàn, hoặc là tiếp quản Thanh Vân Tông thời điểm lại đến này đem hắn chém giết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Bây giờ hắn chính là dự định lấy tông chủ danh tướng Phong Hàn ngăn chặn, nhường hắn không dám làm loạn. Nghe nói như thế Yến Bắc liên tục gật đầu, chính là, sư tôn ngươi sao có thể tự tiện thả ta ra ngoài? Tông chủ nơi đó ta thì sẽ đi giải thích, còn chưa tới phiên thánh tử điện hạ quan tâm. Phong Hàn lạnh rên một tiếng, căn bản không đặt ở trong lòng. Có thể thánh tử rõ ràng tính sai, Phong Hàn căn bản không mắc bẫy này. Thanh Vân thánh tử biến sắc, không nghĩ đến cái này lão gia hỏa dĩ nhiên không để ý tông môn quy định. Phong Hàn chuyển quá mức nhìn xem Yến Bắc, lập tức ánh mắt liền nhu hòa, Yến Bắc là hắn duy nhất đệ tử, nội tâm của hắn đã sớm đem hắn chính là bản thân hài tử. Bây giờ hài tử trong này nhận ủy khuất, hắn xem như trưởng bối đương nhiên không chịu. Phong Hàn trưởng lão, nơi này thế nhưng là Thanh Vân tông, trái với tông môn quy củ hậu quả ngươi biết rõ. Thanh Vân thánh tử siết chặt song quyền, trán nổi gân xanh lên, cái này lão gia hỏa quả thực là một khối vừa thối vừa cứng tảng đá. Nhưng hắn có chút không thể nào ra tay. Không cần thánh tử lo lắng, Yến Nhi, chúng ta đi. Có thể Phong Hàn căn bản không để ý thánh tử uy hiếp, trực tiếp kéo lên Yến Bắc cánh tay liền đi ra ngoài. Yến Bắc khóc không ra nước mắt, bản thân cái này sư tôn làm sao so bản thân còn cưỡng, Phong Hàn đứng ở phía trước cho nên căn bản không có nhìn thấy Yến Bắc trên mặt cái kia sinh không thể luyến chi sắc, nếu không nội tâm không biết đạo nên làm thế nào cảm tưởng. Nói thật, hắn thực tế không nghĩ ly khai cái này tù Long Sơn, mỗi ngày trong này đánh dấu sảng khoái hơn á hoa hoa thế giới mê người mắt ta, nếu như đến ngoại giới, Yến Bắc không biết đạo bản thân còn có thể không thủ vững ở bản tâm. Thanh Vân Thánh Tử hơi biến sắc mặt, không nghĩ đến cái này Phong Hàn vậy mà như thế cường ngạnh, coi như chống lại tông môn mệnh lệnh cũng phải đem Yến Bắc mang ra ngoài. Phong Hàn trưởng lão thật sự muốn khư khư cố chấp. Thanh Vân Thánh Tử trầm giọng nói đạo, phía sau hắn hai tên khí hải cảnh cao giai cường giả tức khắc phóng xuất ra tự thân khí cơ, ngăn cản hai người đường đi. Tránh ra.
Phong Hàn trên người đạo bào màu tím bắt đầu bay múa, mắt sáng như đuốc, cho người ta một loại cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Cái kia hai tên khí hải cảnh cao thủ tức khắc bị áp bách liên tiếp lui về phía sau. Tất nhiên trưởng lão quyết định trái với tông môn quy định, bản thánh tử tự nhiên vậy không thể ngồi coi mặc kệ. Thanh Vân thánh tử ánh mắt trầm xuống, trực tiếp ngăn ở Phong Hàn trước người. Phong Hàn sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống tới, hắn không nghĩ đến cái này thánh tử cũng dám thật cản bản thân đường đi. Trực tiếp Phong Hàn ánh mắt ngưng tụ, một cái hướng Thanh Vân thánh tử nhìn lại, cái nhìn này mang theo lôi kiếp cảnh kinh khủng như thế. Thanh Vân thánh tử tức khắc sắc mặt đại biến, cái trán lạnh mồ hôi yêu kiều thẳng xuống, hắn dĩ nhiên từ nơi này lão già trên người cảm thụ đến một cỗ nhàn nhạt sát ý. Hắn cảm thụ đến đối phương lại có muốn chém giết hắn ý đồ. Thanh Vân thánh tử nội tâm run lên, nhưng giờ phút này hắn đã có chút cưỡi hổ khó xuống, nếu như giờ phút này lùi bước, như vậy tương lai Phong Hàn nhất định sẽ không nhận hắn quản chế, Thanh Vân tông nhất thống cũng sẽ xuất hiện biến cố. Phong Hàn giờ phút này nội tâm cũng đang xoắn xuýt, vẫn là như thế nào đem cái này thánh tử đuổi, về phần sát ý, cái kia bất quá là hắn phóng xuất ra hù dọa đối phương. Dù sao đối phương chính là thánh tử, nếu như hắn đem hắn chém giết, như vậy sự tình ảnh hưởng liền lớn. Liền ở lúc này, dừng tay, một đạo linh hoạt kỳ ảo êm tai thanh âm vang lên, một cỗ thanh phong Phật đến, một bộ nổi bật thân hình liền xuất hiện ở giữa sân. Nàng áo trắng như tuyết, một đầu tóc xanh trong gió phất phới, dung mạo tuyệt mỹ, trong mắt hàm chứa điểm điểm tinh quang, chính là Thanh Vân tông thánh nữ Khinh Ngọc. Phong trưởng lão, thánh tử, các ngươi mau dừng tay. Khinh Ngọc giờ phút này khuôn mặt có chút sốt ruột, vội vàng đi đến cả hai trung gian, tách ra. Khinh Ngọc, ngươi không phải rất tốt dưỡng thương, làm sao tới nơi này? Thấy là Khinh Ngọc đến, Thanh Vân thánh tử tức khắc khuôn mặt lộ ra một vòng định mọn. Mà Phong Hàn thì là đứng ở nguyên địa không nói, chỉ bất quá kinh khủng kia vô cùng khí thế giờ phút này đã trải qua tan thành mây khói. Chương 11, tu vi nâng cao bây giờ Thanh Vân thánh nữ trình diện, vừa vặn có thể đem chuyện này kết, Phong Hàn vậy không nghĩ đem quan hệ làm cho quá căng, về phần tông chủ bên kia hắn tự có biện pháp giải quyết. Ta không tới nữa, chỉ sợ cái này Tù Long Sơn đều muốn bị các ngươi nhắc lên cái út sấp. Khinh Ngộng tức giận nhìn xem Thanh Vân thánh tử. Đối với Thanh Vân thánh tử đủ loại xôn xoe nàng là một chút cũng không ưa, thậm chí cảm thấy được hắn ít nhiều có hơi lớn bệnh. Hảo hảo thánh tử không thích đáng, không phải tới đây điệp tự tìm cái chết. Phong Hàn trưởng lão là người nào? Lúc tuổi còn trẻ kỳ cái kia coi như là ở toàn bộ Nam Bộ phiến khu đều là nổi tiếng nhân vật, hắn nhất giới miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, ỷ vào thánh tử thân phận liền nghĩ cùng Phong Hàn khiêu chiến, đây không phải tự tìm cái chết sao? Phong bá bá, thực tế xin lỗi, việc này nhân ta mà lên, liên lụy đến ngài đúng là hổ thẹn. Khinh Ngộng hướng về phía Phong Hàn nhỏ bé hơi bái, ngựa khí tràn ngập ấy nấy, hoàn toàn không có thánh nữ bộ kia cao ngạo tư thái. Phong Hàn nhìn xem Khinh Ngộng lập tức sắc mặt vậy nhu hòa rất nhiều, đối với đương đại thánh nữ hắn không lời nào để nói. Về phần cái kia thánh tử, nội tâm của hắn thì là âm thầm lắc lắc đầu. Thánh nữ điện hạ không cần tự trách, nói cho cùng vẫn là quái lao phu hỏng tông môn quý củ. Phong Hàn thôi dừng tay, khe khẽ thở dài. Việc này, nhân ta mà lên, cũng liền làm nhân ta mà kết thúc, Tiến Bắc lần trước cùng ta chi hiểu lầm, ta hôm nay liền ở đây nói rõ, ta chưa bao giờ trách hắn, về sau bất luận kẻ nào còn dám dùng cái này sự tình tìm hắn để gây sự, cái kia chính là cùng ta Thanh Vân thánh nữ qua ý không đi. Khinh Ngọc trên người lại mang theo mấy phần uy nghiêm, vừa nói vừa dùng ánh mắt nhỏ bé liếc qua bên cạnh Thanh Vân thánh tử, tức khắc nhường đối phương sắc mặt biến âm trầm. Câu nói sau cùng đây không phải rõ ràng hướng về phía thánh tử nói sao? Kỳ thật lúc trước Khinh Ngọc một trưởng đem Yến Bắc đập choáng sau đó liền rời đi, cuối cùng hắn bị giam giữ đến Tù Long Sơn một chuyện Khinh Ngọc căn bản không có tham dự, hoàn toàn là thánh tử một tay đang bày ra, muốn trả thù Yến Bắc. Về phần phụ thân bên kia, ta sẽ đi giải thích, Phong bá ba không cần lo lắng, Yến Bắc hiện tại liền có thể ly khai Tù Long Sơn. Khinh Ngọc chuyển quá mức tiếp tục đối với Phong Hàn nói đạo. Nghe nói như thế, Phong Hàn sắc mặt một đù, vội vàng ôm quyền trên mặt lộ ra như giảm bớt gánh nặng tiêu dung, kể từ đó lão phu liền tạ ơn qua thánh nữ điện hạ rồi. Nếu như hắn hôm nay thật hiếu thắng được mang theo Yến Bắc ly khai, như vậy không thể nghi ngờ là khiêu khích tông môn uy nghiêm, tuy nói ngược lại không đến nỗi làm sao xử phạt hắn, nhưng lại làm cho đại gia trên mặt mũi đều có chút khó xử, thánh nữ cử động lần này không thể nghi ngờ là vì Phong Hàn giải vây. Phong Hàn một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gạt một chút bên cạnh Yến Bắc. Đa tạ thánh nữ điện hạ. Yến Bắc vội vàng kịp phản ứng, đối với thánh nữ nội tâm của hắn vẫn là rất có hảo cảm, dù sao đổi lại là hắn người hư mất bản thân thanh bạch, căn bản không có khả năng từ bỏ ý đồ. Khinh Ngọc gật gật đầu, nhìn thoáng qua Yến Bắc đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Phong bá bá đây là tông môn tụ khí đan, đa tạ Linh Nhi lần trước vì ta ngăn lại một kích kia, nếu không ta hiện tại sinh tử khó liệu. Khinh Ngộng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mai đan dược đưa cho Phong Hàn. Tu khí đan, đây là có thể trợ giúp luyện khí cảnh tu sĩ đột phá khí hải cảnh đan dược, liền xem như toàn bộ Thanh Vân tông vậy bất quá chỉ có chút ít mấy viên, cái nào sợ là Phong Hàn muốn lấy tới vậy tiêu phí công phu rất lớn. Thánh nữ quá khách khí. Phong Hàn ý cười đầy mặt, cuối cùng vẫn là nhận mai này đan dược, dù sao vật này chính là Linh Nhi trước mắt cần có nhất. Tất nhiên việc này đã xong, ta liền không còn ở lâu. Khinh Ngộng một phen cáo từ sau, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Nhìn thấy Khinh Ngộng rời đi, Thanh Vân Thánh Tử lạnh rên một tiếng vậy liền mang hai tên thủ hạ rời đi, chỉ bất quá tại hắn lúc gần đi liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Bắc, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Tất nhiên Khinh Ngộng đều nói như vậy, hắn lúc này cũng không dễ lần thứ hai nhúng tay. Đám người rời đi sau, Phong Hàn liền tới trong sân động, Yến Nhi thu thập một chút đồ vật, chúng ta xuống núi thôi. Xuống núi? Yến Bắc cảm thấy vẫn là đối sư tôn nói ra bản thân ý nghĩ, hắn cũng không muốn đằng sau mỗi ngày bụng trộm lui về nơi này. Sư tôn, ta không nghĩ xuống núi. Yến Bắc trầm ngâm một cái chớp mắt, hay là nói ra bản thân ý nghĩ. Ân. Phong Hàn sững sờ, lập tức một mặt kỳ quái nhìn xem Yến Bắc. Tiểu tử này không bệnh à, cái này Tù Long Sơn hoàn cảnh ác liệt như vậy, hắn vậy mà còn không nghĩ ly khai. Thật đúng là bị tông chủ nói trúng. Không nghĩ xuống núi. Chẳng lẽ là ngươi sợ thánh tử trả thù? Phong Hàn ánh mắt có chút thất vọng nhìn xem Yến Bắc. Nghĩ tới một loại khả năng, dù sao vừa rồi Thanh Vân thánh tử lúc gần đi thế nhưng là tràn ngập sát ý nhìn thoáng qua Yến Bắc, hắn coi là Yến Bắc sợ ra ngoài sau sẽ bị thánh tử trả thù. Con đường tu hành vốn liền nghịch thiên mà đi, tu sĩ kiêng kỵ nhất chính là tâm tồn e ngại, dạng này người đại đa số cũng khó khăn có thành tựu. Cho nên giờ phút này Phong Hàn nội tâm đối Yến Bắc sinh ra vẻ thất vọng. Sư tôn, Tù Long Sơn tuy nói hoàn cảnh ác liệt, nhưng lại có thể tôi luyện tâm tính, phi thường thích hợp ta tu luyện. Yến Bắc rung lắc lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập nói đạo. Tu luyện? Từ khi có đánh dấu hệ thống sau, hắn chỉ là tu luyện qua một lần mà thôi, qua hoàn toàn liền là nằm ngựa sinh hoạt. Hồ nháo. Tù Long Sơn há là ngươi bậc này bé nhỏ tu vi có thể thường đổ bậc địa. Phong Hàn thần sắc nhất nộ, dựng râu trừng mắt thấy Yến Bắc. Trong này tu luyện, Tù Long Sơn hàng năm bị hàn khí bao phủ, không có khí hải cảnh tu vi trong này trưởng cư thân thể sẽ bị hàn khí quá nhiều, cuối cùng sẽ xuất vấn đề lớn. Đây cũng là Phong Hàn cấp thiết muốn dẫn Yến Bắc xuống núi nguyên nhân. Mà Yến Bắc bị giam giữ vào Tù Long Sơn lúc bất quá mới luyện khí ngũ trọng tu vi, há có thể tiếp nhận nơi này hàn khí? Đúng rồi, một tháng chưa khảo sát người tu vi, hiện tại đến cái gì cảnh giới? Phong Hàn xoay người trầm giọng nói đạo. Nếu là tiểu tử này một tháng thời gian tu vi không có nửa phần tiến thêm mà nói như vậy trong này tu luyện liền hoàn toàn là nói vậy. Yến Bắc từ khi tu tập Thiên Diễn Nội Liễm Pháp sau, người khác liền không cách nào nhìn trộm hắn cụ thể tu vi, ngay cả cách hắn gần như thế Phong Hàn cũng không thể dò ra. Đệ tử đã đến luyện khí cựu trọng đỉnh phong. Yến Bắc do dự một chút, đem tự thân tu vi áp chế đến luyện khí cựu trọng đỉnh phong cảnh giới. Hắn không có bại lộ ra bản thân đã trải qua đột phá đến lôi kiếp cảnh sự tình, dù sao cái này thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Phong Hàn sau khi biết, khẳng định lại là một đống lớn vấn đề, Yến Bắc tạm thời còn không biết đạo làm như thế nào giải thích. Ân, không sai, đã đến luyện khí cựu trọng. Phong Hàn còn đắm chìm trong Yến Bắc tại sao muốn lưu tại Tù Long Sơn vấn đề bên trong, cũng liền tùy ý đáp lại vài câu. Có thể đột nhiên, Phong Hàn biểu lộ đột nhiên cứng, phản phất phản ứng tới. Cái gì? Ngươi nói ngươi đến cái gì cảnh giới? Phong Hàn có chút không thể tin nhìn xem Yến Bắc vấn đạo. Luyện khí cựu trọng đỉnh phong. Yến Bắc khỏe miệng giật một cái. Nhìn sư tôn biểu lộ, hắn biết rõ bản thân khẳng định đem tu vi nâng cao, sớm biết rõ hay là nên điệu thấp một chút. Chương 12, huyết linh môn luyện khí cựu trọng đỉnh phong. Làm sao có thể, ngươi đừng gạt ta. Phong Hàn căn bản không tin Yến Bắc tại một tháng thời gian liền đột phá đến luyện khí đỉnh phong. Vậy anh, Yến Bắc cũng sẽ không che giấu, trực tiếp phóng xuất ra bản thân khí tức, luyện khí cựu trọng đỉnh phong khí cơ triển lộ hoàn toàn. Lần này, Phong Hàn nguyên địa ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó thật đúng là đột phá đến luyện khí đỉnh phong. Ngươi tiểu tử vẫn là ăn cái gì linh đan rượu dược, tu vi dĩ nhiên tiến triển nhanh như vậy. Phong Hàn trong mày, đốt cháy giai đoạn thật sao chuyện tốt. Hắn liền tranh thủ tay khoác lên Yến Bắc bả vai, một cỗ ôn hòa linh lực theo bàn tay hắn tiến nhập Yến Bắc thể nội. Một lúc sau, Phong Hàn lộ ra kỳ quái biểu lộ. Vừa rồi dò xét một phen sau, hắn dĩ nhiên phát hiện Yến Bắc tu vi vô cùng kiên cố, không có bất kỳ cái gì thôi hóa dấu vết, căn bản không giống như là uống cái gì có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi linh lực. Thật chẳng lẽ là tiểu tử này từng bước một tu luyện đến? Sư tôn, bất quá mới luyện khí cựu trọng mà thôi, có như vậy đáng giá kinh ngạc sao? Yến Bắc một mặt im lặng, còn tốt không lộ ra lôi kiếp cảnh tu vi, nếu không chỉ sợ sư tôn thực sự ngay tại chỗ hủ chết. Cái này vòng sau đến Phong Hàn bó tay rồi, luyện khí cựu trọng có như vậy đáng giá kinh ngạc sao? Lời này nếu để cho Thanh Vân Tông những đệ tử kia nghe thấy, chỉ sợ nuốt sống Yến Bắc tâm đều có. Ngươi tiểu tử. Phong Hàn sắc mặt vậy rốt cục trầm xuống tới, giờ phút này hắn mới minh bạch Yến Bắc nói tới trong này tu luyện hoàn toàn là chân thực, cũng không có lừa hắn. Một tháng liên phá nhiều cái cảnh giới, hắn cũng không nghĩ đến đệ tử mình lại vẫn là một vị thiên tài. Yến Nhi, ngươi thật sự không được xuống núi. Phong Hàn lần thứ hai vấn đạo. Sư tôn, nay địa chính là thuộc về ta tu luyện thánh địa, ta còn muốn chờ lâu một đoạn thời gian, ta nghĩ xuống núi thời điểm thì sẽ xuống tới. Yến Bắc lộ ra một tiếu dung, rốt cục giải quyết. Dạng này hắn về sau mỗi ngày đợi tại Tù Long Sơn đánh dấu cũng liền không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Cũng được, con đường tu hành mỗi người đều có thuộc về bản thân đạo, ta vậy liền không còn làm nhiều liên quan. Phong Hàn trầm ngâm một cái chớp mắt, vỗ vỗ Yến Bắc bả vai liền không nói thêm lời cái gì. Sư đồ hai người tiếp tục tại trong sơn động hàn huyên một hồi mà. Sau đó không lâu, Phong Hàn liền rời đi. Bất quá tại hắn lúc gần đi, đem kinh mộng giao cho cái kia mai tụ khí đan cho Yến Bắc. Tại bên vách núi, Yến Bắc nắm chặt trong tay cái viên kia còn tại phát ra yếu ớt nhiệt lượng đan dược, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mai này tụ khí đan tuy nói đã trải qua đối với hắn vô dụng, nhưng lại đối với Linh Nhi tới nói tác dụng rất lớn, mà Phong Hàn dĩ nhiên không có đem hắn lưu cho mình thân sinh nữ nhi, mà là giao cho bản thân. Hắn có thể đủ cảm thụ đến Phong Hàn xác thực đem hắn đối đãi là bản thân con ruột, điều này không khỏi làm nội tâm của hắn tuôn ra xuất hiện một dòng nước ấm. Sư tôn yên tâm đi, về sau có ta Yến Bắc tại một ngày, tất nhiên sẽ bảo hộ ngươi và Linh Nhi chu toàn. Yến Bắc trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Phong Hàn ly khai phương hướng. Giờ khắc này hắn rốt cục hoàn toàn thừa nhận phần này dị thế đại lục tình cảm, không được chỉ là bởi vì cố này thân thể, mà là bởi vì hắn bản thân. Thời gian vội vàng mà qua. Sau một tháng, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng 100 năm tu vi. Hấp thu. Yến Bắc đứng phía trên Tù Long Sơn tầng mây bên trong, hắn khí tức không ngừng kéo lên. Một lát sau, loại kia tăng bọt khí tức rốt cục ổn định xuống tới. Hệ thống mở ra bảng. Yến Bắc đối với triệu hoán hệ thống đã trải qua rất nhiều luyện. Ký chủ, Yến Bắc tu vi, lôi kiếp cảnh thất trọng thần thông, thiên diễn nội liêm pháp, thông thiên chỉ pháp, không gian thần nhãn, quỷ ảnh mê tung đánh dấu số lần, 40 lần lúc này Yến Bắc đứng ở tầng mây bên trong, nhìn xem dưới phương những cái kia khắc khổ tu luyện đệ tử khỏe miệng lộ ra một tiếu dung. Hắn giờ phút này cũng không có vận chuyển lên thiên diễn nội liễm pháp, nhưng là toàn bộ tông môn cũng không bất kỳ người nào phát hiện hắn tung tích, bởi vì tu vi cao nhất Thanh Vân Tông chủ giờ phút này cũng không tại trong tông môn, nghe nói tựa như là đi cái gì di tích thu hoạch cơ duyên đi. Bất chi bất giác đã đi tới cái này thế giới hơn một tháng. Yến Bắc cảm khái rung lắc lắc đầu, thân hình lóe lên liền về tới sơn động, tiếp tục làm cá ướp mới. Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Tông bên ngoài hơn vài chục dặm, xuất hiện mấy vị thân mặc áo bào đen người bịt mặt. Đội trưởng, đã trải qua xác định, Thanh Vân mang theo một tên lôi kiếp cảnh cao thủ đi Hồng Hải di tích. Một tên người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Thanh Vân Tông, trên người tản mát ra một vòng mãnh liệt sát ý. Tin tức là ai cho ngươi? Một tên khác dáng người khôi ngô người bịt mặt trầm giọng nói đạo. Người kia đến gần hướng về phía hắn bên tai nhỏ giọng nói đạo. A, như thế nói đến, thật đúng là cơ hội trời cho, không nghĩ đến ngươi cũng biết bị chính mình người bán đứng. Bây giờ Thanh Vân không ở trong tông môn, ta xem ai còn cứu được ngươi. Người bịt mặt sau khi nghe xong quỷ dị cười một tiếng. Vì huyết linh môn báo thủ, Phong Hàn, ngươi chạy không thoát. Vừa dứt lời, cái kia người bịt mặt liền mang còn lại mấy vị người áo đen biến mất ở nguyên địa. Ban đêm, nguyệt quang giống như một tầng sương trắng bao trùm toàn bộ Thanh Vân Tông. Ba ba bá. Mấy tên thân ảnh mơ hồ giống như quỷ mị trên bầu trời Thanh Vân Tông lướt qua, cái kia thiên mạc bên trong tông môn phòng hộ đại trận giống như không có tác dụng đồng dạng, không thể ngăn lại bọn hắn tí ti. Một tên thân mặc áo đen thanh niên đứng ở Thanh Vân Tông một góc, nhìn xem cái kia mấy bóng người khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Phong Tuyết Điện. Nơi này chính là Phong Hàn hiện đang ở cung điện. Lúc này Phong Hàn chính ở đỉnh viện bên trong hướng dẫn Linh Nhi tu hành. Đột nhiên, hắn tựa như là cảm thấy cái gì, nhướng mày. Linh Nhi, ngươi mau trở lại đến gian phòng của mình. Đợi chút nữa mà mặc kệ phát sinh sự tình gì đều chớ có lên tiếng, vi phụ có khách nhân tới. Phong Hàn sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Linh Nhi nói đạo. Linh Nhi còn chưa minh bạch phụ thân rốt cuộc là ý tứ gì cũng đã được đưa về gian phòng. Đúng lúc này, ầm, một tiếng vang thật lớn từ Phong Tuyết Điện chỗ cửa lớn truyền tới. Phong Hàn, giờ khắc này thật sự là để cho chúng ta rất lâu. Năm tên người áo đen nháy mắt xuất hiện ở Phong Hàn cách đó không xa, từng đạo khí cơ hoàn toàn đem Phong Hàn khóa chặt, trong đó hai tên vậy mà đều là lôi kiếp cảnh cường giả, còn lại ba tên vậy đi đến khí hải cảnh đỉnh phong. Các ngươi là người nào? Phong Hàn trầm giọng quát hỏi, kinh khủng như vậy đội hình nhường hắn hít sâu một cái lạnh khí, một cố dự cảm bất tường trong lòng hắn sinh ra. Ngươi chính là quý nhân hay quên sự tình? Trong đó cầm đầu người bịt mặt cũng sẽ không che lấp, trực tiếp một thanh lột xuống trên mặt khăn che mặt lộ ra chân dung, tại trên mặt hắn có một đạo rất trường đao sẹo, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Phong Hàn nhìn thấy cái này người dung mạo lúc, con ngươi mãnh liệt địa cọ rụt lại. Lại là các ngươi, Huyết Linh Môn Dư Nghiệt. 20 năm trước, ở cách này địa 500 dặm một cái trấn nhỏ, có một chỗ tên là Huyết Linh Môn nhỏ thế lực tại bản xứ làm sảng làm bậy, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Đúng lúc tại một lần Huyết Linh Tông đệ tử tại bên ngoài đổ sát một nhóm tay không tấc sắt bách tính lúc, gặp được lúc ấy tại bên ngoài lịch luyện Phong Hàn. Lúc tuổi còn trẻ kỳ luôn luôn tôn trọng chính nghĩa, Phong Hàn ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp chém giết tại chỗ mấy tên Huyết Linh Tông đệ tử. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, có thể thành không nghĩ lại đưa tới Huyết Linh Môn đông đảo cao thủ vây công. Lúc ấy Phong Hàn đã trải qua đi đến khí hải cảnh bắt trọng thiên, căn bản không có tí ti e ngại, một thân một mình cùng Huyết Linh Môn kịch chiến một ngày một đêm. Cuối cùng đã trải qua giết tới điên cùng hắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhất cử san bằng Huyết Linh Môn toàn bộ thế lực. Chương 13, Thiêu Đốt Thần Hồn hiện tại nhớ ra rồi sao? Cầm đầu tên kia người bịt mặt phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn vốn là Huyết Linh Môn trung môn chủ, 20 năm quá khứ, bây giờ coi như hắn đã trải qua đột phá đến lôi kiếp cảnh, nhưng thủy chung không có quên trong lòng cửu hận. Trận chiến kia Phong Hàn đem hắn cả nhà chém giết, cũng chỉ có huynh đệ bọn họ 5 người sống tiếp được đến, đó chính là có hướng một ngày có thể báo thù rửa hận. Làm sao Phong Hàn gia nhập Thanh Vân Tông, mà Thanh Vân Tông tông chủ chính là lôi kiếp cảnh cao dài kinh khủng tồn tại, bọn hắn trong ngày thường căn bản không dám đến đây. Bây giờ nhận được tin tức Thanh Vân mang theo trong tông môn một tên lôi kiếp cảnh trưởng lão đi đến Hồng Hải di tích, cho nên bọn hắn liền lập tức chạy đến, muốn thừa dịp Thanh Vân không ở thời kỳ chém giết Phong Hàn. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này? Phong Hàn nhìn lên trời màn bên trong hoàn hảo không chút tổn hại tông môn đại trận, một mặt ngưng trọng nói đạo. Cái này mấy tên kẻ xông vào lại có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Thanh Vân Tông, cái này khiến nội tâm của hắn phi thường nghi hoặc. Cái này ngươi cũng không cần quản, chuẩn bị chịu chết đi. Vì ta chết đi thân nhân đền mạng. Vết xẻo đao kia nam tử chợt quát một tiếng, trên người phóng xuất ra kinh khủng sát ý. Phía sau hắn mấy tên người áo đen nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, tức khắc đem Phong Hàn vây ở trung gian. Phong Hàn nhìn xem đem bản thân vây quanh mấy người, sắc mặt trầm xuống. Lão phu năm đó có thể đưa ngươi nhóm những cái này họa loạn nhân gian ma đầu chém giết sạch sẽ, hôm nay cũng giống vậy có thể. Vâng. Một cỗ cực kỳ khí tức cường đại đột nhiên từ trên người Phong Hàn bộc phát, kinh khủng uy thế trực tiếp đem hắn bên trong ba tên khí hải cảnh cường giả đẩy lui, lôi kiếp cảnh tứ trọng tu vi triển lộ hoàn toàn. Tới đi. Phong Hàn giờ phút này trên người phát ra cực kỳ khủng bố sát ý, nháy mắt đem mấy người toàn bộ khóa chặt. Hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Hàn Nguyệt. Phong Hàn chợt quát một tiếng, một vòng minh nguyệt từ trong tay hắn bay ra, tốc độ cực nhanh mang theo cực kỳ khủng bố năng lượng. Đối mặt loại này vây công, Phong Hàn biết rõ bản thân không thể ngồi mà đối đãi đánh chết, trước hết phát chế nhân, lấy lôi đỉnh chi thế đánh tan đối thủ. Bị Hàn Nguyệt khóa chặt tên kia khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ sắc mặt đại biến, một chiêu này có thể trực tiếp đem hắn chém giết. Huyết Linh. Liên ở lúc này, một bên khác vết đao nam tử đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem đồng bạn mình bị giết,
một đạo huyết hồng sắc hư ảnh nháy mắt từ trong cơ thể hắn xông ra. Vụ, một đạo hàn quang chuẩn qua, cái kia huyết linh phát ra một thanh tiêu thảm trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ, nhưng cũng may vì cái kia khí hải cảnh cường giả đỡ được một kích chí mạng này. Lôi kiếp tứ trọng, nhìn đến ngươi những năm này tiến bộ vậy không nhỏ, bất quá, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Vết đao nam tử cảm thụ được phong hàn trên người chỗ phát ra khí cơ sắc mặt biến hóa, lập tức cười lạnh nói đạo. Hắn bất quá mới lôi kiếp cảnh nhị trọng tu vi, đương nhiên không phải là phong hàn đối thủ, bất quá bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không vậy không dám tùy tiện đi tới nơi này. Huyết sát trận. Vết đao nam tử chợt quát một tiếng sau, thể nội xông ra mấy chục đạo huyết hồng sắc hư ảnh, còn lại mấy người cũng là như thế. Nhất thời, toàn bộ trong đình viện khắp nơi đều phủ đầy huyết linh, tản mát ra ngập trời huyết khí. Mở. Vết đao nam tử xuất ra một khối ấn phù đi đến rót vào linh lực, cái kia trên trăm đạo huyết linh thân bên trên tức khắc đều tản mát ra một đạo huyết khí, lập tức xen lẫn cùng một chỗ, biến thành một cái chỉnh thể. Giờ phút này vết đao nam tử đám người và những cái này huyết linh lực lượng có thể cộng hưởng, mặc kệ phong hàn công kích trong đó bất luận cái gì một vị, bọn hắn đều có thể nháy mắt đem lực lượng chuyển hóa đến những người khác bao quát huyết linh thân bên trên. Lại là bậc này ác độc đại trận, các ngươi bái nhập huyết thần giáo. Phong hàn sắc mặt đại biến, hắn muốn có lòng tin lấy một địch năm, nhưng khi cái này huyết sát trận sau khi đi ra tâm hắn liền chìm đến đáy cốc. Huyết sát trận là một đạo cực kỳ ác độc sát trận, cái này giữa sân mỗi một đạo huyết linh kỳ thật đều là một vị sống sờ sờ sinh linh, chỉ bất quá là bị bọn hắn luyện hóa trở thành bộ dáng như vậy. Không sai, nếu không phải là thần giáo vun trồng với ta, ta như thế nào có cơ hội báo thủ? Huyết linh, giết! Vết đao nam tử giờ phút này càn rỡ cười to, bây giờ phong hàn bị huyết linh vây quanh, căn bản không có khả năng đào thoát. Phong hàn nắm tay phải ngưng tụ kinh khủng như thế, bay thẳng đến một đạo huyết linh đập tới. Cái kia huyết linh vậy trực tiếp nhấc lên nắm đấm, muốn cùng phong hàn đối cứng một kích. Khi hắn nắm đấm rơi vào huyết linh thân bên trên lúc, giữa sân trên trăm đạo huyết linh toàn bộ tản mát ra một đạo huyết hồng sắc quang mang. Vâng! Phong hàn trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phúc! Phong hàn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại. Ba ba! Trong phòng linh nhi giờ phút này cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bỏ ra, vội vàng bị lên phụ thân. Ngươi làm sao đi ra, ta không phải để ngươi đợi ở trong phòng sao? Phong hàn nhìn thấy linh nhi đi ra sau sắc mặt đại biến. Chật chật, Phong hàn không nghĩ đến ngươi nữ nhi lại sinh như thế quốc sắc thiên hương, đợi chút nữa mà các huynh đệ thật có phúc. Một vị khác người bịt mặt nhìn thấy linh nhi khuôn mặt lúc, ánh mắt lộ ra dâm tà quan mang. Ngươi dám? Khu khu. Phong hàn nghe nói như thế, tức khắc giận dữ, khoe miệng lần thứ hai tràn ra một tia máu tươi. Mới vừa cùng huyết linh đối với một quyền kia nhường trong cơ thể hắn tạng phủ đều nhận lấy không nhẹ thương thế. Linh nhi giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trong mắt không ngừng có nước mắt trượt xuống. Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì lâu như vậy nhưng không có một cái người chạy đến? Nàng nhìn xem phong tuyết điện ngoại không đung đưa con đường, nội tâm một trận băng lãnh. Phong hàn sắc mặt vậy rất là nặng trọng, phong tuyết điện chỗ bộc phát năng lượng ba động, lý nên tông môn trưởng lão có thể cảm giác được, có thể cho tới giờ khắc này cũng không bất kỳ người nào đến đây cứu viện, đây là một cái cho người đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Nhưng giờ phút này hắn đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Linh nhi ngươi đi mau, vi phụ ngăn lại bọn hắn. Phong hàn trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đem linh nhi đẩy ra, muốn cho nàng nhanh một chút ly khai này điện. Muốn mạng sống, cho các huynh đệ thoải mái qua đi, có thể suy nghĩ một chút thu ngươi làm nữ nô. Vết đao nam tử rỗi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm ở môi. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế phiêu lượng mỹ nhân, huống mà lại còn là cựu nhân nữ nhi, hắn muốn đem hắn thu làm nữ nô, cả ngày tùy ý đùa giỡn. Linh nhi, về sau vi phụ không ở bên người thời điểm, ngươi và Yến nhi nhất định muốn chiếu cố tốt bản thân. Phong hàn ánh mắt trầm xuống, hướng tủ Long Sơn địa phương nhìn thoáng qua, giống là ở bản giáo hậu sự một dạng. Lập tức hắn rỗi ra một cây tay chỉ điểm ở bản thân chỗ mi tâm, hắn hai mắt đột nhiên biến đỏ bừng. Vâng. Giờ phút này phong hàn trên người lực lượng đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đột phá gông xiềng đạt đến lôi kiếp cảnh ngũ trọng thiên. Cẩn thận, cái này lão gia hỏa muốn trước khi chết phản công, dĩ nhiên tiêu đốt thần hồn. Vết đao nam tử thần sắc đại biến, bắt đầu cảnh giác lên. Còn lại mấy tên người bịt mặt, vội vàng thối lui đến ngoài mấy chục thước, sợ bị trước khi chết phản công phong hàn đuổi. Chương 14, kinh khủng bàn tay lớn màu vàng nóng ba ba, không. Linh nhi thê lương hét lớn một tiếng, nhìn thấy một màn như thế tức khắc lộ ra tuyệt vọng. Nàng không biết đạo nên làm gì bây giờ, mắt thấy phụ thân tiêu đốt thần hồn nhưng lại không cái gì biện pháp. Đi. Phong Hàn một phát bắt được Linh Nhi bà bay, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, hắn muốn để Linh Nhi ly khai nơi này. Vết đao nam tử đám người tự nhiên sẽ không đồng ý, một đạo huyết linh bay thẳng đến đằng phi trên không trung Linh Nhi chụp tới, còn lại mấy người vậy nhao nhao khởi hành hướng Linh Nhi lao đi. Ngươi dám? Phong Hàn trực tiếp một quyền đánh vào huyết linh thân bên trên, trực tiếp đem hắn đánh rơi xuống trên mặt đất, lập tức lại vung ra mấy quyền đem mấy người đánh bay ra ngoài. Có thể một giây sau, rít lên một tiếng truyền đến, lại có một vị người bịt mặt bắt được Linh Nhi. Linh Nhi thân thể nháy mắt từ Phong Hàn trong tay chốc ra, cái này khiến hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền xem như thiêu đốt thần hồn lại như thế nào, có cái này huyết sát trận gia trì, ngươi không phải ta đối thủ. Mấy người đứng ở hư không càn rỡ cười to. Mỹ nhân, đối đãi ta đem lão già này giết sau, liền hảo hảo sủng hạnh ngươi. Người bịt mặt trong mắt dâm tà quang mang không che giấu chút nào. Linh Nhi giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều đang phát run, nghĩ đến bản thân sẽ phải đứng trước sự tình, nội tâm của hắn liền tràn ngập vô tận hoảng sợ. Người bịt mặt duỗi ra đại thủ hướng Linh Nhi và áo chỗ tìm kiếm, muốn tại Phong Hàn sống sót thời điểm, hảo hảo xem hắn nữ nhi bị bản thân trả đạp lúc chẳng cảnh. Nghiên xúc, ngươi dám? Phong Hàn giờ phút này thần sắc điên cuồng, trong mắt sát ý ngập trời, hướng thẳng đến người bịt mặt đánh tới. Chỉ bất quá từng đạo huyết linh tức khắc ngăn cản hắn đường đi, nhường hắn phát ra vô tận cuồng hống, nhỏ mỹ nhân, ta xem ai còn cứu được ngươi. Đang ở người bịt mặt bàn tay liền muốn ngã vào Linh Nhi và táo lúc. Có thể đúng lúc này, ông Thiên Khung đột nhiên bắt đầu rung động, một đầu kinh khủng vô biên bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp một thanh nắm người bịt mặt. Ầm. Kim sắc cự thủ mãnh liệt địa một nắm, cái kia người bịt mặt căn bản không kịp phát ra kêu thảm, trực tiếp liền hóa thành một đám mưa máu. Là ai? Kinh khủng như vậy một màn, nhường vết đao nam tử mấy người trên lưng lông tơ tức khắc nổ tung, thần sắc hoảng hốt hướng xung quanh nhìn lại. Phong Hàn giờ phút này vậy ngừng sát lục, ánh mắt rung động hướng Linh Nhi vị trí địa phương nhìn lại. Tại hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người, không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn là như thế nào đến, phản phất hắn từ đầu đến cuối liền đứng ở nơi này. Hắn liền lặng lặng đứng ở trong hư không, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng lại phát ra nhường mọi người tại chỗ đều vì đó sợ hãi khí tức. Cái này người toàn thân bị một tầng màu xám trắng sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ thấy hắn người mặc Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức. Không sai, người tới chính là mới vừa rồi từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh sau chạy đến Yến Bắc. Các ngươi đáng chết. Yến Bắc sắc mặt âm trầm nhìn xem giữa sân còn thừa bốn vị người bị mặt, khi nhìn đến Phong Hàn giờ phút này tình huống, nội tâm trầm xuống. Sư tôn dĩ nhiên thiêu đốt thần hồn. Nếu không phải là hắn kịp thời chạy đến, Linh Nhi cũng đem chịu đủ. Những người này đáng chết. Hắn trực tiếp rôi ra đại thủ, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng tức khắc lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp mãnh liệt địa mặt đất vỗ tới. Vâng. Một thanh kinh thiên động địa kinh khủng tiếng nổ mạnh sau, mặt đất dĩ nhiên xuất hiện một cái cự đại vô cùng thủ trưởng ấn, mà những cái kia huyết linh vậy mà ở một trường này dưới toàn bộ biến thành hư vô. Nhưng Phong Hàn không có biện pháp huyết linh, thậm chí ngay cả Yến Bắc một trường đều không thể chống đỡ. Đa tạ tiền bối. Phong Hàn chắp tay hướng về phía Yến Bắc một xá, một trường này uy thế liền hắn đều tim đập nhanh không ngớt. Đồng dạng hắn vậy ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem trong hư không Yến Bắc, hắn căn bản không biết đạo Thanh Vân Tông khi nào có như thế một vị cường giả tồn tại qua. Yến Bắc giờ phút này thanh âm hư vô phiêu miểu, cho nên Phong Hàn cũng không thể nhận ra hắn thân phận. Lúc này, hoa một thanh, lấy vết đao nam tử cầm đầu mấy tên người bị mặt đồng loạt phun ra một miệng lớn ám dòng máu màu đỏ. Yến Bắc một trường này, tuy nói là diện huyết linh, nhưng lại thương tới bọn hắn bản nguyên. Tiền bối, chúng ta chính là huyết thần giáo đội chấp pháp, còn mời mở một mặt lưới thả qua chúng ta. Vết đao nam tử phù một thanh trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Yến Bắc cầu xin tha thứ. Cương giả thần bí này thực tế quá mức kinh khủng, nhưng trong lòng của hắn căn bản sinh không dậy nổi nửa phần lòng kháng cự, chỉ có thể cầu nguyện huyết thần giáo tên tuổi có thể làm cho đối phương sinh ra kiên kỵ. Huyết thần giáo. Yến Bắc ánh mắt nghi hoặc, căn bản không biết đạo bọn hắn lại nói cái gì. Đối, tiền bối, liền là huyết thần giáo, còn mời tiền bối nhìn thấy thần giáo trên mặt mũi thả qua chúng ta. Vết đao nam tử sắc mặt đại hỉ, nhìn đến huyết thần giáo tên tuổi đã đem đối phương trấn trụ. Phong Hàn giờ phút này biến sắc, mấy người này nhất định không thể lì khai, nếu không hậu hoạn vô tận. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là chưa hề nói cái gì, dù sao cường giả thần bí này cùng hắn không cái gì liên quan, có thể đến đây cứu hắn nữ nhi đã coi như là hết tình hết nghĩa. Còn không được các loại vết đao nam tử tiếp tục cao hứng, một đạo lạnh lùng thanh âm liền truyền đến. Huyết thần giáo, đó là thứ cho má gì? Tiến Bắc lạnh rên một tiếng, hắn căn bản không có khả năng bởi vì uy hiếp mà thả qua mấy người này. Sư tôn cùng Linh Nhi hai người chính là hắn ở cái này thế giới thân nhân duy nhất, dám làm tổn thương bọn hắn, há có mạng sống cơ hội? Chết! Tiến Bắc trực tiếp vươn tay chỉ, một cỗ không gì sánh kịp kinh khủng uy thế tức khắc từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Bù bù! Mấy đạo cột sáng nháy mắt xuyên thủng vết đao nam tử đám người, trực tiếp đem bọn hắn đinh chết ở trong hư không, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Một mai huyết hồng sắc ấn phủ từ trong huyết vụ bay ra, trong hư không chìm nổi. Tiến Bắc vây tay một cái liền rơi vào trong tay hắn. Nhìn thấy một màn như thế, Phong Hàn không nhịn được nuốt xuống từng ngụm nước. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Một cái hô hấp thời gian liền đem hắn địch nhân toàn bộ chém giết. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Phong Hàn cố nén thể nội thương thế, hướng về phía Yến Bắc xá một cái thật sâu. Yến Bắc vội vàng nghiêng người, tránh đi một chuyến này lễ, thủ Phong Hàn thi lễ hắn nhưng là muốn giảm thọ. Hắn lần thứ hai vươn tay chỉ, hư không một chút, một đạo năng lượng màu vàng nóng hướng Phong Hàn kích xạ mà đi. Phong Hàn biến sắc, nhưng vẫn là không có nhúc nhích, lấy cái này người thần bí thực lực kinh khủng, liền xem như phản kháng cũng là tốn công vô ích. Một giây sau, trên mặt hắn lộ ra lấy vẻ khó tin. Hắn vừa rồi thiêu đốt thần hồn, giờ phút này dĩ nhiên quay về bình tĩnh. Hắn có thể đủ cảm giác được một cô ôn hòa vô cùng cường đại năng lượng chính đang hắn trong kinh mạch lưu chuyển, chính đang từng cái chữa trị trong cơ thể hắn thụ thương kinh mạch. Cái này chính là Yến Bắc Hỗn Độn Bất Diệt Kinh diệu dụng, chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể thức tỉnh, tu luyện đến đại thành, cho dù Yến Bắc chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể dựa vào trọng sinh. Hiện tại hắn bất quá là vận chuyển khởi công pháp, dẫn xuất một đạo tinh thuần linh lực tiến vào Phong Hàn thể nội trợ giúp hắn càng nhanh chữa trị thương thế. Đứng ở Yến Bắc cách đó không xa, Linh Nhi đôi mắt đẹp phát ra dị sắc nhìn trước mắt thần bí này nam tử. Loại này cường đại tồn tại nàng cũng là lần đầu gặp, cũng lại còn ở nơi này sống còn thời khắc khẩn cấp đưa nàng từ ác nhân trong tay cứu. Cho tới giờ khắc này, nhớ tới vừa rồi cái kia kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống bá khí bộ dáng, Linh Nhi phương tâm liền giống như mai con đồng dạng ầm ầm nhảy loạn. Tiến Bắc thần niệm phát ra dò xét một chút chung quanh cũng không có những người này dư đảng tồn tại, lập tức liền hóa thành một vệ sáng nháy mắt biến mất ở giữa sân. Hắn cũng không muốn ở đây địa ở lâu, Linh Nhi cùng Phong Hàn đều là rất tin tưởng hắn người, vạn nhất bị khám phá thân phận khả năng liền không dễ làm. Chương 15, thần bí tuyệt thế thiên tài ân công. Phong Hàn hướng về cái kia hóa thành lưu quang chính đang đi xa thân ảnh hô to. Thế nhưng là Yến Bắc lại căn bản không có dừng lại ý tứ, trong chớp mắt liền thi triển bị ảnh mê tung biến mất không thấy gì nữa. Ba ba, vị tiền bối này rốt cuộc là người nào? Linh Nhi vậy một lần nữa về tới phụ thân bên cạnh đỡ lấy hắn, nhìn xem cái kia đi xa thanh âm con ngươi hiện lên từng tia dị sắc. Phong Hàn giờ phút này cũng mới tỉnh táo lại, hồi ức lên cái kia người thần bí bộ dáng. Hắn chợt nghĩ đến, một tháng lúc trước vị xuất thủ đánh bại Lăng Phong người thần bí. Căn cứ lúc ấy Lăng Phong chỗ miêu tả cùng nhau không sai biệt lắm, khuôn mặt mơ hồ phảng phất bị một tầng màu xám trắng sương mù bao trùm, người mặc Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức. Hắn cần phải chính là một tháng trước trong tông môn truyền sôi sùng sục tuyệt thế thiên tài. Phong Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt rung động nhìn xem xa phương thiên không. Tuyệt thế thiên tài. Linh Nhi đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra vẻ khó tin. Cái này chẳng phải là nói, cái này người cũng không phải là một vị sống vô số tuế nguyệt lao quái vật, mà là một vị như nàng đồng dạng tuổi trẻ thiên tài thiếu niên. Nghĩ đến những cái này, Linh Nhi nội tâm càng thêm đối vị này thần bí thiên tài thiếu niên bắt đầu sùng bái. Thật hy vọng có cơ hội có thể mắt thấy một phen hắn chân dung. Linh Nhi đang đứng ở mới biết yêu thời điểm, đối với như vậy cường đại thiếu niên thần bí thiên tài là không có chút nào sức chống cự. Ân, lại có người đến. Phong Hàn đỗng nhiên cảm ứng được cách đó không xa có mấy đạo tràn ngập giết khí phách tức tại hướng này địa không ngừng tới gần. Hắn sắc mặt nháy mắt biến cảnh rất lên, chẳng lẽ huyết linh môn còn dư đảng ẩn tàng ở phụ cận đây? Không qua bao lâu, mấy tên toàn thân đẫm máu trung niên nam tử đáp xuống phong tuyết điện bên trong. Phong trưởng lão, người thế nào? Một tên đạo bào nhuốm máu trung niên nam tử đáp xuống Phong Hàn trước người, sắc mặt ngưng trọng nói đạo. Mấy người này đều là Thanh Vân Tông trưởng lão cùng Phong Hàn quan hệ coi như có thể. Phong Hàn nhìn xem mấy người bộ dáng như vậy, nội tâm trầm xuống, nhìn đến bọn hắn vừa rồi vậy đã trải qua một phen đại chiến, là lúc trước bị ta diệt đi huyết linh môn. Phong Hàn nhìn xem vết đao nam tử mất mạng địa phương trầm giọng nói đạo. Huyết linh môn, thật sự là thật can đảm, cũng dám xâm nhập trong tông môn. Tên kia trưởng lão thần sắc giận dữ. Đúng rồi, các ngươi tại sao bộ dáng như vậy? Phong Hàn nhìn xem mấy tên trưởng lão trên người đều nhuộm máu tươi nghi hoặc vấn đạo. Kỳ thật, tại Phong Tuyết Điện bộc phát đại chiến trong nháy mắt, chư vị trưởng lão liền cảm giác được, lập tức bật người khởi hành đến đây trợ giúp. Nhưng lại tại bọn hắn đến lúc trên đường dĩ nhiên gặp một nhóm người bịt mặt, đám này người bịt mặt tu vi không cao lắm, nhưng đối phương căn bản không cùng các trưởng lão cứng đối cứng, mà là nghị trăm phương ngàn kế ngăn chặn bọn hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, các trưởng lão cùng đám này người bịt mặt chiến đấu nửa khắc đồng hồ mới chém giết đối vài người, lập tức liền chi về tới. Người bịt mặt. Phong Hàn sau khi nghe xong trầm ngâm một thành, huyết linh môn dư đảng vừa rồi toàn bộ tại hắn bên này, mà đám này người bịt mặt rốt cuộc là gì phương thế lực? Đồng thời huyết linh môn những người này là như thế nào lặng yên không một tiếng động tiến nhập Thanh Vân Tông? Đám kia người bịt mặt lại là như thế nào tiềm phục tại các trưởng lão đến trợ giúp trên đường? Những vấn đề này, nhường Phong Hàn càng nghĩ càng kinh hãi, tại trong tông môn lại có người muốn giết hắn. Hắn nhìn xem chung quanh những cái này trưởng lão, lập tức nội tâm lắc lắc đầu, bọn hắn quá khứ không oán ngày nay không thủ, căn bản không lý do yếu hại hắn. Phong lão đầu, ngươi cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên một cái người liền đem huyết linh môn những người này toàn bộ chém giết, ta cảm giác được trong đó lôi kiếp cảnh cường giả liền không chỉ một vị a. Một vị cùng Phong Hàn quan hệ muốn tốt trưởng lão, giờ phút này nhìn chằm chằm vừa rồi bị Yến Bắc đánh ra cự đại thủ lớn địa phương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn lại trưởng lão ánh mắt giờ phút này vậy nhao nhao bị hấp dẫn tới, vừa rồi kinh khủng kia năng lượng ba động liền nhường bọn hắn vô cùng kinh hãi. Bây giờ nhìn thấy cái này kinh khủng trưởng lớn, thì nhường bọn hắn càng thêm rung động, đây là nhân lực có khả năng tạo thành tràng cảnh sao? Các ngươi cũng quá thấy lên ta, ta cũng không có khủng bố như vậy thực lực, nếu không có quý nhân tương trợ, ta giờ phút này từ lâu trở thành dưới đao vong hồn. Phong Hàn cười khổ cái này lắc lắc đầu, nếu là hắn nắm giữ như thế thực lực cường đại vậy coi như tốt, nhưng những chuyện này cũng không phải là hắn làm ra. Quý nhân tương trợ, chưa bị các trưởng lão thần sắc sững sờ. Các ngươi còn nhớ kỹ một tháng lúc trước đánh bại Lăng Phong tuyệt thế thiên tài? Phong Hàn ngữ khí ngưng tụ, có chút thần bí nói đạo. Đương nhiên nhớ kỹ, đây không phải là Lăng Phong cái kia không an hảo tâm giá hỏa bịa chuyện sao? Nói lên Lăng Phong ở đây các trưởng lão liền giận không chỗ phát tiết. Cố gắng, hắn cũng không có nói bậy. Phong Hàn lúc này cười rung lắc lắc đầu. Không có nói quảng. Phong lão đầu, ý ngươi là chúng ta trong tông môn thật có một vị tuyệt thế thiên tài? Các trưởng lão giờ phút này mắt lộ ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Hàn. Phong Hàn gật đầu cười. Các trưởng lão giờ phút này ngược lại hít một hơi lạnh khí, ngươi là nói, là hắn đem những người này toàn bộ giết chết? Làm sao có thể? Lăng Phong bất quá mới khí hải cảnh, mà những người này ta có thể cảm giác được là chân thật lôi kiếp cảnh. Coi như trong tông môn có cái kia vị đệ tử thiên tài, nhưng hắn tại sao có thể là lôi kiếp cảnh đối thủ? Chúng trưởng lão căn bản không tin. Trong tông môn có một vị có thể đem lôi kiếp cảnh cường giả chém giết đệ tử thiên tài. Ngươi cho bọn hắn nói heo mẹ có thể lên cây, còn tương đối hợp lý một chút. Lý Thúc, phụ thân nói là thật, vừa rồi cái kia vị tuyệt thế thiên tài bèn bèn một chỉ liền nhường bọn hắn trực tiếp toàn bộ nổ thành xương máu. Lúc này, một bên Linh Nhi vậy đi đi lên, nghĩ lên lúc ấy chẳng cảnh giờ phút này đều cảm thấy rung động không ngớt. Nghe được Linh Nhi nói, ở đây các trưởng lão trầm mặc. Nếu là Phong Hàn một cái người bịa chuyện cũng liền được rồi, nhưng là Linh Nhi là bọn hắn nhìn xem lớn lên nữ hải, là sẽ không nói láo. Vẫn là đem chuyện này nhanh một chút thông chi cho tông chủ a, nhìn hắn như thế nào định đoạn. Phong Hàn đề nghị nói đạo, chúng trưởng lão vậy nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, một đạo đưa tin ánh sáng phủ liền từ Phong Hàn trong tay bay ra, lập tức trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nghĩ lên đưa tin ánh sáng phủ bên trong nội dung, Phong Hàn khẽ miệng liền không nhịn được lộ ra mỉm cười. Thật không biết tông chủ và đại trưởng lão nhìn thấy trong thư nội dung sau, hội có cảm tưởng gì. Mà đổi thành một bên, Tiến Bắc đã trải qua một lần nữa về tới trong sân động. Hàn không có bại lộ thân phận a. Tiến Bắc hồi tưởng đến vừa rồi chỗ phát sinh tất cả, xác định bản thân không có lộ ra sơ hở sau, liền không nhớ bao nhiêu, đến cùng liền bắt đầu tiếp tục ngủ. Hắn cũng không muốn đem bản thân thân phận bại lộ,
dù sao thực lực bây giờ hắn cảm thấy vẫn là quá yếu, đánh cái nhỏ lại nhải đều muốn tự mình xuất thủ. Hắn cảm thấy tối thiểu nhất khi hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem những người này toàn bộ diệt đi thời điểm, đó mới tính là ở cái này tu luyện thế giới có một tia sức tự vệ. Chương 16, đột phá, nguyên thần cảnh hôm sau. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng 100 năm tu vi hấp thu. Yến Bác ngồi xếp bằng, rất nhanh liền hấp thu cái này hệ thống ban thưởng cái này 100 năm tu vi. Hắn khí tức vậy càng kinh khủng. Oanh! Một đạo lôi đỉnh trên bầu trời Tù Long Sơn bẽ qua, Yến Bác vậy rốt cục phá vỡ gông cùng xiển xích đột phá đến nguyên thần cảnh. Yến Bác hai mắt nhắm nghiền, tại hắn trong thức hải bộ phận giờ phút này nhiều hơn một tôn kim sắc tiểu nhân, cái này chính là đi đến nguyên thần cảnh diệu dụng. Hắn thần hồn lực lượng có thể ngưng tụ thành vị nguyên thần linh thể. Có cố này nguyên thần linh thể sau, hắn liền có thể tu hành tinh thần lực, đồng thời đem hắn triệu hoán mà ra tại thời khắc mấu chốt giúp hắn giết địch. Bất quá loại này cực đoan cách làm này vẫn là rất ít có người dùng, dù sao nguyên thần linh thể tuy nói lực công kích cường đại nhưng lại cực kỳ yếu ớt, có chút tổn thương liền sẽ đối bản thể tạo thành không thể đo lường tổn thương. Lúc này, Yến Bắc trong thức hải cái kia tôn kim sắc tiểu nhân xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Cái này kim sắc tiểu nhân cùng Yến Bắc cũng không khác gì nhau, chỉ bất quá là nhỏ rất nhiều, nó tại Tù Long Sơn bốn phía phi hành một lần sau, lại tiếp tục về tới Yến Bắc trong thức hải. Nguyên thần về vị sau, Yến Bắc trên người khí tức càng sâu không lường được lên, vẻn vẹn trong lúc vô tình phát ra khí tức liền nhường chung quanh hòn đá liên tục rung động. Hô, cái này chính là nguyên thần cảnh sao? Yến Bắc phun ra một ngụm trọc khí, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn nguyên thần vẫn là không thể thời gian dài tại bên ngoài tự do, chuyện này với hắn thần hồn lực lượng tiêu hao thật sự là quá lớn. Muốn để nguyên thần trường kỳ dừng lại ở bên ngoài, chỉ sợ được đi đến cao hơn một tầng thần cung cảnh mới được. Bất quá những cái này đối với Yến Bắc tới nói cũng không sao cả, nguyên thần lực lượng tuy tốt, hắn có thể không dám tùy ý để hắn hiện lộ tại bên ngoài. Nếu không thật sự là liền chết đều không biết đạo chết như thế nào. Hắn bây giờ đã là Thanh Vân Tông người mạnh nhất, thế nhưng là Yến Bắc biết rõ cái này còn xa xa không đủ. Cho nên tại hắn tu hành một hồi mà sau, liền lại nằm trên chiếu tiếp tục ngủ, áp chế một cách cưỡng ép ở bản thân viên kia nhiệt huyết to lớn tâm. Ngay tại lúc đó, ở cách Thanh Vân Tông vô số cự ly một mảnh trong hải dương, một vị thân mặc đạo bào màu xanh thân ảnh đứng ở sóng biết phía trên, tại hắn bên cạnh còn có một vị tóc hoa dâm lão giả. Hắn chính là tiến về Hồng Hải di tích thu hoạch cơ duyên Thanh Vân cùng đại trưởng lão hai người. Bù bù. Lúc này một đạo phát sáng phù triện bay xuống tại bọn hắn hai người trước người, đại trưởng lão xuề bàn tay ra cái này phù triện tức khắc liền rơi vào trong tay hắn. Vẫn là phát sinh chuyện gì, bọn hắn vậy mà sẽ sử dụng truyền tấn quang phù. Thanh Vân nhìn thấy truyền tấn quang phù một khắc này, sắc mặt liền có chút nặng trọng. Truyền tấn quang phù tại bọn hắn trong tông môn thế nhưng là không nhiều, chuyện như thế này là sẽ không sử dụng truyền tấn quang phù, cho nên trong tông môn khẳng định phát sinh cái đại sự gì. Một lúc sau, tông môn bị tập kích. Đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì? Thanh Vân ánh mắt chấn động, tức khắc giận dữ. Rốt cuộc là người xấu phương nào, dám phạm ta Thanh Vân Tông? Một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ trên người Thanh Vân bộc phát, giờ phút này hắn dĩ nhiên đã trải qua đột phá đến lôi kiếp cửu trọng. Nhìn đến lần này Hồng Hải di tích, bọn hắn thu hoạch có chút phong phú. Đêm qua, tông môn bị tập kích, là huyết linh môn dư nghiệt giết tới tông môn. Đại trưởng lão trầm giọng nói đạo, hắn vậy còn không có đọc xong bên trong toàn bộ nội dung. Huyết linh môn, hắn đương nhiên nghe nói qua, Phong Hàn cùng hắn cùng một chỗ say rượu thời điểm, từng không chỉ một lần xách lên hắn đoạn này quang huy sự tích. Có thể để hắn không nghĩ đến là, cái này đã diệt môn huyết linh môn dĩ nhiên đi tập kích bản thân tông môn. Đang lúc Thanh Vân liền muốn nổi giận thời điểm. Bất quá tông chủ không cần lo lắng quá mức, tông môn đệ tử cũng không thương vong, huyết linh môn đám kia ra hỏa là hướng về phía Phong Hàn trưởng lão đi. Nghe được như thế, Thanh Vân sắc mặt hơi khẽ chậm. Đi tìm Phong Hàn còn tốt, Phong Hàn nắm giữ lôi kiếp cảnh tứ trọng thực lực, đi tìm hắn không phải chịu chết không thể nghi ngờ sao? Thanh Vân trước khi đi còn tại nội tâm nhiều lần lo lắng, sợ hắn vừa ra khỏi cửa, bản thân tông môn liền bị cái khác thế lực tiêu diệt. Cái kia Phong Hàn trưởng lão bên kia tình huống thế nào? Giết bao nhiêu người? Thanh Vân khẽ miệng nhỏ bé hơi dương, tại hắn nhìn đến, cái này huyết linh môn dương nhiệt đi tìm Phong Hàn chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hắn cũng đã dự đoán đến, tại hắn trở lại tông môn sau Phong Hàn cho hắn nói khoác lúc như vậy chẳng cảnh. Tông chủ, huyết linh môn dương nhiệt bên trong có bao nhiêu tên lôi kiếp cảnh cường giả? Phong Hàn trưởng lão không địch lại, đốt thần hồn lực lượng. Đại trưởng lão càng đọc càng là kinh hãi, đốt thần hồn, đây cũng không phải bình thường người dám làm sự tình, từ những cái này liền có thể thuyết minh ra lúc ấy tình hình chiến đấu vẫn là có bao nhiêu kịch liệt. Thanh Vân nhếch mép lên nháy mắt biến cứng ngắc. Nhiều tên lôi kiếp cảnh cường giả. Thanh Vân sắc mặt trắng bệ toàn thân chấn động, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Phong Hàn chính là hắn hảo hữu chí giao, nếu như Phong Hàn vẫn lạc, Thanh Vân định như mất đi một đầu vai trái cánh tay phải một dạng. Đang lúc hắn lại muốn cuồng nộ thời điểm, đại trưởng lão lần thứ hai phát biểu cắt đứt hắn. Không không qua, cũng may có người thần bí xuất thủ cứu giúp, Phong Hàn trưởng lão cũng không lo ngại, huyết linh môn dư nghiệt ngay tại chỗ toàn bộ bị người thần bí trấn sát. Đại trưởng lão đưa tay vuốt một cái trên trán mồ hôi, tiếp tục đọc lấy ánh sáng phù bên trong nội dung. Thanh Vân giờ phút này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cũng không phải bởi vì Phong Hàn không có việc gì, cũng không phải bởi vì người thần bí duyên cớ. Ngươi mẹ nó, có thể hay không duy nhất một lần nói xong a? Thanh Vân lại vậy không thể chịu đựng được, hắn một thanh từ đại trưởng lão trong tay đoạt qua ánh sáng phủ, bản thân điều tra lên bên trong nội dung. Có thể càng xem, hắn lông mày liền nhăn càng sâu. Lúc này hắn mới phát hiện, vừa rồi sự tình thật đúng là không trách đại trưởng lão, mà là mẹ nó phát ra ánh sáng phủ cái này người, dĩ nhiên đem một việc tình cảm trở thành mấy cái đoạn viết tại ánh sáng phủ bên trong. Thanh Vân nhẫn mại tính tình tiếp tục liếc nhìn lấy ánh sáng phủ bên trong nội dung. Theo lấy hắn không ngừng nhìn xuống, hắn biểu lộ cũng biến thành muôn màu muôn vẻ lên, từ ban đầu lo lắng dần dần biến thành ngưỡng trọng, nhìn thấy cuối cùng lại trực tiếp biến khiếp sợ. Một lúc sau, tuyệt thế thiên tài, Thanh Vân cùng đại trưởng lão hai người không hẹn mà cùng thoát ra. Liếc nhau, bọn hắn hai người đều có thể thấy đối phương trong hai mắt rung động. Cái kia Lăng Phong dĩ nhiên thật hay không nói láo mà là Thanh Vân Tông bên trong thật ra một vị tuyệt thế thiên tài. Đồng thời đêm qua lần thứ hai xuất thủ trợ giúp Thanh Vân Tông độ qua cửa ải khó khăn. Dù là Thanh Vân đại trưởng lão bậc này người, xem hết cái này ánh sáng phù bên trong nội dung sau cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Cái kia tuyệt thế thiên tài, dĩ nhiên một chỉ liền đem số vị lôi kiếp cảnh cường giả đâm chết. Một lát sau, Thanh Vân tâm cảnh rốt cục bình phục lại đến. Giờ phút này hắn lần thứ hai lặp lại nhìn một lần trong tay truyền tấn quan phù. Nếu để cho lão tử biết là ai biết, định không tha cho hắn. Thanh Vân răng cắn vang lên kèn kẹt, nhưng khi hắn nhìn sang ký tên nhân tính tên lúc, ngây ngẩn cả người. Gió, một cái rồng bay phượng múa ấn ký tô điểm tại cuối cùng chỗ, nhưng không khí đột nhiên thả yên tĩnh trở lại. Tất cả những thứ này lại là Phong Hàn lão già kia giở trò quỷ. Giờ khắc này, Thanh Vân trực tiếp choáng váng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Phong Hàn lúc này vẫn còn có tâm tình mở cho hắn nói đùa. Lập tức, Thanh Vân khẽ miệng lộ ra vẻ cười khổ, ngươi cái này ra hỏa, nhìn ta trở về không đem ngươi cho rót lật tại địa. Đi. Thanh Vân lạnh rên một tiếng, trực tiếp bay lên không mà lên. Tông chủ, đi nơi nào? Đại trưởng lão có chút ngộp. Tông môn ra một vị tuyệt thế thiên tài, tự nhiên là muốn trở về, ta ngược lại muốn nhìn ngươi vẫn là người nào. Thanh Vân hóa thành một đạo lôi đình nháy mắt liền biến mất mảnh này biển cả phía trên. Chương 17, vạn vật mâu khí đỉnh mảnh vỡ thời gian đội vàng mà qua, 7 ngày sau. Theo lấy một đạo tiếng xé gió vang lên, Thanh Vân rốt cục chạy về tông môn. Thanh Vân tông bên trong tất cả mọi người giờ phút này đều một mặt mừng rỡ nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, bọn hắn có thể đều rõ ràng cảm giác được, nhà mình tông chủ biến càng thêm cường đại. Bất quá, Thanh Vân cũng không làm nhiều dừng lại, mà là trực tiếp hóa thành một đạo lôi đỉnh thẳng đến Phong Tuyết Điện mà đi. Vừa mới đến, Thanh Vân liền nhìn thấy đã sớm ở cửa đại điện chờ đợi hắn Phong Hàn. Nhìn thấy Phong Hàn, Thanh Vân bản bình tĩnh khuôn mặt tức khắc biến dữ tợn, hắn trực tiếp bắt lại Phong Hàn vào áo, ngươi phát ra cái kia đạo chuyển tấn quang phù kém chút nhường lão tử bệnh tim đều phạm bảo. Phong Hàn sững sờ, lập tức cười ha ha, cái kia bất quá là hắn tùy ý vì đó, không nghĩ đến thật đúng là có hiệu quả. Có thể có cơ hội trêu cợt tông chủ, đối với hắn đến nói cũng đúng một kiện cực kỳ đáng giá khai tâm sự tình. Đúng rồi, tông chủ ngươi không được là ở Hồng Hải di tích còn cần một đoạn thời gian, làm sao liền nhanh như vậy đã trở về? Phong Hàn giờ phút này vậy khôi phục thái độ bình thường, chắp tay hướng về phía Thanh Vân vấn đạo. Trong tông môn ra chuyện lớn như vậy tình, ta tự nhiên trở về nhìn một chút. Thanh Vân tức giận nhìn xem Phong Hàn. Đúng rồi, trong tông môn thật ẩn giấu đi một vị tuyệt thế thiên tài. Thanh Vân lúc này lời nói xoay chuyển, trên mặt hồ nghi vấn đạo. Hắn tại trên đường trở về liền cảm giác có chút nghi hoặc, liền xem như trong tông môn có một vị tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là hắn tại sao có thể là lôi kiếp cảnh cường giả đối thủ? Dù sao những cái kia dương nghiệt liền Phong Hàn đều không địch lại. Không sai, thiên chân vạn sát, là ngày nếu không phải là hắn xuất thủ, chỉ sợ ta cùng Linh Nhi sớm đã bỏ mạng. Nâng lên thần bí kia thiên tài, Phong Hàn trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra một vòng chấn động. Thanh Vân nghe được Phong Hàn miêu tả tình cảnh lúc đó, cũng không nhịn được vì hắn bóp một cái lạnh mồ hôi. Đồng thời nội tâm vậy càng thêm tò mò vị này thần bí đệ tử thiên tài rốt cuộc là người nào. Tuyệt thế thiên tài, ta nhất định muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là người nào. Thanh Vân giờ phút này hai mắt bộc phát sáng chói thần quang, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem cái này người thần bí tìm đi ra. Thù Long Sơn bên trên, lúc này Yến Bắc không biết tại sao đột nhiên một cái hắt xì đánh ra. Cái này không khỏi nhường hắn âm thầm lẩm bẩm một thanh, hắn cũng đã nguyên thần cảnh, làm sao còn sẽ cảm mạo. Bất quá hắn cũng không hề để ý những cái này. Hệ thống, đánh dấu. Yến Bắc nhìn chằm chằm bản thân trong thức hải một cái nhỏ cà chua nói đạo. Từ khi bước vào nguyên thần cảnh sau hắn liền có thể nhìn thấy bản thân trong thức hải hệ thống, chính là một cái nhỏ cà chua hình dạng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng vạn vật mâu khí đỉnh mảnh vỡ một mai. Hệ thống vừa dứt lời, một đạo đen kịt vô cùng không gian liệt phùng liền xuất hiện ở hắn trước người. Đột nhiên, Tiễn Báp sắc mặt biến hóa, một đạo mang theo kinh thiên uy thế khí tức khủng bố từ không gian liệt phùng bên trong không ngừng hướng hắn tới gần. Và anh, một mai thanh đồng mảnh vỡ giống như đánh nát hắc ám lưu tình, trực tiếp liền từ không gian liệt phùng bên trong bỏ ra. Tiễn Báp nhìn xem lơ lửng tại hắn trước người mai này thanh đồng mảnh vỡ, dù hắn vậy không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Lại là vạn vật mâu khí đỉnh. Đối với cái này đồ chơi, Tiễn Báp thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết liền tiên cũng có thể trấn sát vô địch sát khí, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy nói chỉ là một mai mảnh vỡ, nhưng ta có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng có thể tùy tiện đem ta vỡ nát. Tiến Bắc đưa tay cầm tới thanh đồng mảnh vỡ cảm thụ được ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng thầm kinh hãi. Chỉ là một mai mảnh vỡ liền có kinh khủng như vậy uy lực, nếu như có thể đem toàn bộ vạn vật mâu khí đỉnh phục hồi như cũ. Nghĩ đến những cái này, Tiến Bắc trên mặt liền lộ ra một tiêu dung. Hắn đang lo không có cái gì binh khí, cái này thanh đồng mảnh vỡ đến thời điểm thế nhưng là quá tốt rồi. Hệ thống vẫn là cần nhiều thiếu mai mảnh vỡ mới có thể để vạn vật mâu khí đỉnh phục hồi như cũ. Yến Bác bật người hướng trong thức hải nhỏ cả chua vấn đạo. Vạn vật mâu khí đỉnh là từ 3000 thanh đồng mảnh vỡ cùng huyền hoàng mâu khí tạo thành, ký chủ còn cần 2999 mai thanh đồng mảnh vỡ cùng huyền hoàng mâu khí liền có thể tái tạo vạn vật mâu khí đỉnh nhỏ cả chua. Tại trong thức hải chăm chỉ không ngừng hướng về phía Yến Bác giảng giải. 2999, còn muốn huyền hoàng mâu khí. Nghe được những bật này, Yến Bác trực tiếp mắt trợn trắng lên, trực tiếp đem thanh đồng mảnh vỡ tùy ý ném vào không gian giới chỉ bên trong. Hắn đi đâu đi góp nhiều như vậy thanh đồng mảnh vỡ? Mẹ, chẳng cao hứng một trận. Yến Bắc một mặt im lặng tiếp tục nằm chiếu phía trên bắt đầu nghỉ ngơi.
ngạch không, là bắt đầu tu luyện. Đệ nhị ngày, thiên nhỏ bé sáng lên. Tiến Bắc còn ngủ được mơ hồ thời điểm liền nghe được tại bên ngoài sơn động truyền đến một thanh tiếng gọi ầm ĩ, giống như là đang gọi tên hắn. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tù Long Sơn trong ngày thường căn bản không ai đến đây, đây rốt cuộc là người nào đang gọi hắn? Mặc dù rất không muốn rời giường, nhưng là cuối cùng Yến Bắc vẫn là nổi lên dũng khí vén lên trên người mình chăn mền đi ra sơn động. Yến Bắc, ngươi có thể cuối cùng đi ra. Một tên trông coi Tù Long Sơn đệ tử nhìn thấy Yến Bắc đi ra, rốt cục chậm một ngụm khí. Trương Sư Minh, hôm nay đồ ăn sớm như vậy sao? Yến Bắc nhìn thấy người này cũng là sững sờ, cái này thiên tài mới vừa sáng lên, cơm liền đến sao? Cái này khiến hắn làm sao ăn được? Không phải không phải, Yến Bắc, ngươi mau cùng ta đi, đi tông môn quảng trường. Trông coi Tù Long Sơn đệ tử rung lắc lắc đầu. Ta đi tông môn quảng trường. Yến Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đi nhanh đi, không chỉ là ngươi, toàn bộ tông môn đệ tử đều phải đi. Trương Sư Minh một mặt nghiêm túc nói đạo. Vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Tiến Bắc một mặt mơ hồ, thậm chí ngay cả hắn đều nhất định phải tiến về tông môn quảng trường. Trương Sư Minh hai bên trái phải nhìn thoáng qua, lập tức đi tới gần nhỏ giọng đạo. Ta ngẫu nhiên nghe chấp sự đại nhân nói, chúng ta trong tông môn giống như ra một vị không được tuyệt thế thiên tài, truyền thuyết người kia một cái liền đem lôi kiếp cảnh cường giả chấn sát, kinh khủng vô biên. Tông chủ hiện tại hạ lệnh khắp nơi đang tìm hắn đây. A, một cái liền đem lôi kiếp cảnh cường giả chấn sát. Nghe nói như thế, Tiến Bắc khoẹt miệng không nhịn được có gắp. Vậy không biết là người nào như thế nói ngoa, nếu là hắn thật có kinh khủng như vậy thực lực còn cần đợi trong này không đúng. Bất quá, cách hắn lần trước xuất thủ, lúc này mới qua mấy ngày thời gian, Thanh Vân Tông chủ dĩ nhiên biến đã trải qua nhận được tin tức, thậm chí đã trải qua từ Hồng Hải di tích đuổi đến đã trở về. Cái này tốc độ thật đúng là không được. Tốt, đi nhanh đi, nếu là chúng ta tông môn thật muốn ra như thế một vị tuyệt thế thiên tài, vậy chúng ta Thanh Vân Tông nhưng lại tại đông được nổi danh. Trương Sư Minh một mặt kích động nói đạo, phản phất hắn chính là cái kia vị tuyệt thế thiên tài một dạng. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiến Bắc do dự một cái chớp mắt, vẫn là có ý định xuống núi nhìn xem. Dù sao nếu như tất cả mọi người đi, nếu như duy chỉ có hắn không đi, vậy coi như thật quá tận lực. Đồng thời, Tiến Bắc nội tâm cũng có được tự tin, tại Thanh Vân Tông nội ứng nên chả không ai có thể phát hiện hắn thân phận, hắn chỉ bất quá là một gã phổ phổ thông thông đệ tử thôi. Chương 18, không vì vô địch tại thế gian, chỉ vì thủ hộ chỗ thích tông môn quảng trường. Tiến Bắc đi theo Trương Sư Minh rất nhanh liền đến nơi này. Giờ phút này tông môn trong quảng trường người đông nghìn nghịt, toàn bộ Thanh Vân Tông mấy ngàn tên đệ tử toàn bộ tề tụ ở đây, chính đang lẫn nhau thảo luận, tràng diện ầm ĩ khắp trốn. Các ngươi nghe nói không, trong tông môn ra một vị một đạo ánh mắt có thể miểu sát lôi kiếp cảnh tuyệt thế thiên tài. Một đạo ánh mắt miểu sát lôi kiếp cảnh, làm sao có thể? Chính phải, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết bước vào tứ cực cảnh giới đại năng mới có như thế nghịch thiên thủ đoạn a, một tên thiếu niên thiên tài làm sao có thể? Nếu là trong tông môn thật có như thế một vị tuyệt thế thiên tài, lão tử trực tiếp đem hầm cầu bên trong thủy toàn bộ uống sạch. Ta cũng giống vậy. Trong quảng trường thảo luận thanh âm rất là kịch liệt, bất quá đều là không thể nào tin Thanh Vân Tông thật ra một vị có thể một cái miểu sát lôi kiếp cảnh tuyệt thế thiên tài. Đứng ở một bên Yến Bắc tự nhiên có thể nghe được bọn hắn chỗ nói chuyện, hắn chỉ có thể một mặt cười khổ. Sư Minh, ngươi cũng tới nữa. Đây là một đạo êm thai thanh âm từ nơi không xa truyền đến, một thiếu nữ chính đang phất tay. Cái này đạo thanh âm hấp dẫn không ít ở đây nam tính đám đệ tử ánh mắt, nhao nhao chuyển quá mức nhìn lại. Thiếu nữ kia có một đôi tinh sáng lên con người, minh tịnh thanh tịnh, sáng lạn như đầy sao, con mắt cong giống nguyệt nha mà mở dạng, phảng phất cái kia linh vận vậy tràn đi ra. Một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, cao quý thần sắc tự nhiên bộc lộ, cho người không thể không sợ hai thán phục nàng thanh nhã linh tú quang mang. Người tới chính là Linh Nhi, nàng ở phía xa nhìn thấy Yến Bắc sau liền ngay cả bận bịu chạy tới. Linh Nhi tại Thanh Vân Tông bên trong cũng là cực kỳ nổi danh, nàng là phong hàn trưởng lão độc nữ, đồng thời dung mạo dáng người cực giai, cùng thánh nữ khinh ngọc một dạng là vô số thiếu nam tình nhân trong ngộng. Làm nàng xuất hiện sau, ở đây nam tính đám đệ tử bắt đầu sôi trào, có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến giấc ngộng này ngủ để cầu người mà, là bọn hắn huyễn tưởng qua vô số lần chẳng cảnh. Yến Bắc vậy nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Linh Nhi một khắc này trên mặt hắn rốt cục lộ ra một tiêu dung, sư muội, đã lâu không gặp. Mà bên cạnh hắn không ít người nghe được Yến Bắc nói, không khỏi trợn trắng mắt. Tại bọn hắn nhìn đến cái này thường thường không có gì lạ phổ thông đệ tử làm sao có thể nhận biết Linh Nhi bậc này thiên chi tiểu nữ. Đang lúc có đệ tử chuẩn bị mở miệng chào phúng Yến Bắc thời điểm. Sư Minh, ngươi có thể tính xuống, ban đêm cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm, đêm nay liền không trở về à? Linh Nhi bước nhanh chạy đến Yến Bắc trước người, đôi mắt đẹp dĩ nhiên lộ ra một tia cầu khẩn. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, nhưng ở đây tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Linh Nhi nhận biết cái này phổ thông đệ tử cũng liền được rồi, vậy mà còn chủ động mời đối mới trở về nhà cùng nhau ăn cơm, cũng lại còn muốn lưu lại đối phương tại nhà nàng qua đêm. Cái quỷ gì? Ở đây rất nhiều nam tính đệ tử giờ phút này nhìn về phía Linh Nhi ánh mắt phảng phất là lần thứ nhất nhận biết nàng một dạng. Phong Hàn trưởng lão nữ nhi như thế mở ra sao? Lập tức bọn hắn nhìn về phía Yến Bắc ánh mắt vậy sinh ra biến hóa, cái này tiểu tử, sinh sắc thực xinh đẹp. Tiểu cô nương, ngươi chớ để cho người xấu lừa gạt, thế gian hiểm ác, lòng người khó dò a. Lúc này, có đệ tử không nhịn được mở miệng khuyên can Linh Nhi, để cho nàng dù cho thu thân quay đầu là bờ. Đám đệ tử nhao nhao gật đầu, đều không đành lòng nhường đáng yêu như thế thiếu nữ rơi dụng vào động ma. Dù sao tại bọn hắn nhìn đến nhất định là Yến Bắc sử dụng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Linh Nhi. Các ngươi lại nói cái gì a, ta làm sao nghe không được minh bạch. Linh Nhi đôi mắt đẹp trợn to, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tốt, ngươi bất kể bọn hắn, vậy xác thực thật lâu không có xuống núi, đêm nay vừa vặn đi xem một chút sư tôn a. Yến Bắc nhìn xem bản thân trước người vị này thiếu nữ khả ái, đưa tay vuốt vuốt nàng mái tóc. Linh Nhi vẫn là cùng trước kia một dạng như vậy ưa thích rắn hắn. Hoa, thật sự là quá tốt, ba ba nhìn thấy ngươi khẳng định rất vui vẻ. Linh Nhi cao hứng nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến Yến Bắc trên người. Tốt, chung quanh rất nhiều người nhìn xem đây. Yến Bắc một mặt cười khổ nhìn xem treo tại trên người mình thiếu nữ. Lập tức Linh Nhi vậy phản ứng, nàng cái kia như là bạch ngọc da rẻ bắt đầu mắt trần có thể thấy biến thành hồng sắc, thật không tốt ý tứ trốn sau lưng hắn. Nhìn xem chung quanh đã trải qua hướng về phía bản thân mắt lộ ra hung quang đám đệ tử, Yến Bắc vậy một trận bất đắc dĩ, mang theo Linh Nhi liền đi hướng một chỗ khác địa phương, hắn không dám hứa chắc ở cái này địa phương ở lâu có thể hay không bị những đệ tử này vây công. Tại một chỗ khác trên đất trống, Yến Bắc cùng Linh Nhi hai người đứng cùng một chỗ. Sư Minh, ngươi có biết hay không tông chủ vẫn là gọi chúng ta đến cùng có chuyện gì a? Linh Nhi nhìn xem trên đài cao còn chưa đến tông chủ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói đạo. Nàng mới vừa vận bế quan kết thúc, còn không biết đạo tình huống như thế nào liền bị người tới nơi này. Nghe nói là trong tông môn ra một vị tuyệt thế thiên tài, tông chủ gọi chúng ta tới đây chính là vì tìm ra người này. Yến Bắc đang suy nghĩ ban đêm đi Phong Tuyết Điện sự tình, cho nên tùy ý nói đạo. Không nghĩ đến sư Minh thân ở tù Long Sơn, tin tức vẫn đủ linh thông nha. Linh Nhi đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Yến Bắc, giống như là muốn xem ra cái gì. Vừa rồi bất quá là nghe các sư Minh dứt lời, truyền thuyết cái kia vị tuyệt thế thiên tài có thể một cái miểu sát lôi kết cảnh, vậy không biết là thật hay giả. Yến Bắc khoe miệng phù hiện một vòng cười nhạt. Gặp qua hắn xuất thủ người chỉ có Phong Hàn cùng Linh Nhi hai người. Phong Hàn sư tôn tất nhiên sẽ không lung tung tin đồn, chẳng lẽ là Linh Nhi? Phốc. Nghe nói như thế, Linh Nhi phốc suy một tiếng cả cười đi ra. Một cái miểu sát lôi kết cảnh. Sư muội, ngươi cười cái gì? Yến Bắc trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn xem Linh Nhi. Bọn hắn nói bậy sư huynh ngươi cũng tin à, cái kia bị tuyệt thế thiên tài ta thế nhưng là thấy tận mắt qua đây. Linh Nhi nâng cao đã trải qua phát dục hoàn toàn ngạo nhân bộ ngực, một mặt kiêu ngạo nói đạo. A, sư muội gặp qua. Yến Bắc ra vẻ một mặt kinh ngạc. Phản chính giờ phút này trong lúc rảnh rỗi từ người khác trong miệng hiểu rõ một chút bản thân cũng không phải là một kiện chuyện lý thú. Linh Nhi che miệng, biết rõ chính mình nói lỡ miệng. Làm sao vậy, không thể nói sao? Yến Bắc một mặt kỳ quái. Ai, phụ thân biết rõ khẳng định lại sẽ mang ta. Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì một thanh, con mắt hướng ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Phong Hàn nhìn thoáng qua. Phong Hàn từng căn dặn qua Linh Nhi, để cho nàng không muốn đem đêm đó chuyện phát sinh nói cho Yến Bắc, hắn không muốn để cho tại tù Long Sơn tiềm hành tu luyện Yến Bắc lo lắng. Tại Yến Bắc hỏi thăm phía dưới, cuối cùng Linh Nhi cũng chỉ có thể phun ra tình hình thực tế. Một lát sau, Yến Bắc ánh mắt lấp lóe cái này vẻ phức tạp, nhìn xem trên đài cao đạo thân ảnh kia thật lâu không nói. Sư tôn liền xem như người lâm vào hiểm cảnh kém chút vẫn lạc, cũng không muốn đem việc này nói cho hắn, liền sợ ảnh hưởng đến hắn tu hành. Loại này bị người quan tâm cảm giác, nhường Yến Bắc nội tâm phun lên một dòng nước ấm. Cái này chính là thân nhân cảm giác, coi như tự thân tại khó qua, tại thống khổ, cũng không muốn nhường bản thân chỗ người yêu lo lắng. Yến Bắc nhìn xem Linh Nhi ánh mắt biến càng thêm nhu hòa, có sư tôn cùng Linh Nhi hai người, ở cái này thế giới hắn rốt cục minh bạch tự thân tu hành giá trị. Không bị vinh hoa phú quý, không vì danh thủy thiên cổ, không vì vô địch tại thế gian, chỉ vì thủ hộ bản thân người mình yêu. Chương 19, đem nữ nhi đều bán đi Thanh Vân Tông. Tại tông môn quảng trường bên trên một chỗ đài cao, tại một nhóm trưởng lão chen trúc bên trong, Thanh Vân rốt cuộc đến. Lúc này, Thanh Vân hai mắt lóe ra không hiểu quan huy, chính đang từng lần một liếc nhìn ở đây rất nhiều đệ tử. Tông chủ, đám đệ tử đã trải qua tập kết hoàn tất, không cái gì một người vắng mặt. Một tên tông môn chấp sự đi lên phía trước chắp tay nói đạo. Thanh Vân lúc này thu hồi ánh mắt, thoáng có chút thất vọng. Hắn vừa rồi sử dụng thần niệm đem toàn trường bao phủ, từng lần một không ngừng liếc nhìn ở đây đệ tử tu vi, có thể tiếc nuối là hắn cũng không có tìm tới hắn nghĩ muốn tìm kiếm người kia. Không tìm tới sao? Phong Hàn nhìn thấy Thanh Vân thần sắc liền ẩn ẩn có suy đoán. Người này ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao siêu, ngay cả ta vậy không thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thanh Vân khe khẽ thở dài, rung lắc lắc đầu. Đã như vậy, vẫn là theo kế hoạch tiến hành a. Phong Hàn bất đắc dĩ giang tay ra. Các vị Thanh Vân tông đám đệ tử, bản tông chủ hôm nay liền tuyên bố một cái đặc biệt lớn tin tức tốt, nghĩ đến các ngươi cũng có nghe thấy, cái kia chính là chúng ta Thanh Vân tông ra một vị tu vi cao tuyệt thiên tài thiếu niên. Thanh Vân dõng dạc hướng về phía đám đệ tử tuyên bố quy tắc này tin vui. Con mẹ nó, không nghĩ đến lại là thật. Chúng ta trong tông môn thật có một vị tuyệt thế thiên tài. Nói nhảm, tông chủ đại nhân đều chính miệng nói, vậy còn có thể có giả? Thanh Vân vừa dứt lời, trang diện liền bắt đầu sôi trào lên, vô số đệ tử không ngừng nhìn chung quanh đều mơ tưởng nhìn xem vẫn là ai mới là cái kia vị trong truyền thuyết thiếu niên thiên tài. Đúng rồi, vừa rồi muốn đem ao phân bên trong nước uống ánh sáng vị nhân huynh kia ở đâu? Vị này tuyệt thế thiên tài ở đâu? Là ai? Là ai? Cho ta xem nhìn là vị thiếu niên kia nhân kiệt. Trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng sôi trào, khắp nơi đều tràn ngập đủ loại tiếng nghị luận. Đứng ở đám người bên trong Yến Bắc mỉm cười. Cái này Thanh Vân tông chủ cũng quá mức tự tin, dùng loại biện pháp này liền nghĩ nhường hắn đi ra, làm sao có thể? Khu khu, chư bị an tĩnh một chút. Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ bé hơi ép, giữa sân đệ tử nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phía dưới cho mời chúng ta Thanh Vân tông vị này thiên kiêu đệ tử, đi đến phía trước nhất đài cao đến. Thanh Vân thanh âm giống như hồng trung đại lữ đồng dạng tại giữa sân quanh quẩn. Ở đây vô số đệ tử bắt đầu ngừng thở, đều mơ tưởng nhìn một chút vẫn là ai mới là cái kia vị tuyệt thế thiên tài. Thời gian từng phút từng giây quá khứ. Một phút, hai phút đồng hồ. Đám đệ tử không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc nhìn qua Thanh Vân tông chủ. Giờ phút này Thanh Vân cũng có chút ngồi không yên, đệ tử này cũng quá không để mặt hắn, này cũng không ra, nhìn đến muốn cho điểm chỗ tốt rồi. Vị này ta Thanh Vân tông tiên tiêu, bản tông chủ biết rõ ngươi làm người địa thấp, không quan tâm danh lợi, nhưng tu hành cũng không phải là xa rời thực tế, mà càng là muốn chú trọng tài nguyên. nếu như ngươi bây giờ đi ra, ta nguyện ý lập tức hạ lệnh để ngươi trở thành tông môn thiếu tông chủ, địa vị tại thánh tử thánh nữ phía trên, từ đó về sau Thanh Vân Tông sẽ thành ngươi tu hành đạo trên đường kiên cố nhất hậu thuẫn. Thanh Vân cắn răng một cái, trực tiếp ra chú thẻ đánh bạc, hắn cũng không tin có người sẽ không tâm động. Thiếu tông chủ, đám đệ tử nhao nhao kinh hô, nếu như trở thành thiếu tông chủ, như vậy tương lai thống lĩnh Thanh Vân Tông kia chính là trên bảng đỉnh đỉnh sự tình. Tất cả mọi người lộ ra vô cùng hâm mộ ánh mắt. Đương nhiên một người ngoại trừ, cái kia chính là Thanh Vân Thánh tử, hắn giờ phút này một mặt đen nhánh giống như đáy nổi một dạng. Đối với vị này tuyệt thế thiên tài, hắn giờ phút này hận ý thậm chí đã trải qua vượt qua nhìn thánh nữ thân thể đến bắc. Nếu để cho hắn biết rõ người này là ai, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đứng ở nguyên địa yến bắc cười cười, Thanh Vân Chố nói ra điều kiện để trong lòng hắn không có sinh ra một tơ một hào sóng lớn. Thanh Vân Tông thiếu tông chủ, nghe xong cũng rất không có bức cách. Còn có cái gì tài nguyên? Hắn bây giờ đã trải qua đến nguyên thần cảnh, Thanh Vân Tông có thể có cái gì tài nguyên có thể trợ giúp hắn? Nếu không phải là sư tôn cùng Linh Nhi quan hệ, hắn đã sớm đem Tủ Long Sơn mang đi. Không đi ra, đánh chết vậy không đi ra. Hắn thế nhưng là có mộng tưởng nam nhân, làm sao có thể bị trước mắt điểm nhỏ này nhỏ dụ hoặc chỗ che đậy nội tâm? Ân, lại còn là không chịu xuất hiện, tốt một cái tuyệt thế thiên tài. Thanh Vân đem răng cắn vang lên kèn kẹt, nhưng mặt ngoài lại như cũ phong khinh vân đạm, hắn không thể để cho những đệ tử này nhìn thấy bản thân trò hề. Khu khu, nhìn đến chúng ta vị này đệ tử thiên tài khẩu vị vẫn đủ lớn, bản tông chủ liền thích dạng này người. Như vậy đi, đại gia vậy biết rõ Khinh Mộng là Thanh Vân Tông thánh nữ, cũng là lao phu thân sinh nữ nhi, nói đến Khinh Mộng vậy đến nói chuyện cưới gả tuổi rồi, vị này đệ tử nếu như ngươi giờ phút này đi ra, bản tông chủ quyết định có thể đem thánh nữ gả cho ngươi. Thanh Vân thanh âm giống như thiên lôi khuấy động, vang vọng tại mỗi vị đệ tử bên hai. Vừa dứt lời, ở đây tất cả nam tính đệ tử toàn diện sôi trào. Trước đó bọn hắn đối với vị này thần bí đệ tử thiên tài chỉ có hâm mộ mà nói, giờ phút này đã trải qua toàn bộ chuyển hóa thành ghen ghét. Khinh Mộng, đó là Thanh Vân Tông đệ nhất mỹ nhân, bất luận là thiên phú hay là dung mạo tại toàn bộ trong tông môn đều không người có thể cùng hắn kề vai. Đồng thời Khinh Mộng tính cách quẩn cũ é, dung mạo tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng, dạng này một vị băng sơn mỹ nhân, chinh phục lên mới có thành tựu nhất cảm giác. Nếu là có thể lấy được nàng trở thành nàng đạo lữ, cái kia về sau tính phúc sinh hoạt đơn giản không cách nào miêu tả. Giờ phút này, tại đứng ở đệ tử phía trước nhất Khinh Mộng trên mặt cùng một chỗ nổi lên trận trận hồng dáng hồng, một mặt trách cứ nhìn xem phụ thân. Đông đảo đệ tử nhìn thấy Khinh Mộng bộ dáng như vậy, đều hận không được bản thân trở thành thần bí kia thiên tài. Thanh Vân Thánh tử giờ phút này một mặt âm trầm, liền hắn cũng không có nghĩ tới cái này trong ngày thường ổn trọng vô cùng tông chủ, lại sẽ đem bản thân nữ nhi đều bán đi. Hắn lại nhìn thấy Khinh Mộng cái kia như thế ngượng ngùng bộ dáng, tức khắc nội tâm tuôn ra lên một cỗ lửa giận vô hình. Tiện nữ nhân, liền là ai đều không biết đạo, vậy mà liền nghĩ dán đi lên. Nội tâm của hắn cuồng nộ, nhưng lại không dám tí ti biểu hiện xuất hiện đi ra, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Bất quá hắn ánh mắt liên tục biến ảo, không biết đạo lại đang nghĩ chút ý định quỷ quái gì. Cách đó không xa, Yến Bác đưa thay sờ sờ cái cằm. Nghe được như thế, ngay cả hắn đều kém chút không có đem nắm lấy trực tiếp đáp ứng. Chậc chậc, cái này Thanh Vân tông chủ thật đúng là cam lòng dốc hết bốn liếng a. Lại là trở thành thiếu tông chủ, lại là đưa tài nguyên đưa tông môn, bây giờ lại vẫn đưa nổi lên nữ nhi. Hắn cũng nhìn thấy giờ phút này đứng ở phía trước Khinh Mộng, tại hắn trong đầu tức khắc lại nổi lên một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Để trong lòng hắn vậy một trận lửa nóng. Sát tức thì không, không tức thì sát, a di đà Phật. Cũng may đến bắt trong lòng mặc niệm Phật hảo, lúc này mới áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm cố kia xúc động. Tốt hung manh Thanh Vân, kém chút loạn ta đạo tâm. Trong lòng không nữ nhân, đánh dấu tự nhiên thần. Yến Bác hai mắt nhắm lại điều chỉnh hô hấp, nhường bản thân không đi nghĩ lấy Khinh Mộng. Chương 20, thánh tử làm phản lại qua hồi lâu. Thanh Vân ra mặt phản phất cũng có chút nhịn không được rồi. Hắn coi như khai xuất điều kiện phong phú như vậy, thậm chí đem bản thân nữ nhi đều áp ra ngoài, nhưng là đối phương lại vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Sư Minh, ngươi nói thần bí này thiên tài vẫn là có thể hay không đi ra a? Lúc này, Linh Nhi nháy mắt nhìn xem Yến Bác nói đạo. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không đi ra. Yến Bác rung lắc lắc đầu mỉm cười nói đạo. Ngươi làm sao biết rõ người thần bí sẽ không đi ra? Nên sẽ không, sư minh liền là cái kia người thần bí a. Linh Nhi giả trang mặt quỷ, ánh mắt thẳng thắn nhìn xem Yến Bắc trêu ghẹo nói đạo. Con mẹ nó. Yến Bắc nội tâm giật mình. Khó đạo nha đầu này nhận ra hắn. Bất quá hắn nghĩ lại, bản thân căn bản không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, Linh Nhi làm sao có thể biết rõ bản thân thân phận. Ta là cái kia người thần bí liền tốt, hiện tại liền đi đem thánh nữ ôm trở về Tù Long Sơn. Yến Bắc sắc mặt như thường, bật cười lắc lắc đầu. Linh Nhi nhìn chằm chằm Yến Bắc, nàng không biết tại sao nội tâm lại sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Từ khi đó muộn gặp qua người thần bí sau, nội tâm của nàng liền vẫn không có bình tĩnh qua. Mỗi khi nàng nghĩ lên cái kia người thần bí bộ dáng sau, trong lòng liền sẽ hiện ra Yến Bắc khuôn mặt. Giờ phút này nàng nhìn chằm chằm Yến Bắc thân hình, lập tức lần thứ hai nhớ tới người thần bí bộ dáng, hai bóng người bắt đầu trùng hợp, biến hóa là một người. Nhưng một giây sau, hai bóng người lại chậm rãi tách ra, trở thành hai người. Nàng đều có chút hoảng hốt. Lúc này, Linh Nhi nhếch miệng có chút chua lưu lưu nói ra, sư minh vậy mà còn nhớ kỹ thánh nữ điện hạ, bất quá sư minh liền khí hải cảnh đều không đi đến, làm sao nhìn xem cũng không giống. Yến Bắc sạm mặt lại bị sư muội nhìn không dậy nổi. Sư minh ta đã sớm khí hải cảnh, ngược lại là ngươi, còn dừng lại ở luyện khí cửu trọng. Tiễn Bác cười rung lắc lắc đầu, hơi nhỏ bé đối Linh Nhi thả ra một tia khí cơ. Sư minh ngươi đã đến khí hải cảnh. Linh Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, rất là giật mình. Phải biết một tháng nhiều trước Yến Bác bị giam vào Tù Long Sơn lúc bất quá mới luyện khí ngũ trọng thiên, bây giờ dĩ nhiên cũng đã đến khí hải cảnh, cái này tiến cảnh vậy thực tế quá kinh khủng đi.
Tiễn Bác lộ ra vẻ tươi cười, "Tiểu nha đầu, nếu để cho ngươi biết rõ sư huynh ta đã đến nguyên thần cảnh, không biết đạo ngươi sẽ lộ ra vẻ mặt gì." Mà đổi thành một bên, Thanh Vân lại là cấp ra đủ loại điều kiện. Bất quá Yến Bắc lại căn bản bất vi sở động. Cái này, Thanh Vân sắc mặt khó coi, hắn có thể cho ra điều kiện toàn bộ đều cho, chỉ kém không có đem tông chủ chi vị trực tiếp nhường ra. Bất quá cho tới giờ khắc này hắn vậy minh bạch, chỉ sợ hắn coi như nhường ra tông chủ chi vị, đối phương vậy chưa chắc có thể đi ra. Thần bí này tiên tài căn bản khinh thường hắn mở ra những điều kiện này. Thôi thôi, tất cả mọi người giải tán a. Thanh Vân bất lực tê liệt trên ghế ngồi, hướng về phía dưới phương đám đệ tử thôi dừng tay, hắn liền vãn hồi bản thân mặt mũi lời xã giao giờ phút này đều chẳng muốn nói. Giữa sân đám đệ tử vậy nhao nhao một mặt tiếc nuối tán đi, tuy nói hâm mộ ghen ghét, nhưng là người nào đều mơ tưởng thấy tận mắt gặp cái này tuyệt thế thiên tài vẫn là giải cái dạng gì. Lão thất, ngươi nói cái này người thần bí vẫn là khi nào mới có thể đi ra? Đệ tử tán đi sau, Thanh Vân nhìn xem bên cạnh Phong Hàn vấn đạo, mọi người ở đây chỉ có hắn gặp qua cái này người thần bí. Ta vậy không biết, bất quá hắn tất nhiên che lấp thân phận, nhất định là có hắn bản thân ý nghĩ, ta xem chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên tốt, thời điểm đến có lẽ hắn liền bản thân liền xuất hiện. Phong Hàn vậy cười khổ rung lắc lắc đầu. Đông đảo trưởng lão nhao nhao im lặng. Ngươi lời này nói vậy tương đương với không nói. Ban đêm, tại Phong Tuyết Điện ăn uống no đủ sau Yến Bắc, khẽ hát nhàn nhã dạo chơi hướng Tù Long Sơn đi đến. Phong Hàn không chỉ một lần nhường hắn đêm nay liền lưu tại Phong Tuyết Điện, nhưng là Yến Bắc đều nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt. Hoàn Mỹ Kỳ danh biết hắn không thể liền như vậy trầm luân, nhất định muốn trở lại Tù Long Sơn dốc lòng tu luyện. Phong Hàn lúc ấy nội tâm có chút an ủi, cảm thấy Yến Bắc rốt cục trưởng thành. Bất quá hắn chân chính không muốn ở lại Phong Tuyết Điện nguyên nhân là sợ bản thân hôm nay ngủ một giấc quá chết mà quên đánh dấu. Nguyệt lượng phía trên, ta tại ngắm nhìn. Tiến Bắc một đường hát vang mà đi, hắn cũng không có sử dụng tu vi, mà là đi bộ cho nên tốc độ rất chậm. Vậy không biết qua bao lâu, hắn đi tới Tù Long Sơn dưới chân một mảnh trong rừng rậm, đang lúc hắn nghĩ muốn một chút nhảy đến đỉnh núi lúc. Ân. Hắn đột nhiên khẽ di một tiếng, hai con ngươi hướng rừng rậm một chỗ nhìn lại. Hắn cảm giác được mảnh này rừng rậm lại có một trận mảnh nhỏ bé năng lượng ba động truyền ra, nếu như không phải hắn đã trải qua bước vào nguyên thần cảnh đều không nhất định có thể cảm giác đi ra. Phản chính trong lúc rảnh rỗi, đi nhìn một cái a. Hắn lẩm bẩm một thanh thân hình lóe lên, toàn bộ người nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Một giây sau, thân hình hắn xuất hiện ở rừng rậm một chỗ cực kỳ nơi hẻo lánh trên không. Hắn hướng xuống phương nhìn lại, biểu lộ nháy mắt biến đặc sắc. Tại hắn dưới phương, lại có một cái bạch sắc trong suốt vòng bảo hộ, chính là một tầng không gian kết giới đem này địa hoàn toàn bao khỏa. Mà ở kết giới bên trong, có hai phe nhân mã đang giằng co. Càng thật là đúng dịp hơn không kéo là, cái này hai phe nhân mã hắn vậy mà đều nhận biết. Thanh Vân Thánh Tử, Khinh Ngộng, bọn hắn làm sao đột nhiên nháo tách ra? Tiễn Bắc ngồi ngay ngắn tầng mây phía trên, một mặt kỳ quái nhìn xem dưới phương tình hình. Thánh Tử, ngươi phát ra phi thư nói ngươi gặp được nguy hiểm. Ta dẫn người bật người chạy đến trợ giúp, có thể bây giờ lại đem chúng ta giam cầm ở đây, rốt cuộc là ý gì? Khinh Ngộng giờ phút này cho mày, nàng vậy không biết mình rốt cuộc khi nào đắc tội Thanh Vân Thánh Tử, đối phương lại muốn đưa nàng vây ở này điện. Nguyên Lai đang ở một canh giờ phía trước, Thanh Vân Thánh Tử đột nhiên cho Khinh Ngộng truyền ra phi thư, nói hắn gặp phải nguy hiểm, để cho nàng lập tức đến đây trợ giúp. Lúc ấy Khinh Ngộng cũng không nhớ bao nhiêu, mang theo trong tông môn mấy tên khí hải cảnh trưởng lão liền trực tiếp khởi hành đến đây trợ giúp. Về phần Thanh Vân mới từ Hồng Hải di tích trở về chính đang bế quan, cho nên Khinh Ngộng vậy liền không làm kinh động hắn. Mà đi tới này địa sau, bọn hắn dĩ nhiên phát hiện cái này hoàn toàn là thánh tử một cái bẫy. Khinh Ngộng, tất cả những thứ này đều chỉ trách ngươi phế vật kia lão cha, là các ngươi bức ta. Giờ phút này Thanh Vân Thánh Tử hai mắt đỏ bừng, kiệt lực tê mà đối với Khinh Ngộng giống to. Lớn mật, dám vũ nhục tông chủ đại nhân. Khinh Ngộng sau lưng một tên bà lão, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, trực tiếp một trưởng hướng Thanh Vân Thánh Tử bổ tới. Cái này bà lão chính là Thanh Vân Tông một tên trưởng lão, tu vi đi đến khí hải cảnh bắt trọng cảnh giới. Khinh Ngộng giờ phút này sắc mặt nháy mắt vậy chìm xuống đến. Nghĩ đến phụ thân giờ phút này nếu như trong này nhất định sẽ rất trái tim băng giá. Thanh Vân một mực đợi thánh tử như bản thân thân truyền đệ tử, tông môn tài nguyên cũng rất lớn trình độ nghiêng cho hắn, có thể bây giờ hắn dĩ nhiên nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời. Dung dế, cút ngay. Gầm lên một tiếng từ Thanh Vân thánh tử bên cạnh vang lên, phía sau hắn một tên che mặt nam tử trực tiếp dò xét xuất thủ trưởng mãnh liệt địa nên tiếp cái kia đánh tới bà lão. Oeng. Hai cái cường đại năng lượng chạm vào nhau, bà lão thân hình tức khắc giống như một quả như đạn pháo bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất bà lão sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ánh mắt có chút kinh khủng nhìn chằm chằm Thanh Vân Thánh Tử sau lưng người kia. Chương 21, Sơn Cùng Thủy Tận lúc này. Phúc. Ngã trên mặt đất bà lão, lại vậy không cách nào nhịn xuống một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thần sắc hoảng sợ nói ra, "Lôi, lôi kiếp cảnh." Nói xong về sau bà lão trực tiếp liền chết ngất quá khứ. Vừa rồi một kích kia đã để bà lão kinh mạch bị hao tổn, đồng thời cánh tay đã trải qua hoàn toàn phế bỏ, đã không có sức tái chiến. Khi Ngọc đội vàng bị lên bà lão, từ trong không gian giới chỉ cấp tốc xuất ra một hoàn thuốc cho nàng ăn vào. "Khá lắm Thánh Tử, dĩ nhiên cấu kết ngoại địch ý đồ mưu hại chúng ta." Trở về sau tông chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tên thân mặc đạo bào lão giả từ Khinh Ngộng sau lưng đi ra, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Thanh Vân Thánh Tử. Còn nghĩ trở về? Đừng có nằm động. Thanh Vân Thánh Tử giờ phút này mặt lộ hung quang, căn bản không sợ trưởng lão uy hiếp. Tất nhiên làm ra việc này, hắn không có ý định nhường chuyện này bại lộ ra ngoài. Tiền bối ra tay đi. Thanh Vân Thánh Tử chuyển quá mức, chắp tay hướng về phía sau lưng tên kia người bịt mặt nói đạo. Người bịt mặt vậy gật gật đầu, lập tức trực tiếp phóng xuất ra tự thân khí cơ. Oeng. Một cú cực kỳ khủng bố uy thế nháy mắt bao phủ toàn bộ cái giới. Khinh Ngộng giờ phút này nội tâm mãnh liệt địa trầm xuống.
dĩ nhiên thật sự là lôi kiếp cảnh cường giả. Cái này khiến Khinh Mộng nội tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đối phương bộ dáng rõ ràng tới bất thiện, nếu như không thể đột phá kết giới phong tỏa, bọn hắn hôm nay liền nguy hiểm. Tiền bối cường giả như vậy, dĩ nhiên nghe lệnh bởi Thanh Vân Thánh Tử bậc này tiểu nhân. Khinh Mộng trầm giọng hướng về phía người bịt mặt nói đạo. Đồng thời nàng đầu chính đang phi tốc vận chuyển, đang suy tư vẫn là như thế nào mới có thể phá giải bây giờ trước mắt của diện. Bất quá khi nàng xem một cái bốn phía sau, trong mắt xuất hiện vẻ lo âu. Khinh Mộng đã trải qua cảm thụ qua, cái này kết giới vô cùng kiên cố, dựa vào nàng và trưởng lão đột phá tu vi tỷ lệ cơ hồ hắn nhỏ bé. Bây giờ nàng chỉ có thể chờ đợi kéo dài thời gian, phụ thân có thể mau chóng phát hiện nơi đây tình huống. Bằng hắn còn không đủ để sai xử lão phu, cũng đúng xem như Thanh Vân độc nữ ngươi, ngược lại để lão phu sinh ra một số hứng thú. Người bịt mặt phát ra quỷ dị tiếng cười, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, đang lấy kinh khủng tốc độ không ngừng hướng Khinh Mộng tiếp cận. Nơi này dù sao vẫn là tới gần Thanh Vân Tông, hắn căn bản không có kiên nhẫn bồi bọn hắn chơi tiếp tục. Cho nên hắn trực tiếp xuất thủ, chính là muốn tại nhanh nhất thời gian cầm xuống Khinh Mộng thành nữ, ngươi tìm cơ hội phá bây, lão phu ngăn lại hắn. Khinh Mộng sau lưng tên kia trưởng lão nhìn thấy người bịt mặt không ngừng tới gần biến sắc, bật người đem Khinh Mộng bảo hộ ở sau lưng. Trưởng lão giờ phút này cũng không chiếu cố được rất nhiều, trực tiếp điều động toàn thân tu vi đem bản thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Thanh Thiên Quyết. Trưởng lão vậy biết rõ bản thân căn bản không thể nào là lôi kiếp cảnh cường giả đối thủ, cho nên hắn xuất thủ chính là sát chiêu, vận dụng Thanh Vân Tông trấn tông bảo thuật, Thanh Thiên Quyết. Thiên điệu bỗng nhiên chấn động, coi như tại kết giới bên trong vậy nổi lên từng mảnh thanh sắc đám mây, mỗi một phiến vân vụ bên trong đều hàm chứa cường đại năng lượng ba động. Chấn. Trưởng lão hai tay kết ấn trong miệng thốt ra một chữ. Nhất thời toàn bộ kết giới bên trong lôi minh cuộn, vô số thanh sắc vân vụ hướng người bị mặt chấn áp mà xuống, mỗi một đóa đều phảng phất nặng đến vạn cân nhường thiên không rung động ầm ầm. Hắn thực thi Dương Thanh Thiên Quyết ngăn cản người bị mặt là một phương diện khác thì là trưởng lão muốn sử dụng này bảo thuật dẫn lên ngoại giới cảnh giác, từ đó cảm giác được này địa tình huống. Bất quá, hắn rõ ràng tính sai, cái này kết giới kiên cố vô cùng căn bản không có nửa phần năng lượng ba động tiết lộ. Bảo thuật không sai, bất quá tu vi quá yếu, chỉ là run rế cũng dám ngăn ta. Người bị mặt nhìn thấy hướng bản thân không ngừng đè xuống vân vụ, lạnh rên một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn ba động. Kim Luân Phá Thiên. Người bịt mặt trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên hào quang, vô số kim sắc cánh quạt từ trong bàn tay hắn bay ra, trực tiếp đem hướng hắn chấn áp mà xuống vân vụ nháy mắt xé nát. Thất Bảo Tông, Kim Luân trưởng lão. Khinh Mộng cùng trưởng lão hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, bọn hắn đều nhận ra cái này người bịt mặt thân phận. Kim Luân Phá Thiên chính là Thất Bảo Tông Kim Luân trưởng lão độc môn bí thuật. Coi như biết rõ lại có làm sao, các ngươi hôm nay vậy không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Coi như bị nhận ra thân phận, người bịt mặt nội tâm lại căn bản không có chút nào sóng lớn, tại hắn nhìn đến hai người này coi như hôm nay có thiên đại bản sự vậy chắp cánh khó thoát. Bất quá Thanh Vân Thánh Tử vẫn là sắc mặt biến hóa, hắn tâm lý tiếp nhận năng lực có thể không bằng cái này Kim Luân trưởng lão. Nếu như bị Thanh Vân Tông người phát hiện hắn cấu kết ngoại địch đối phó người trong nhà, chỉ sợ coi như hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bất quá đã đến phân thượng này, hắn đã trải qua không đường tối lui. Đối lại hắn bắt Khinh Mộng sau, liền sẽ vì đó gieo xuống nô lệ ân ký, nhường cái này không thể một thế cao ngạo nữ thần cả một đời đều thần phục ở hắn dưới chân. Giờ phút này giữa sân chiến đấu tiến hành đến gay cấn. Không thể không nói, vị này Thanh Vân Tông trưởng lão thực lực cực kỳ cường hành, dĩ nhiên lấy khí hải cảnh tu vi cùng lôi kiếp cảnh cường giả chiến đấu lâu như thế. Cái kia Kim Luân trưởng lão giờ phút này ra mặt phảng phất cũng có chút nhịn không được rồi, đối phương so bản thân thấp một cái đại cảnh giới, vậy mà như thế thời gian dài đều không thể đem đối phương cầm xuống. Đi chết đi. Hắn một mặt u nộ, thân hình hóa thành một đạo lôi đỉnh, mãnh liệt địa một trưởng bố tại Thanh Vân Tông trưởng lão trên người. Vâng. Thanh Vân Tông trưởng lão giờ phút này lại cũng không chống đỡ lực lượng, trực tiếp bị một trưởng bố bay ra ngoài, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Cựu trưởng lão. Khinh Mộng sắc mặt kinh hãi bật người hướng hố to vị trí mà đi, muốn cứu trở về cựu trưởng lão. Bất quá khi bụi mù tán đi sau đó, Khinh Mộng nháy mắt sắc mặt chấp nhận. Tại hố to bên trong, cựu trưởng lão khí tức đã trải qua cơ hồ hắn nhỏ bé, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ song nơi tốt, máu tươi nhuộm dần toàn bộ đại địa. Nhanh, đi mau. Cựu trưởng lão giờ phút này rũa ra run run rẩy rẩy ngón tay, muốn cho Khinh Mộng ly khai này địa. Đi. Ở nơi này kết giới bên trong có thể đi hướng nào? Người bịt mặt giờ phút này nháy mắt xuất hiện ở Khinh Mộng trước người. Bàn tay hắn mãnh liệt liền Khinh Mộng đè xuống, trong lòng bàn tay tản mát ra khí tức khủng bố nháy mắt đem hắn áp chế. Khinh Mộng thẳng đến đối mặt thời điểm, mới biết được chân chính lôi kiếp cảnh cường giả kinh khủng. Vẹn vẹn phát ra khí cơ vậy mà liền để cho nàng căn bản không cách nào động đậy. Thả ta ra. Khinh Mộng mặt như băng xương, không ngừng bãi động thân thể mềm mại ý đồ tránh thoát trói buộc. Bất quá coi như nàng dễ rủa thế nào đi nữa cũng không tế đối sự tình, nàng căn bản không cách nào tránh thoát khí tức áp chế. Bởi vậy có thể thấy được cựu trưởng lão có thể tại người bị mặt trong tay kiên trì lâu như vậy, đã trải qua cỡ nào khó được. Ngươi cái này giết hại đồng môn tiểu nhân hèn hạ, chết không yên lành. Lúc này, đổ vào trong hố lớn cựu trưởng lão nhìn thấy Thanh Vân Thánh Tử thân ảnh, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn xem hắn. Bị cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa chằm chằm đến dùng mình Thanh Vân Thánh Tử cắn răng một cái, còn dám nguyền rủa ta, đi chết. Cái này cựu trưởng lão với hắn mà nói căn bản không dùng được, hắn trực tiếp tế ra một thanh phi kiếm lấy linh lực thôi động bay thẳng đến cựu trưởng lão đánh tới. Hắn đúng là chuẩn bị trực tiếp giết cựu trưởng lão. Không. Nhìn thấy một màn như thế, bị khí tức áp chế không cách nào động đậy Khinh Mộng lại vậy không thể chịu được. Vậy không biết rốt cuộc là nơi nào đến khí lực, nàng dĩ nhiên nháy mắt liền tránh thoát khí tức áp chế, hướng trong hồ lớn cựu trưởng lão đánh tới. Chương 22, ta thật sao cái gì tiền bối không gian trong cái giới. Khinh Mộng nội tâm tràn ngập tuyệt vọng,
nàng biết rõ giờ phút này mình đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hai tên đi theo nàng đến trưởng lão, một vị trọng thương hôn mê, một vị đã trải qua mất đi sức chiến đấu, mà nàng lại căn bản không thể lại là cái này Kim Luân trưởng lão đối thủ. Phụ thân chỉ sợ vậy còn không biết đạo nơi này chỗ chuyện phát sinh, cho nên cũng không có ai sẽ đến cứu nàng. Kinh Ngọc trong mắt chuẩn qua một tia quyết tuyệt, nhìn thấy Thanh Vân Thánh Tử chỗ đánh ra phi kiếm, cắn răng một cái. Nàng không có chút gì do dự trực tiếp dùng thân thể lên tiếp. Thanh Vân Thánh Tử tâm tư nàng có thể nào không biết được, cùng với rơi vào trong tay hắn chịu đủ, không bằng trực tiếp một chết trăm song. Phụ thân, tha thứ nữ nhi bất hiếu. Kinh Ngọc thần sắc thản nhiên lên tiếp phi kiếm, trong mắt căn bản không có tí e ngại, chỉ là lóe ra vẻ tiếc nuối. Thánh nữ, không muốn. Cựu trưởng lão thần sắc đại biến. Hắn nghĩ muốn mạnh mẽ đứng dậy ngăn lại Khinh Ngộng, có thể từ thân xương cốt vỡ vụn đã không có nửa phần khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khinh Ngộng chịu chết. Thanh Vân Thánh Tử sắc mặt kỳ biến, muốn thu hồi phi kiếm, thế nhưng là cái này phi kiếm tốc độ cực nhanh đã trải qua thoát ly hắn trưởng không phạm vi. Khinh Ngộng không chỉ có là hắn ái mộ, nằm mơ đều mơ tưởng lấy được người, cũng càng là hắn giờ phút này duy nhất thẻ đánh bạc. Hắn dám cam đoan Khinh Ngộng nếu như bỏ mình, cái này Thất Bảo Tông Kim Luân trưởng lão nhất định sẽ trước tiên chụp chết hắn. Khinh Ngộng chết rồi, hắn cũng liền không có chút nào giá trị lợi dụng. Trong bóng đêm, Khinh Ngộng một bộ bạch y, giờ phút này lại lộ ra như thế thế mỹ. Nàng nhắm lại hai con ngươi có một khỏa trong suốt nước mắt trượt xuống, nàng đang chờ đợi tử vong giáng lâm. Giờ khắc này, nhân sinh kinh lịch đi ngang qua sân khấu cảnh giống như chiếu phim đồng dạng tại nàng trong đầu phù hiện. Tất cả thân nhân đều tại đối với nàng mỉm cười phất tay. Giờ khắc này nàng cảm giác tử vong phảng phất cũng không có đáng sợ như vậy. Kim Luân trưởng lão giờ phút này vậy nội tâm giật mình, muốn xuất thủ cứu vãn, có thể đã chậm. Hắn bỏ ra công lớn như vậy phu chính là muốn bắt sống Kinh Ngộ, bây giờ lại phát sinh dạng này sự tình. Cái này khiến hắn trở lại Thất Bảo Tông sau nên như thế nào bàn giao? Nghĩ lên Thanh Vân biết được bản thân nữ nhi sau khi chết cuồng nộ bộ dáng, ngay cả hắn vậy không khỏi đánh một cái lạnh run. Có thể đúng lúc này, tại đại gia đều coi là Khinh Mộng sắp bị phi kiếm xuyên tim mà qua thời điểm, một trận thanh phong phát đến, nương theo lấy một đạo tham thảm thở dài. Thanh Vân thánh tử đám người nhất thời trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Tại trong điện quang hỏa thạch, một đạo mơ hồ bóng người từ thiên khung hạ xuống, đạp sương mù mà đến. Thân ảnh tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong một chớp mắt liền đã xuất hiện ở Khinh Mộng trước người. Lập tức giơ ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy đâm tới phi kiếm. Khinh Ngọc nguyên bản đóng chặt đôi mắt đẹp giờ phút này vậy nhỏ bé khẽ rung động. Giờ phút này, nàng không nên đã chết sao? Làm sao đau một chút cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Nàng chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức đôi mắt đẹp nháy mắt trợn to hơn hai lần. Nàng không dám tin nhìn trước mắt chẳng cảnh. Tại nàng trước người dĩ nhiên xuất hiện một đạo thẳng tắp thân ảnh. Yến Bác đứng ở giữa sân nhẹ nhàng thở dài, hắn vốn là không nghĩ xuất thủ. Tại Thanh Vân Tông bên trong, mình ở ý chỉ có sư tôn cùng Linh Nhi hai người, đối với những người khác nội tâm đều là một mảnh hờ hững. Cái nào sợ là vừa rồi mấy tên trưởng lão đều muốn bị chém giết. Hắn cũng là một mặt đạm nhiên, bởi vì tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cùng những người này chưa bao giờ qua gặp nhau. Nhưng Khinh Mộng thánh nữ tại hắn nội tâm giác quan lại là khác biệt, mình bị nhốt vào tù Long Sơn thật là bởi vì nhìn đến thánh nữ tắm rửa, mạo phạm đối phương, nhưng cái này một số đều là thánh tử tại một tay thao tác. Cho tới về sau, thánh tử nghĩ muốn chém giết bản thân, cũng là thánh nữ bất kể hiểm khích lúc trước mở miệng cho mình cầu tình, nếu không tại sư tôn không có xuất quan thời điểm, hắn đã bị kéo đi đầu nhập cho ăn yêu thú. Đối mặt một vị từng nhìn trộm qua bản thân tắm rửa nam tử, thánh nữ còn có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước xin tha cho hắn, cái này đổi lại cái khác nữ tử, có thể làm được không? Cho nên bây giờ nhìn thấy Khinh Mộng sắp bị giết, hắn vẫn là không thể nhịn xuống xuất thủ. Khinh Mộng một mặt ngốc trệ nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, ngay cả chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến, ở loại này thời khắc mấu chốt thật đúng là có trước người đến cứu nàng. Ngươi là người nào, làm sao sẽ xuất hiện ở ta kết giới bên trong? Kim Luân trưởng lao sắc mặt tức khắc biến đổi. Người trước mắt này không hề có điểm báo trước xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, ngay cả hắn đều không thể thấy rõ rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Một vị người rảnh rỗi thôi. Hắn ngữ khí rất là đạm nhiên, phản phất hắn thật sự là một vị trí thân sự tình bên ngoài người ngoài cuộc. Giang giác. Tiến Bắc trực tiếp sử dụng ngón tay đem phi kiếm bẻ gãy, cái này xem ở trận đám người lông mày nhảy một cái. Hai ngón tay liền đem linh khí cấp bậc phi kiếm bẻ gãy, chỉ là chiêu này liền nhường Kim Luân trưởng lão sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhìn thấy hai ngón tay đem phi kiếm bẻ gãy, Khinh Ngộng đôi mắt đẹp tức khắc phát ra một trận dị sắc, tiền bối xin ngài xuất thủ cứu cứu chúng ta, sau đó Thanh Vân Tông định sẽ không quên tiền bối ân tình. Bây giờ xuất hiện một vị cường giả bí ẩn, đây là nàng duy nhất bảo mệnh cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiền bối, ta thật sao cái gì tiền bối? Tiến Bác lắc đầu khẽ cười một tiếng, nhỏ bé yếu bất trên người hỗn độn khí tức, lộ ra Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức, muốn dùng cái này đến chứng minh bản thân rất tuổi trẻ. Bản thân rõ ràng là thanh xuân thiếu nam, gọi tiền bối chẳng phải là đem bản thân gọi già. Có thể thấy Yến Bác mặc trên người Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức sau, Khinh Ngộng thần sắc sững sờ. Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử? Không đúng. Nàng chợt nghĩ đến ban ngày, phụ thân khắp nơi tìm kiếm tên kia thần bí tuyệt thế thiên tài không phải liền là dạng này cách ăn mặc sao? Toàn thân bị một tầng mê vụ bao khỏa thấy không rõ chân dung, thân mặc một bộ Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức. Đây không phải thần bí kia tuyệt thế thiên tài là ai? Thanh Vân Tông truyền thuyết thần bí thiên tài, không nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Thanh Vân Thánh Tử vừa mới bắt đầu cũng là sửng sở, lập tức liền phản ứng tới. Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử bên trong có thể có thân thủ như thế cũng chỉ có cái kia người thần bí. Ánh mắt hắn vô cùng oán độc nhìn xem Yến Bắc. Hắn có thể đi đến hôm nay tình trạng này, hoàn toàn liền là người trước mắt này tạo thành. Nếu như không phải Yến Bắc cho áp lực thực tế quá lớn, hắn lại có thể hành vi như này hiểm chiêu.
lập tức Thanh Vân Thánh Tử bật người chạy đến Kim Luân trưởng lão bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói cái gì. Ngươi là phụ thân tìm kiếm thần bí kia đệ tử sao? Khinh Ngọc giờ phút này đôi mắt đẹp tản mát ra dị sắc, nhìn trước mắt thần bí này, nam tử tim đột nhiên đập nhanh hơn. Xem như thế đi. Tiến Bác cười khổ một tiếng, không thể không nói Khinh Ngọc dài thật sự là quá đẹp, hắn mỗi một lần nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia kinh diễm cảm giác. Tuy nói không biết đạo ngươi là làm sao tiến vào trong kết giới, nhưng nghĩ đến có thể đi vào liền có thể ra, hiện tại ngươi nhanh trốn, đi thông chi ta phụ thân đến đây, người này là lôi kiếp cảnh cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khinh Ngọc mặt mũi tràn đầy sốt ruột hướng về phía Yến Bắc nói đạo, muốn cho hắn nhanh một chút ly khai này địa. Nàng nhìn thấy Thanh Vân Thánh Tử không biết tại Kim Luân trưởng lão bên thai cô cái gì, nhưng nghĩ đến chuẩn không chuyện tốt. Bây giờ chỉ có thông chi phụ thân hắn chạy đến, mới có thể có cơ hội đem bọn hắn tất cả mọi người cứu ra. Nhưng lại tại lúc này, mặc dù không biết đạo ngươi tiểu tử làm sao tiến đến, nhưng bây giờ muốn đi đã chậm. Cái kia Kim Luân trưởng lão giờ phút này mãnh liệt địa bay lên không mà lên, đem năng lượng rót vào không gian trong kết giới, để hắn biến càng thêm kiên cố. Thấy như vậy một màn, Khinh Ngộng trong lòng lộ bột một thanh, sắc mặt trắng bệnh, xong. Hiện tại đi chưa xong. Lôi kiếp cảnh sao, có ta ở đây, không cần phải lo lắng. Yến Bắc khép cười một tiếng, thần sắc đạm nhiên có một loại không nói ra được đến tiêu sái. Hắn tất nhiên xuống tới chuẩn bị cứu đám người, liền không có ý định muốn rời khỏi. Nhưng khi Khinh Ngộng bắt đầu nghe được câu nói này thời điểm nào, có ta ở đây, không cần phải lo lắng. Câu này nhẹ nhàng mà nói, rơi vào Khinh Ngộng trong thai lại làm cho nội tâm của nàng tràn ngập một cô không hiểu cảm giác an toàn. Chương 23, Diệt Sát Kim Luân trưởng lão Khinh Ngộng sắc mặt đỏ lên, khẽ lên tiếng. Lập tức liền thối lui đến Yến Bắc sau lưng, nàng đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, giờ phút này chính đang tinh tế dò xét trước mắt thần bí này Thanh Vân Tông thiên tài. Giờ khắc này, nàng tâm vô cùng bình tĩnh, phảng phất đã trải qua quên đi bản thân còn người đang ở hiện cảnh. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, coi như giờ phút này trời sập xuống tới, trước mắt cái này nam nhân cũng có thể vì hắn một vai chống đỡ. Loại này kỳ diệu cảm giác trừ bỏ phụ thân bên ngoài, nàng vẫn là lần đầu từ cái khác nam tử trên người cảm nhận được. Hôm nay thật đúng là hảo vận, không chỉ có thể bắt sống Thanh Vân chi nữ, còn có thể chém giết cái này cái gọi là tuyệt thế thiên tài, thật sự là diệu a. Kim Luân trưởng lão đứng ở hư không ngửa mặt lên trời cười to. Vừa rồi mắt thấy Khinh Ngộng vãi chết, đang lúc hắn suy nghĩ trở lại Thất Bảo Tông sau như thế nào bàn giao lúc, không nghĩ đến dĩ nhiên toát ra như thế một người cứu nàng. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, cái này người đúng là Thanh Vân Tông thần bí kia thiên tài. Đối với cái này thần bí thiên tài hắn thế nhưng là một chút cũng không lạ lắm. Dù sao bọn hắn Thất Bảo Tông trăm năm khó gặp thiên tài Lăng Phong chính là thua ở người này tay. Lúc ấy Lăng Phong mới khí hải cảnh tu vi, cái này bất quá một tháng thời gian, thần bí này thiên tài nghĩ đến tu vi vậy sẽ không siêu việt lôi kiếp cảnh, huống hồ coi như đi đến lôi kiếp nhất trọng, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối đem hắn chém giết. Cho nên Yến Bắc đến đối với Kim Luân trưởng lão tới nói, xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cân nhắc một chút thực lực mình, ta tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ đến ngươi hôm nay dĩ nhiên bản thân đưa tới cửa. Thanh Vân Thánh Tử sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn xem Khinh Ngộng dựa sát vào nhau sau lưng Yến Bắc, hắn nộ khí liền không đánh một chỗ đến. Yến Bắc nhìn đứng ở hư không cùng Tiếu Kim Luân trưởng lão cùng Thanh Vân Thánh Tử hai người, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Khó đạo các ngươi muốn đem ta vậy lưu lại hay sao, không phải nhìn không dậy nổi các ngươi, liền bằng các ngươi. Còn không được. Giữa sân tiếng cười giờ phút này im bặt mà dừng. Chúng ta không được. Kim Luân trưởng lão thần sắc sững sờ, phản phất có chút không tin một dạng. Ngoại trừ ngươi cùng bên cạnh ngươi phế vật kia, nơi này còn có những người khác sao? Yến Bắc mắt trợn trắng lên, cảm giác được cái này Kim Luân trưởng lão cùng một ngu đần một dạng. Phế vật. Thanh Vân Thánh Tử nhìn chung quanh một chút, lập tức giận dữ. Cái này gia hỏa sắp chết đến nơi còn dám mang hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Ta đến thời điểm muốn nhìn cái này khiến đám người nói khoác thần bí thiên tài vẫn là có gì các loại bản sự. Thanh Vân Thánh Tử sắc mặt hỗn nộ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến Yến Bắc đánh tới. Chấn Lôi Quyền. Thanh Vân Thánh Tử lạnh rên một tiếng, lập tức nắm tay phải phía trên lôi đỉnh nở rộ, một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt. Cẩn thận. Khinh Ngộng kinh hô một thanh. Đây là Thanh Vân Thánh Tử tuyệt kỹ thành danh, một kích này liền xem như nàng cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Có thể theo lấy Thanh Vân Thánh Tử không ngừng tiếp cận, Yến Bắc căn bản không có bất kỳ động tác gì, liền lặng lặng đứng ở nguyên địa, phảng phất bị sợ choáng váng một dạng. Mau tránh ra. Khinh Ngộng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, chuẩn bị ra tay giúp Yến Bắc đón lấy chiêu này. Nhưng lại tại nàng sắp xuất thủ một sát na kia, Yến Bắc rốt cục động. Vụ. Thân ảnh hắn giống như quỷ mị nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Không được. Kim Luân trưởng lão sắc mặt mãnh liệt địa biến đổi, duỗi ra đại thủ hướng Yến Bắc chụp tới. Có thể Yến Bắc tốc độ thực tế quá nhanh, Kim Luân trưởng lão vừa hụt. Thanh Vân Thánh Tử vậy phảng phất là phát giác cái gì, đột nhiên quay người. Có thể lúc này đã chậm. Yến Bắc nháy mắt liền xuất hiện ở Thanh Vân Thánh Tử sau lưng, trực tiếp một cái đá ngang. Giang rắc. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Thanh Vân Thánh Tử kêu thảm một tiếng, lập tức giống như một quả như đạn pháo đập ở mặt đất. Khinh Ngọc miệng chậm rãi mở ra, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Trong tay ngưng tụ năng lượng giờ phút này vậy dần dần tan đi. Vừa rồi chỗ chuyện phát sinh đều là ở trong nháy mắt, Khinh Ngộng hoàn toàn cũng không thấy rõ Yến Bắc động tác, liền nghe được Thanh Vân Thánh Tử tiếng kêu thảm thiết. Cái này, Khinh Ngộng giờ phút này vậy nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì mới có thể biểu thị ra bản thân kiếp sợ. Trưởng lão, cứu ta. Nằm trên mặt đất Thanh Vân Thánh Tử mặt lộ thống khổ cùng kinh khủng. Hắn xương cuộc sống tại Yến Bắc một cước này dưới trực tiếp đứt gãy, về sau coi như thương thế sau khi khỏi hẳn vậy không cách nào động đậy, hắn chính là một vị phế nhân. Ngươi, Kim Luân trưởng lão nhìn thấy Thanh Vân Thánh Tử thương thế sau, nội tâm giật mình. Thanh Vân Thánh Tử chính là Thất Bảo Tông chiếm đoạt Thanh Vân Tông kế hoạch cực kỳ trọng yếu một quân cờ, bây giờ lại bị người một cước biến thành tàn tật.
Kim Luân trưởng lão trên người mãnh liệt tuôn ra lên một trận hào quang màu vàng, vô số cánh quạt từ hắn kim quang bên trong bay ra. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." "Oan." Vô số kim luân bạch phá hư không, bay thẳng đến Yến Bắc đánh tới, tràng diện rung động vô cùng. Khinh Ngọc nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, khuôn mặt không có chút nào huyết sắc, tại nàng nhìn đến bọn hắn hai người đều đưa mất mạng ở nơi này bay đầy trời vòng phía dưới. Có thể đúng lúc này, Yến Bắc nhìn thấy chiều này hắn chém tới cánh quạt, khinh thường cười một tiếng. "Định." Hắn trực tiếp trong miệng thốt ra một chữ, như là có ma lực đồng dạng, trong hư không kim luân phảng phất bị một cỗ không hiểu lực lượng cố định tại chỗ. Tựa như là cảm thấy cái gì, Yến Bắc nhỏ bé hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Khinh Ngọc run rẩy thân thể mềm mại, lập tức cười một tiếng, "Ta không phải nói, có ta ở đây, không cần sợ sao?" Khinh Ngọc tâm linh phảng phất bị cái này một câu trọng kích, trái tim nhảy không ngừng. Ở loại này đặc thù thời khắc, cái này ra hỏa vậy mà còn như thế cho người. Liền xem như tính tình thanh lãnh Khinh Ngọc, giờ phút này nội tâm cũng không nhịn được hiện khởi trận trận gợn sóng. So với sinh lòng gợn sóng Khinh Ngọc, mà đổi thành một bên Kim Luân trưởng lão thì tràn đầy mặt mũi hoảng sợ. Làm sao có thể? Kim Luân trưởng lão giờ phút này toàn bộ người bị một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng định tại hư không, ngay cả nhất một ra tay chỉ hắn đều không cách nào làm được. Ngay cả ta Thanh Vân Tông thánh nữ cũng dám động, thực tế tự tìm cái chết. Tiến Bắc ánh mắt băng hàn nhìn xem Kim Luân trưởng lão. Tiến Bắc giơ bàn tay lên lập tức mãnh liệt địa một nắm. Bạo! Oanh! Bay đầy trời vòng nháy mắt bạo tạc, cái kia Kim Luân trưởng lão cũng đang trong khoảnh khắc bị một cỗ không hiểu kinh khủng lực lượng trực tiếp nghiền nát nổ thành xương máu, căn bản không cái gì sức chống cự. Người cũng đi cùng hắn a. Tiến Bắc dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một đạo kinh khủng cổ sáng nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra. Không! Thanh Vân thánh tử trên mặt lộ ra hoảng sợ, muốn đứng dậy đảo tẩu, tuy nhiên lại căn bản bất lực khởi hành. Một màn này cực kỳ giống hắn vừa rồi đối đãi cựu trưởng lão lúc trang cảnh. Oanh! Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, Thanh Vân thánh tử tại cổ sáng phía dưới trực tiếp hóa thành bột, liền thi hải cũng chưa từng lưu lại nửa phần. Khinh Ngọc ngơ ngác nhìn xem giữa sân tất cả biến hóa, nàng cho tới giờ khắc này đều không thể tin được. Bản cho là hắn đánh bại Thanh Vân thánh tử, đã trải qua cực kỳ ghê gớm. Không nghĩ đến cái này tuyệt thế thiên tài thật như trong truyền thuyết một dạng, tùy ý ở giữa liền có thể gạt bỏ lôi kiếp cảnh cường giả. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Chương 24, một năm thời gian, Thần Cung Lục Trọng nằm trong hố lớn, cựu trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tuy nói toàn thân hắn không cách nào động đậy, nhưng lại chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Giờ phút này hắn đã sớm khiếp sợ nói không ra lời. Nhìn cách đó không xa cái kia toàn thân tràn ngập hỗn độn khí tức nam tử, cựu trưởng lão nội tâm vô cùng khiếp sợ, cái này, thật sự là Thanh Vân Tông đệ tử sao? Hắn làm sao cảm giác cái này đệ tử thiên tài, so tông chủ còn mạnh hơn? Tất nhiên chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về. Tiến Bắc vươn tay chỉ tùy ý một chút, nhường Khinh Ngọc đám người không có biện pháp không gian kết giới nháy mắt tán dã. Khắc. Khinh Ngọc vô ý thức thốt ra. "Ân, làm sao? Còn có chuyện gì sao?" Tiến Bắc hơi sững sờ. "Ngươi gọi tên là gì?" Trong ngày thường đoan trang hảo phóng Khinh Ngọc giờ phút này thần thái lại có chút nhăn nhó. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, Tiến Bắc vốn định làm việc tốt không lưu danh, nhưng càng nghĩ vẫn là quyết định báo ra bản thân tên hảo. Nếu không trong tông môn đệ tử hình dung hắn thời điểm, đều là cái gì tuyệt thế thiên tài, người thần bí các loại, nghe được lô thai hắn đều xin kén. "Ngươi liền gọi ta Ngọa Long Tiên Sinh a." Tiến Bắc càng nghĩ giống như cũng không có cái gì thích hợp bản thân tên hảo, lập tức hắn liền nghĩ đến bản thân mỗi ngày đều đợi tại tù Long Sơn, vậy cả ngày nằm tại một trương trên chiếu. Xưng là Ngọa Long Tiên Sinh cần phải cũng không có tật xấu gì a. Phản chính tổng không có khả năng gọi mẹ nó tiên sinh a. "Ngọa Long Tiên Sinh." Khinh Ngọc mặc niệm một lần, cũng không có cảm thấy có cái gì quái dị. Ngược lại nàng cảm giác được cái này danh tự bên trong tràn đầy một loại không nói ra được thanh nhã, cẩn thận phẩm vị sau có lại một cỗ tự nhiên sinh ra hảo tình tráng trí ẩn chứa ở trong đó, cho người nghe xong liền biết rõ người này cũng không phải là phàm tục. "Ngọa Long Tiên Sinh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, sau khi trở về ta tất nhiên nhường vụ thân hảo hảo cảm tạ ngươi." Khinh Mộng đỏ mặt hướng về phía Yến Bắc nói đạo. "Thiện tay mà làm thôi, không cần lo lắng tại tâm, đi." Yến Bắc cười khổ cái này rung lắc lắc đầu, hắn mới không nghĩ bản thân thân phận bại lộ. Thân ảnh hắn hóa thành từng mảnh quan vũ, dần dần tiêu tán. "Ngọa Long Tiên Sinh, chúng ta chuyện gì lại có thể gặp lại lần nữa?" Khinh Mộng nhìn xem dần dần biến mất Yến Bắc, nội tâm quý lên. "Ngày sau, hữu duyên thì sẽ gặp nhau." Yến Bắc thanh âm giống như hư huyễn, chợt xa chợt gần cho người không cách nào nắm lấy. "Ngày sau, ta sẽ chờ ngươi." Khinh Mộng tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên định. Nằm một bên trên mặt đất cựu trưởng lão nhìn thấy Khinh Mộng vẻ mặt như vậy, xem như người từng trải hắn nơi nào còn không biết nhà mình thánh nữ đã trải qua hướng về phía thiếu niên thần bí độc tình. "Ai, nhà đầu đốc." Hắn khe khẽ thở dài, nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang đồng thời nội tâm chuyển qua một tia lo lắng. Tuy nói Khinh Mộng chính là thánh nữ, phụ thân càng là tông môn tông chủ, tại Thanh Vân Tông bên trong địa vị tôn sùng. Khả năng liền từ hắn hôm nay thấy bên trong liền biết hiểu Yến Bắc cũng không phải là vật trong ao. Nho nhỏ này Thanh Vân Tông làm sao có thể chiếm cứ dưới như thế một con rồng lớn? Bất quá những cái này hắn đều chưa từng nói ra miệng, mỗi người đều có chính mình vận mệnh, là hắn người không cách nào can thiệp. Là tốt là xấu, chỉ có nếm thí sau đó mới hiểu kết quả. Từ khi Yến Bắc xuất thủ cứu Khinh Mộng sau, trong tông môn liền bắt đầu sôi trào. Trong đó làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, trong ngày thường vô cùng ái mộ Khinh Mộng thánh tử, lại hội liên hợp ngoại tông người cùng đi ám toán thánh nữ. Nghe đến thì tin tức lúc, rất nhiều người đều biểu thị không tin. Bất quá, cuối cùng có thánh nữ tự mình ra mặt giảng thuật qua lúc ấy chàng cảnh sau, đám đệ tử nhao nhao vì đó rung động. Tại thánh nữ giảng thuật bên trong, càng làm người rung động chính là được kêu là Ngọa Long Tiên Sinh người. Đồng thời, đệ tử bao quát các trưởng lão cũng mới lần thứ nhất biết rõ trong tông môn thần bí kia thiên tài tên hảo. May mắn mà có Ngọa Long tiên sinh xuất thủ, nếu không thánh nữ điện hạ chỉ sợ hung nhiều cát thiếu a. Một ít đệ tử nghe được lúc ấy chẳng cảnh, đều không khỏi nhao nhao vì thánh nữ nắm một thanh mồ hôi. Ngọa Long tiên sinh đúng là thần nhân vậy. Liên tông chủ cũng chưa từng phát giác không gian kết giới, hắn đều có thể cảm giác được, chẳng phải là nói hắn tu vi so với tông chủ còn muốn lợi hại hơn. Có còn nhỏ tiếng hướng về phía đồng bạn mình nói đạo, trong mắt ý sùng bái không che giấu chút nào. Từ đó, Yến Bắc cái này Ngọa Long tiên sinh tên hào cũng liền tại lúc này khai hỏa. Thanh Vân không chỉ một lần cho người đi tìm kiếm qua cái này Ngọa Long tiên sinh, bất quá cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái này Thanh Vân tông bên trong căn bản không có người gọi là Ngọa Long tiên sinh. Bất quá, đám người cũng đã quen thuộc. Nếu như cái này thần bí thiên tài dễ dàng như vậy liền bại lộ mà nói, như vậy cũng liền không phải hắn. Kinh lịch đêm đó xuất thủ cứu Khinh Mộng một chuyện sau, Yến Bắc sinh hoạt tại độ khôi phục thành trước kia dựa vào bộ dáng. Ở nơi này tịch liêu hoang vu tù Long Sơn bên trên, Yến Bắc phảng phất trở thành độc lập tại Thanh Vân Tông bên ngoài một vị người trong suốt. Ngoại trừ cả ngày đánh dấu bên ngoài, hắn dĩ nhiên tự giác bắt đầu tu luyện. Bỏ ra bao nhiêu hồi báo liền có bao nhiêu, hắn tu vi, vậy theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua, lặng yên nước lên thì thuyền lên, tăng nhanh như gió. Toàn bộ trong tông môn, giờ phút này căn bản không có người hội chú ý tới hắn, cũng không có ai sẽ nhớ lên hắn. Ngoại trừ Linh Nhi cùng Phong Hàn sư tôn ngẫu nhiên trở lại thăm một chút hắn bên ngoài, đại bộ phận thời điểm Yến Bắc đều là một thân một mình tu luyện. Yến Bắc ngược lại cũng không sao cả. Hắn nhàm chán lúc liền mở ra không gian thần mắt thấy nhìn bên ngoài chuyện lý thú, ngược lại cũng vui vẻ tiêu dao. Liên dạng này, xuân đi thu đến, nhật nguyệt luân chuyển. Trong nháy mắt, hắn cũng đã một thân một mình trên tù Long Sơn đã trải qua ở lại một năm. Bất quá đối với tu sĩ tới nói, một năm thời gian bất quá trong nháy mắt tức thì, căn bản không ai để ý, nhưng ở nơi này một năm thời gian bên trong, Yến Bắc cũng không có sống ngủ thời gian, ngược lại vô cùng chăm chỉ khắc khổ, hắn mạnh lên con đường không có một khắc ngừng. Cà chua, mở ra bảng. Nghe được Yến Bắc hô hoán, trong thức hải nhỏ cà chua nháy mắt tản mát ra một đạo tinh quang. Lập tức tại Yến Bắc trước người ngưng tụ ra một màn ánh sáng. Ký chủ, Yến Bắc tu vi, thần cung cảnh lục trọng thần thông, thiên diễn nội liễm pháp, thông thiên chỉ pháp, không gian thần nhãn, quỷ ảnh mê tung, thượng thương chi thủ vạn vật mẫu khí đỉnh, 500 mai mảnh vỡ trải qua một năm thời gian cố gắng, hắn sớm đã đột phá nguyên thần đặt chân thần cung cảnh. Cái này tu vi, có thể nói là Thanh Vân Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Ngay cả Thanh Vân Tông chủ cho tới giờ khắc này vậy bất quá khó khăn lắm đột phá nguyên thần cảnh, còn tại bế quan bên trong. Thần cung cảnh, liền xem như toàn bộ Đông vực vậy gọi là phượng mao lân giác tồn tại. Đồng dạng có loại này tu vi cường giả hoặc là một phương đại giáo giáo chủ, hoặc là quyền khuynh thiên hạ quân vương. Nói cách khác, nếu như Yến Bắc giờ phút này muốn, hắn hoàn toàn có thể đem Thanh Vân Tông để thăng làm một phương đại giáo, thậm chí là tòa có vô số con dân quốc độ. Hắn bây giờ tu vi, tại Thanh Vân Tông trong phạm vi 5000 dặm đã coi như là vô địch tồn tại, căn bản không có một người là đối thủ của hắn. Dù sao càng kinh khủng tứ cực cảnh cường giả căn bản sẽ không đợi ở nơi này nhỏ nhỏ đồng vực khu vực phía nam. Về phần siêu phàm cảnh tồn tại hay là thánh nhân, cái kia đều là trong truyền thuyết tồn tại, trực tiếp Yến Bắc còn chưa từng nghe nói qua những cái này kinh khủng tồn tại truyền thuyết. Trải qua một năm thời gian lắng đọng, đột phá thần cung cảnh sau đó Yến Bắc, khí tức biến càng thêm sâu không lường được. Vậy không biết có phải hay không cảnh giới tăng lên nguyên nhân, hắn khí chất vậy phát sinh rất lớn cải biến. Hắn trong lúc phất tay phảng phất ẩn chứa đại đạo chân lý, có một loại không hiểu uy nghiêm, nhường lòng người thấy sợ hãi. Bất quá tất cả những thứ này cải biến không người biết được. Chương 25, Huyết Thần Giáo. Ngay tại lúc đó, ở cách Thanh Vân Tông vô số cự ly bên ngoài một tòa sơn mạch bên trong, nơi này vân vụ lượn lờ, nguy nga sơn mạch sông thẳng vượt tiêu, từng tòa cung điện đứng sừng sững ở này, một mắt nhìn đi liền cho người cảm thấy đại khí bằng bạc. Nơi này chính là đông được cho người nghe tin đã sợ mất mật thế lực, Huyết Thần Giáo. Huyết Thần Giáo chính là một chỗ tà giáo thế lực, ở đây địa xương tôn mấy ngàn năm, không cái gì thế lực là hắn đối thủ. Tại trong vòng nghìn dặm bên trong, chưa bao giờ bất luận cái gì thế lực hoặc là tu sĩ có can đảm Huyết Thần Giáo đối đầu. Giờ phút này, tại Huyết Thần Giáo một tòa đại điện bên trong, có mười mấy tên người áo đen đứng ở này, mà ở đại điện chính giữa có một chỗ huyết hồng sắc tế đàn chính đang bật chuyện. Ở đây tất cả mọi người trang nghiêm nhìn xem tế đàn ở tại phương vị. Liền ở lúc này, ông một cỗ kinh khủng vô cùng năng lượng ba động từ trong tế đàn truyền ra. Cung nên giáo chủ, cung nên giáo chủ. Tất cả người áo đen bật người toàn bộ quỳ sát tại địa thần sắc thành kính vô cùng, phảng phất tại nên đón cái gì đến. Đứng lên đi. Một đạo thân xuyên huyết hồng sắc trường bào cao lớn thân ảnh từ trong tế đàn phụ hiện, uy nghiêm thanh âm vang vọng tại toàn bộ đại điện. Hắn chính là Huyết Thần Giáo giáo chủ, thần cung cảnh bắt trọng tu vi. Chúc mừng giáo chủ đại nhân tu vi tiến thêm một bước, vấn đỉnh tứ cực ở trong tầm tay. Một vị người áo đen đi lên phía trước, chắp tay hướng về phía Huyết Thần Giáo chủ thành kính nói đạo. Huyết Thần Giáo chủ lên tiếng, lập tức đi thẳng tới trên đại điện vương, ánh mắt nhìn thẳng ở đây tất cả trưởng lão, bản tọa không ở trong giáo những ngày này, có thể có cái gì sự tình phát sinh. Nghe nói như thế, không ít áo bào đen trong lòng người lộ bộ một thanh. Hồi bẩm giáo chủ, trong giáo cũng không đại sự phát sinh. Một tên người áo đen cứng rắn ra đầu nói đạo. Huyết Thần Giáo chủ ngồi ngay ngắn phía trên đại điện, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm nói chuyện như thế áo bào đen trưởng lão, cũng không đại sự phát sinh, ngươi xác định sao? Từ nơi này áo bào đen trưởng lão trong giọng nói hắn liền cảm thấy một tia không ổn. Giáo chủ tha mạng. Người áo đen mãnh liệt địa quỳ xuống, ngữ khí có chút sợ hãi. Vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Huyết Thần Giáo chủ nhướng mày, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Người áo đen hít thật sâu một hơi khí, cắn răng một cái đạo, "Giáo chủ, đoạn thời gian trước chấp pháp đường một tên tiểu đội trưởng, đem chúng ta huyết linh phủ trộm đi." "Cái gì?" Huyết Thần giáo chủ biến sắc, mặt như băng xương đạo: "Ngươi vừa rồi nói cho ta trong giáo cũng không đại sự phát sinh, liên huyết linh phù đều bị người cầm đi, cái này còn kêu không có chuyện gì phát sinh?" Huyết linh phù chính là thao túng huyết linh phù ấn, coi như là ở Huyết Thần giáo bên trong vậy bất quá chỉ có 5 khối mà thôi. Càng thêm trọng yếu là, tại huyết linh phù bên trong khắc họa có cặn kẽ thao túng huyết linh trận pháp đường vân. Nếu như bị người hữu tâm lấy được lưu truyền đi, như vậy hậu quả liền nguy rồi. Lấy được huyết linh phù trận pháp tu sĩ, có thể lợi dụng trận pháp khống chế Huyết Thần giáo bên trong huyết linh. Huyết linh phù không thể di thất, huyết linh chính là Huyết Thần giáo lập giáo căn bản, không thể có nửa điểm sơ suất. Nếu không đến thời điểm Huyết Thần giáo tại Đông Ngực địa vị chắc chắn trên diện rộng nhận chèn ép, Huyết Thần giáo thực lực cũng đem sâu sắc bị hao tổn. Bây giờ nghe được một cái nho nhỏ chấp pháp đội trưởng lại đem hắn bên trong một khối ấn phù trộm đi, Huyết Thần giáo chủ giờ phút này đều muốn một trưởng đem cái này áo bào đen trưởng lao trực tiếp chủ chết. "Bản tọa hỏi ngươi, cái kia chấp pháp đội trưởng hiện tại nơi nào?" Huyết Thần giáo chủ lạnh lùng vấn đạo. Nghe nói như thế, áo bào đen trưởng lão thân thể đều bắt đầu run nhẹ nhẹ, do dự một lát sau, hắn bản mệnh hồn đèn dập tắt, đã chết. "Cái gì?" Huyết Thần giáo chủ giờ phút này trực tiếp đột nhiên đứng dậy, một cú cực kỳ khủng bố uy thế nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. "Ngươi!" Liên nhìn một khối ấn phù vậy nhìn không được hắn, ngươi cái này phế vật, giữ lại cũng vô dụng. Huyết Thần giáo chủ giờ phút này nội tâm phẫn nộ, trực tiếp xuất thủ một trường liền đem cái này tên nguyên thần cảnh trưởng lão chụp chết. "Giáo chủ bất giận, giáo chủ bất giận." Ở đây các trưởng lão nhao nhao thân thể run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất. "Phát sinh đại sự như thế, các ngươi để cho ta như thế nào bất giận?" Huyết Thần giáo chủ sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn giờ phút này thậm chí đều muốn đem những người này toàn bộ chụp chết. Thật sự là một nhóm thùng cơm. Ở nơi này vô cùng khẩn trương bầu không khí phía dưới, một đạo vô cùng giản mua thanh âm từ ngoài điện truyền đến. "Không cần hoang mang, lão phu có một biện pháp có lẽ có thể truy hồi ấn phù." Một tên râu tóc bạc trắng lão giả từ ngoài điện đi đến. Huyết Thần giáo chủ nhìn thấy lão giả vậy thần sắc dừng một chút, "Phụ thân, gặp qua lão giáo chủ." Cái này lão giả không chỉ có là xuất hiện Huyết Thần giáo chủ phụ thân, càng là Huyết Thần giáo bên trên nhất đại giáo chủ. "Phụ thân ngài vừa rồi nói có biện pháp truy hồi ấn phù." Huyết Thần giáo chủ đi tới lão giả trước người, sốt ruột vấn đạo. "Đương nhiên, ngươi chỉ cần đem một giọt tinh huyết tích tại cái khác huyết linh phù phía trên, liền có thể sinh lòng cảm ứng tìm tới mai này gì thất ấn phù vị trí." Lão giả rũa ra khô héo bàn tay, đem một mai huyết linh phù đưa cho Huyết Thần giáo chủ. "Như thế đơn giản?" Huyết Thần giáo chủ có chút hồ nghi vấn đạo. Nếu không phải là người này là cha mình, hắn thật hoài nghi lời này tính chân thực, dù sao liền hắn đều không biết đạo còn có thể như thế thao tác. Tổ tiên luyện chế huyết linh phù đương nhiên sẽ nghĩ đến bây giờ sự tình, cho nên đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần có tu luyện huyết thần kinh tu sĩ đồng thời đi đến thần cung cảnh liền có thể sử dụng này phương pháp tìm về di thất ấn phù. Lão giả chậm chậm đạo đến. Lão giả tuy là bên trên nhất đại giáo chủ, nhưng không có tu luyện huyết thần kinh, bằng không hắn đã sớm dẫn người tìm về cái này di thất ấn phù. Huyết Thần giáo chủ nghe xong, lập tức không chút do dự, hắn trực tiếp cắt vỡ bản thân đầu ngón tay. Tí tách, một giọt đậm đặc vô cùng máu tươi nhỏ xuống tại vừa rồi lão giả chỗ đưa ra ấn phù phía trên. Lúc này, Huyết Thần giáo chủ nhắm chặt hai mắt, tại hắn nội tâm chỗ sâu có một đạo không hiểu lực lượng vì hắn chỉ dẫn hắn. Một lát sau, hô, tìm được. Huyết Thần giáo chủ thần sắc đại hỉ. A, ở đâu? Lão giả nghe vậy cũng là vui vẻ, vội vàng cho người xuất ra địa đồ. Huyết Thần giáo chủ nhìn trước mắt địa đồ, cẩn thận cảm thụ được cỗ kia dẫn dắt lực lượng chỉ phương hướng, lập tức một chỉ, ở nơi này bên trong. Đám người nhao nhao định thần nhìn lại, đông được nam bộ. Xa như vậy, khó trách không có tìm tới. Huyết Thần giáo ở nơi này một năm thời gian bên trong đơn giản đem chu vi mấy ngàn dặm lật một lần, nhưng vẫn là không thể tìm tới huyết linh phủ. Bây giờ mới hiểu, mai này huyết linh phủ lại bị cái này chấp pháp đội trưởng dẫn tới đông vực khu vực phía nam, khó trách bọn hắn không tìm tới. Chương 26, võ đường chủ Giáng Lâm đã trải qua tìm tới huyết linh phủ vị trí, chấp pháp đường chủ ở đâu? Huyết Thần giáo chủ trở lại trên đại điện phương trầm giọng vấn đạo. Bất quá chờ giây lát cũng không có người đáp lại hắn. Ân, dĩ nhiên không có người đáp lại hắn, khó đạo những cái này ra hỏa đều cánh cứng cắp rồi hay sao? Đang lúc Huyết Thần giáo chủ sắp nổi giận thời điểm, một tên áo bào đen trưởng lão run run rẩy rẩy đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Giáo chủ, ngài vừa rồi chụp chết cái kia vị chính là chấp pháp đường chủ." Huyết Thần giáo chủ nhìn xem đổ vào cách đó không xa cỗ thi thể kia trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức nói ra, "Tất nhiên chấp pháp đường chủ đã chết, võ đường chủ cái kia bản tọa liền phái ngươi tiến về khu vực phía nam thu hồi huyết linh phủ." Võ đường chủ tức khắc kinh hãi. Thu hồi huyết linh phủ? Như thế gánh nặng dĩ nhiên giao cho hắn. Nếu như không làm tốt, như vậy hạ chẳng khẳng định so với chấp pháp đường chủ không tốt đẹp được nhiều điều. Võ đường chủ sắc mặt giờ phút này so với khóc còn khó coi, đều do bản thân lắm miệng. Như không phải là bản tọa cần bế quan củng cố tu vi, nếu không vậy không sẽ phái ngươi đi trước. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, khu vực phía nam bản tọa lúc tuổi còn trẻ kỳ từng đi lịch luyện qua, như vậy bất quá là một chỗ man di chi địa, nguyên thần cảnh chính là nơi nào càng cường đại tu sĩ. Nghĩ đến bằng ngươi nguyên thần đỉnh phong cảnh giới tu vi tại khu vực phía nam đã coi như là gần như vô địch tồn tại. Huyết Thần giáo chủ nhìn xem võ đường chủ sợ dạng lạnh rên một tiếng, lập tức nói ra đông vực nam bộ tình huống. Võ đường chủ giờ phút này hơi sững sờ. Nguyên thần cảnh chính là mạnh nhất. Nếu quả thật như giáo chủ nói, hắn nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi đi đến khu vực phía nam sau xác thực đã coi như là vô địch. Dạng này liền sâu sắc giảm bớt hắn tìm tới huyết linh phủ độ khó. Nếu như hắn thật tìm được huyết linh phủ, như vậy chính là một cái công lớn. Nguyên bản khổ sai sự tình, nháy mắt liền trở thành bánh trái thơm ngon. Ở đây nhiều tên trưởng lão giờ phút này đều dùng hâm mộ ánh mắt theo dõi hắn. Võ đường chủ cũng không mờ, vội vàng hướng về huyết thần giáo chủ một chân quỳ xuống, "Giáo chủ, thuộc hạ nhất định sẽ đem huyết linh phù xong hoàn chỉnh cả mang trở về." Thoại âm rơi xuống, áo bào đen trưởng lão cũng không làm dừng lại, trực tiếp mang theo mấy tên thủ hạ liền rời đi huyết thần giáo, thẳng đến đông vực nam bộ mà đi. Hôm sau, Thanh Vân Tông. Giờ khắc này ở Thanh Vân Tông chỗ sâu một chỗ trong mật thất, Thanh Vân chính ngồi xếp bằng. Phía trên hắn đỉnh đầu có một tôn trong suốt sắc tiểu nhân. Cái này chính là Thanh Vân Nguyên Thần. Từ khi hắn đột phá nguyên thần cảnh sau, hắn vẫn tại này địa bế quan, thích ứng thể nội cường đại lực lượng. Một lát sau, Thanh Vân rốt cục mở ra hai con ngươi, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn tản ra. Ầm. Trong mật thất bàn ghế căn bản không thể thừa nhận ở Thanh Vân khí tức, trực tiếp nháy mắt nổ tung. Tại Thanh Vân khí tức một lần nữa nội liễm sau, hắn cũng không làm dừng lại, trực tiếp mở ra mật thất đi ra ngoài. Cung nên tông chủ xuất quan. Tại ngoài mật thất sớm đã có các trưởng lao chờ đợi, nhao nhao một mặt sán lạn nhìn xem Thanh Vân. Quá tốt rồi, chúng ta tông môn về sau cũng là có nguyên thần cảnh giới cường giả. Phong Hàn một mặt cao hứng, nội tâm rất là kích động. Thanh Vân Tông có thể ra một vị nguyên thần cảnh giới cường giả, đúng là không dễ. Về sau Thanh Vân Tông có một vị nguyên thần cảnh giới cường giả tọa trấn, toàn bộ đông vực khu vực phía nam ai dám trọng. Nghĩ đến những cái này, ở đây rất nhiều các trưởng lão liền không khỏi kích động lên. Thanh Vân Tông rốt cục hết khổ. Tất nhiên ta đã xuất quan, chúng ta Thanh Vân Tông về sau cũng không cần bó tay bó chân, Phong Hàn trưởng lão ngươi lập tức đi triệu tập đệ tử. Thanh Vân cũng là lộ ra một vòng cười nhạt, lập tức vung tay lên thần sắc lần thứ hai uy nghiêm. Triệu tập đệ tử. Tông chủ, ngươi khó đạo. Phong Hàn thần sắc giật mình, hắn mơ hồ đoán được Thanh Vân ý tứ. Không sai, Thất Bảo Tông khi người quá đáng, không những xúi dục bản tông thánh tử, còn phái ra lôi tiếp cảnh cường giả lấy lớn hiếp nhỏ ám toàn thánh nữ. Đã ta đã đột phá nguyên thần, Thanh Vân Tông tự nhiên muốn thế nhân biết được, ta Thanh Vân Tông người cũng không phải là tốt như vậy đâu. Mà Thất Bảo Tông chính là chúng ta Thanh Vân Tông thứ một khối đá mài đao. Hôm nay, theo ta xuất chinh nhất cử diệt đi Thất Bảo Tông. Thanh Vân thần sắc uy nghiêm dõng dạc nói đạo. Ở trên người hắn tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế, nhường vô số người vì đó sợ hãi. Ở đây các trưởng lão nghe được Thanh Vân nói tới sau, toàn thân run lên, nội tâm chấn động. Diệt đi Thất Bảo Tông. Cái này chính là đột phá nguyên thần cảnh sau, Thanh Vân muốn làm chuyện làm thứ nhất. Nếu là Thất Bảo Tông giờ phút này biết rõ Thanh Vân ý nghĩ, không biết đạo có thể hay không dọa đến trắng đêm khó ngủ. Nguyên thần cảnh kinh khủng tồn tại là bọn hắn căn bản không cách nào chống lại. Ngay tại lúc đó, ở cách Thanh Vân Tông ngoài 50 dặm một chỗ trong hư không, có bát đạo thân mặc người áo đen ảnh phù hiện, chính là từ huyết thần giáo chạy đến võ đường đường chủ đám người. Man di này chi địa cũng quá mức phân tích, bạn bắt đầu ta còn không tin, giờ phút này nghĩ lên giáo chủ nói tới lại còn có chút nói ngoa. Võ đường chủ đứng ở hư không, vô cùng ghét bỏ nhìn xem dưới chân mảnh này đại địa. Cái này một đường đi tới, liền một cái nguyên thần cảnh tu sĩ đều không thể gặp phải. Ngược lại những cái kia nhỏ yếu vô cùng lôi kiếp cảnh tu sĩ lại tại này địa xưng vương xưng bá, nhìn hắn là không còn gì để nói. Cái này đông vực khu vực phía nam không hổ là man di chi địa, võ đạo dĩ nhiên lạc hậu tới mức này. Lúc này, hư không phá vỡ, một vị người áo đen xuất hiện. Người này tại lần này hành động bên trong đóng vai chính sát nhân vật, phụ trách dò đường cùng thu thập tình báo. Đường chủ, giáo chủ nói tới địa phương giống như liền ở phía trước. Một tên người áo đen dùng tay chỉ phía trước cung kính nói đạo. Ân, còn dò xét đến cái gì? Võ đường chủ lên tiếng, lập tức vấn đạo. Căn cứ huyết linh phủ chỉ địa phương, tựa như là một chỗ tên là Thanh Vân Tông địa bàn. Người áo đen xuất ra địa đồ đưa cho võ đường chủ, phía trên tiêu chú huyết linh phủ cùng Thanh Vân Tông vị trí. Ân, khó đạo huyết linh phủ là ở cái này Thanh Vân Tông trong tay. Võ đường chủ cho mày. Hắn đi tới này địa bàn không nghĩ cùng với những cái khác người sinh ra bất luận cái gì liên quan, chỉ muốn nhanh một chút cầm tới huyết linh phủ trở lại huyết thần giáo. Bất quá nhìn bộ dáng là không được. Chiếu trên bản đồ biểu hiện vị trí, huyết linh phủ xác thực đang ở Thanh Vân Tông trong tay. Người áo đen trầm giọng hướng về phía võ đường chủ nói đạo. Vậy cái này Thanh Vân Tông thế lực như thế nào? Võ đường chủ bấm lông mày, một mặt trầm tư. Hắn giờ phút này chính đang suy tư như thế nào dùng trí huyết linh phủ, mà không cùng cái này Thanh Vân Tông phát sinh va chạm, dù sao đi ra khỏi nhà vẫn cẩn thận vì bên trên. Thanh Vân Tông chính là một chỗ tam lưu hạ đẳng tông môn, trong đó người mạnh nhất chính là bọn hắn tông chủ Thanh Vân, lôi kiếp cảnh cựu trọng tu vi. Người áo đen vội vàng hợp thành báo ra bản thân chỗ lấy được toàn bộ tin tức. Lôi kiếp cảnh cựu trọng. Võ đường chủ rõ ràng sửng sở. Làm sao yếu như vậy? Chương 27, Thanh Vân Tông nguy nan. Cái này Thanh Vân Tông như thế nhỏ yếu thế lực, cũng dám giấu kín huyết linh phủ, thật là đáng chết. Một tên khác người áo đen đi lên, toàn thân đằng đằng sát khí. Thật sự là đáng tiếc chấp pháp trưởng lão, nếu như bị hắn biết rõ huyết linh phủ ở những cái này nhân thủ bên trong, thật không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Đám người thở dài một thanh không ngừng lắc lắc đầu. Chấp pháp trưởng lão tuy nói là chết ở giáo chủ trong tay, nhưng cuối cùng nguyên do xác thực bởi vì cái này huyết linh phủ bạch bạch nộp mạng. Nếu như chấp pháp trưởng lão tại Thiên Có Linh, biết rõ huyết linh phủ ở những cái này run rế trong tay mà nói, coi như không chết cũng phải bị tức chết. Không bằng chúng ta trực tiếp diệt cái này đáng chết Thanh Vân Tông a, vì chấp pháp trưởng lão báo thủ. Có người đưa ra ý kiến. Đám người không có nói tiếp, dù sao võ đường chủ mới là lần hành động này người chỉ huy, không có hắn mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không dám sở trường về tự động động. Võ đường chủ giờ phút này cũng là một mặt do dự, đồng thời nội tâm trầm tư. Chấp pháp trưởng lão từng trong giáo nhiều lần đối với hắn làm biệt thủ, bây giờ có thể có cơ hội báo thù cho hắn, hắn cũng không muốn sai qua. Cũng được. Chấp pháp trưởng lão phu vậy liền vì ngươi điên cuồng một lần. Huyết thần giáo chúng nghe lệnh. Lúc này, võ đường đường chủ hét lớn một tiếng. Tại. Cái kia tám tên người áo đen nháy mắt không còn nghị luận, toàn bộ nghiêm túc mà đối đại đứng ở nguyên địa. Lập tức xuất phát,
hủy diệt Thanh Vân Tông, bắt sống Thanh Vân ép hỏi huyết linh phủ hạ lạc. Võ Đường chủ vung tay lên, vô cùng bá khí nói đạo. Đồng thời nội tâm của hắn cũng tốt qua một số, như thế cách làm cũng coi là vì chấp pháp trưởng lao báo thủ. Là tất cả người áo đen tức khắc đại hỉ. Hủy diệt Thanh Vân Tông chính là bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩ. Nghĩ đến đợi chút nữa có thể rất lớn giết bốn phương, đã có người bắt đầu rũa ra đầu lưỡi đỏ chét liếm láp bản thân bờ môi. Bọn hắn muốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Chết ở bọn hắn trong tay người vô số kể, đồ sát là bọn hắn duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Thanh Vân Tông, tông chủ trong đại điện. Thanh Vân giờ phút này đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy tư hôm nay xuất trình công việc. Liền ở lúc này, đột nhiên, Thanh Vân mở tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đại điện bên ngoài. Hắn phát giác được nắm chắc đạo kinh khủng vô biên khí tức đang theo này địa phi tốc mà đến. Này khí tức là nguyên thần cảnh. Thanh Vân nội tâm giật mình, thần sắc hoảng hốt. Này khí tức dựa vào càng ngày càng gần, hắn dĩ nhiên cảm thấy trong đó nắm chắc đạo khí tức đến từ nguyên thần cảnh. Nhanh, mở ra hộ tông đại trận. Thanh Vân nháy mắt xông ra đại điện, đứng ở tông môn cuồng hống một thanh. Giờ phút này mặc dù không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng là đối mặt loại này có thể nháy mắt hủy diệt Thanh Vân tông kinh khủng đội hình, hắn không có bất kỳ do dự nào bật người mở ra hộ tông đại trận. Tuy nói các trưởng lão cũng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng nhìn đến Thanh Vân lo lắng như thế thần thái cũng không có do dự. Oeng, một tầng tử kim sắc quang mang lóe lên mà qua, tại thiên không nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại vòng bảo hộ, đem toàn bộ Thanh Vân tông đều bao phủ ở bên trong. Lập tức một trận cảnh báo vang lên. Tình huống như thế nào? Tông môn đại trận có đi tập. Thanh Vân tông bên trong bất luận là đệ tử hay là trưởng lão nhìn xem cái kia tử kim sắc vòng bảo hộ, nhao nhao lộ ra hoảng sợ. Vào thời khắc này, từng đợt giống như cuồng lôi tiếng cười phía trên Thanh Vân tông vang lên. Không nghĩ đến các ngươi những con kiến hôi này còn phản ứng rất nhanh. Bất quá, chỉ bằng cái này rác rưởi trận pháp liền muốn ngăn lại bản tọa. Chín vị thân mặc người áo đen ảnh xuất hiện ở trong hư không, chính thần sắc bệ nghệ nhìn qua dưới phương Thanh Vân tông. Từng đạo vô hình uy áp từ những cái này áo bào đen trên thân người tản ra, áp bách hộ tông đại trận rung động ầm ầm. Cảm thụ được cái này một cỗ kinh thiên khí tức, trong mọi người tâm đều là phát lạnh. Những người áo đen này bên trong tùy tiện một người uy áp vậy mà đều so Thanh Vân tông chủ còn muốn cường hành. Thanh Vân chính là nguyên thần cảnh, chẳng phải là nói rõ những người này toàn bộ đều là nguyên thần cảnh cường giả. Thanh Vân tông bên trong, tông chủ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Khi nào xuất hiện nhiều như vậy nguyên thần cảnh cường giả? Thanh Vân tông tất cả trưởng lão giờ phút này cũng đã đi tới Thanh Vân bên người, sắc mặt đều là nặng trọng đến cực điểm. Cái này kinh khủng vô cùng đội hình, làm cho tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Bọn hắn bản còn đắm chìm trong Thanh Vân đột phá nguyên thần cảnh trong vui sướng, không nghĩ đến lúc này mới bất quá nửa ngày thời gian, liền có 9 tên thần bí nguyên thần cảnh cường giả tìm tới tông môn. Thanh Vân sắc mặt vô cùng khó coi, ta vậy không biết, bất quá có thể khẳng định, những người áo đen này kẻ đến không thiện. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ hôm nay làm sao diệt đi Thất Bảo tông, vậy được nghĩ hôm nay bản thân tông môn liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Cái kia đón lấy đến làm sao bây giờ? Phong Hàn biểu lộ nghiêm trọng. Không biết tại sao, nhìn xem trong hư không cái kia 9 vị người áo đen, nội tâm của hắn chuẩn qua một tia dự cảm không tốt. Những người này đều là nguyên thần cảnh cường giả, ta chỉ có một người, tuyệt không phải địch thủ. Thanh Vân giờ phút này thanh âm cũng có chút khàn khàn. Nếu như Thanh Vân tông thật bị công phá mà nói, ta sẽ liều chết nâng trong đó mấy người, các ngươi liền nhanh đi trốn a. Thanh Vân nội tâm nặng trọng đến cực điểm. Anh. Một thanh kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Thanh Vân tông hộ tông đại trận bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất tùy thời đều đưa băng liệt. Trong tông môn đệ tử sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Thanh Vân vậy biết rõ giờ phút này lại vậy không thể trốn tránh đi xuống, hắn từng bước một hướng hư không cất bước mà đi, cuối cùng đứng tại hộ tông đại trận nơi ranh giới cùng 9 vị người áo đen xa xa tương vọng. Không biết Thanh Vân tông chuyện gì đắc tội chư vị, lại dẫn tới các hạ đến đây hương sư vấn tội. Thanh Vân nhỏ bé chắp tay, không tiêu ngạo không tự ti vấn đạo. Nguyên thần cảnh, Man Di này chi địa rốt cục xuất hiện một vị có thể cùng bản tọa đối thoại người. Chắc chắn ngươi chính là cái này Thanh Vân tông tông chủ a. Võ Đường chủ chắp hai tay sau lưng đứng ở hư không, thần sắc bệ nghệ nhìn xem Thanh Vân. Chính là tại hạ, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Thanh Vân cảm thụ được đối phương cái kia như vực sâu biển lớn khí tức, nội tâm một trận băng hàn. Loại này khí tức khủng bố hắn trước đây chưa từng gặp, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, người trước mắt này duỗi ra một ngón tay liền có thể đem hắn tùy tiện ấn chết ở địa. Chỉ giáo chưa nói tới, bất quá ngươi cầm bản tọa đồ vật, liền không có ý định giao ra tới sao? Võ Đường chủ lạnh rên một tiếng, ánh mắt sắc bén hướng Thanh Vân nhìn lại. Vâng. Một cỗ cuồng phong tức khắc đụng vào hộ tông đại trận phía trên, nhường hộ tông đại trận quang mang nháy mắt ảm đạm rất nhiều, cảm giác lung lay sắp đổ. Cầm các hạ đồ vật. Thanh Vân thần sắc khẽ giật mình, nội tâm nghi hoặc. Võ Đường chủ con mắt nhắm lại, ánh mắt tức khắc có chút bất thiện. Quên. Bản tọa cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi một chút, một năm trước, ta năm tên huyết thần giáo chấp pháp đường đệ tử đi tới ngươi cái này Thanh Vân tông, cuối cùng liền lại cũng không tin tức. Hắn vẫn là quyết định trước ép hỏi ra huyết linh phủ cụ thể hạ lạc sau lại diệt đi cái này Thanh Vân tông không muộn. Huyết thần giáo. Một năm trước. Thanh Vân trong miệng mặc niệm một thành, tại trong đầu điên cuồng hồi ức, lập tức hắn tựa như là nhớ tới cái gì. Phong Hàn, bọn hắn nói tới năm tên chấp pháp đường đệ tử, có thể hay không là một năm trước tới tìm ngươi báo thù huyết linh môn dư nghiệt? Thanh Vân chuyển quá mức hướng trên mặt đất Phong Hàn vấn đạo. Phong Hàn nghe được như thế, trong lòng lột bột một thanh, gật gật đầu đạo, hẳn không sai, một năm trước cái kia huyết linh môn dư nghiệt thật là nói bọn hắn gia nhập huyết thần giáo. Vừa nói, Phong Hàn trên mặt càng làm khó dễ thoạt nhìn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay Thanh Vân tông diệt môn đại họa đúng là từ hắn mà dẫn lên. Còn lại các trưởng lão vậy nhao nhao hướng Phong Hàn quăng tới ánh mắt, trong đó hàm nghĩa không giống nhau. Chương 28,
Thanh Vân lựa chọn trong hư không. Võ đường chủ chính là nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong cảnh giới tu vi, tự nhiên có thể nghe rõ ràng Thanh Vân hai người đối thoại. Huyết linh phù quả nhiên ở nơi này bên trong. Nội tâm của hắn trở nên kích động, nghĩ đến cầm huyết linh phù trở lại trong giáo sau bộ dáng, khóe miệng của hắn liền ngăn không được dương lên. Bất quá hắn vẻ mặt vẫn không có chút nào biến hóa, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thanh Vân. Hiện tại nhớ ra rồi. Võ đường chủ lạnh rên một tiếng. Thanh Vân giờ phút này nội tâm đã trải qua chìm đến đáy cốc, hắn nguyên bản nội tâm còn có một tia chờ đợi cảm giác được cái này bất quá là một trận hiểu lầm, dù sao Thanh Vân tông chưa bao giờ trêu chọc qua cường địch như thế. Có thể bây giờ nhìn đến, hắn vẫn là nghĩ nhiều lắm, cái này một nhóm nguyên thần cảnh cường giả liền là hướng về phía Thanh Vân tông đến. Các hạ, việc này hoàn toàn là một trận hiểu lầm. Là Quý tông đệ tử tập kích ta tông trưởng lão trước, ta tông trưởng lão bức bách tại bất đắc dĩ phía dưới mới xuất thủ đánh chết Quý tông đệ tử, như các hạ biến chiến tranh thành tơ lụa, ta tông nguyện ý bồi thường Quý tông tổn thất. Thanh Vân giờ phút này cứng rắn lông mày hướng về phía võ đường chủ nói đạo. Tuy nói túi đầu chịu thua rất mất mặt, nhưng dù sao cũng so mất đi tính mạng mạnh. Bồi thường tổn thất. Võ đường chủ phảng phất là nghe được cái gì tốt cười sự tình. Ngay cả phía sau hắn những người áo đen kia giờ phút này vậy phát ra trận trận quái tiếng cười. Không sai, bản tông nguyện ý bồi thường Quý tông tổn thất. Thanh Vân sắc mặt có chút cứng ngắc, không biết đạo những người này vẫn là tại sao bật cười. Không phải ta coi không dậy nổi các ngươi, mà là ngươi thật. Bồi lên sao? Võ đường chủ trong tươi cười liễm, thần sắc có chút tâm lệ. Bản tông tự nhiên tận cố gắng lớn nhất. Thanh Vân nhìn thấy võ đường chủ giờ phút này biểu lộ, cái chán vậy không khỏi có lạnh mồ hôi rơi xuống. Đây là quyết định Thanh Vân tông vận mệnh thời khắc, sống hay chết tất cả người này một ý niệm. Bởi vì chuyện này, ta huyết thần giáo chết một vị nguyên thần cảnh cựu trọng cảnh giới trưởng lão, ngươi cũng có thể bồi lên. Võ đường chủ sắc mặt vô cùng âm trầm nói đạo. Nghe nói như thế, Thanh Vân sắc mặt vậy nháy mắt khó nhìn lên. Cho tới giờ khắc này hắn vậy minh bạch, cái này người căn bản cũng không có thả qua bọn hắn ý niệm. Giao ra huyết linh phủ, ta lưu ngươi toàn thây. Võ đường trưởng lão hét lớn một tiếng, khí tức khủng bố giống như thiên uy giáng lâm đồng dạng, nháy mắt nhường toàn bộ Thanh Vân tông đệ tử ngã xuống tại địa. Cái kia hộ tông đại trận giờ phút này cũng biến thành càng thêm trở nên ảm đạm, phảng phất một giây sau liền muốn vỡ tan. Bất quá cũng may có Thanh Vân đám trưởng lão lực lượng kịp thời tiếp tế, hộ tông đại trận lại mới một lần nữa tỏa sáng qua mang. Giết, giết đi cái này rác rưởi tông môn. Cái kia mấy tên người áo đen vậy nhao nhao phóng xuất ra bản thân sát ý, bay thẳng đến Thanh Vân tông mà tới. Ầm ầm, toàn bộ hộ tông đại trận rung động ầm ầm, cũng may có Thanh Vân cùng rất nhiều trưởng lão lực lượng duy trì mới không có đệ nhất thời gian vỡ tan. Bất quá, cái này đại trận cũng kiên trì không được chốc lát. Nếu như không có biện pháp giải quyết, Thanh Vân tông hủy diệt không thể tránh được. Huyết linh phù đó là cái gì? Thanh Vân toàn thân khí huyết cuộn cuộn, chuyển quá mức hướng về phía Phong Hàn vấn đạo. Hắn lúc ấy đều không ở tông môn, nơi nào biết rõ cái này huyết linh phù là thứ gì. Phong Hàn thần sắc nghiêm trọng, cố gắng nghĩ lại lên làm ngày chỗ phát sinh tất cả, lập tức ánh mắt hắn xuất hiện vẻ nghi ngờ đạo, lúc ấy huyết linh môn dương nhiệt tử vong lúc, giống như sắc thực xuất hiện một mai huyết hồng sắc ấn phù, không biết đạo vậy có phải hay không bọn hắn muốn tìm huyết linh phù. Cái kia ấn phù đây? Thanh Vân liền vội hỏi đạo. Bây giờ giải quyết trước mắt cục diện biện pháp chỉ có lấy trước được cái viên kia ấn phù, nếu không vô luận như thế nào vậy không hóa giải được trước mắt cảnh địa. Cái kia ấn phù giống như bị ngọa long tiên sinh lấy đi. Phong Hàn sắc mặt khó coi. Hắn nhớ lên làm ngày thật có một quả như vậy phù triện, bất quá cuối cùng lại rơi ở thần bí kia thiên tài trong tay. Ngọa long tiên sinh. Thanh Vân hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời vậy ngây mẩn cả người. Nếu là cái này ấn phù rơi tại cái khác nhân thủ bên trong còn tốt, còn có thể cầm tới trở thành bản thân đám người thẻ đánh bạc. Nhưng cái này ngọa long tiên sinh, hắn đến bây giờ đều không biết đạo người này là ai. Hắn đi đâu đi lấy về mai này ấn phủ. Tông chủ, nếu không chúng ta bây giờ tìm một tìm ngọa long tiên sinh nhường hắn ra mặt đem cái này ấn phủ xuất ra đến. Dù sao người cũng là hắn giết, chỉ cần hắn ra mặt, nghĩ đến những người này vậy sẽ không chết đuổi theo chúng ta không thả. Lúc này, một tên trưởng lão run rẩy bờ môi đi lên phía trước. Hắn đã bị sợ mất mật. Tại hắn nhìn đến chỉ cần giao ra cái này huyết linh phủ cùng giết người hung thú, tông môn mới có sinh tồn hy vọng. Theo hắn cùng nhau đến đây hai vị trưởng lão vậy nhao nhao gật đầu, đồng ý hắn thuyết pháp. Hôn trưởng, Thanh Vân tức khắc thần sắc giận dữ. Ngọa Long Tiên Sinh từng tông môn nguy nan thời khắc xuất thủ, đã từng tại ngoại địch trong tay cứu tiểu nữ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi nghĩ không phải như thế nào chống cự ngoại địch, lại là nghĩ đến như thế nào bán đứng người mình. Thanh Vân quát mắng một thành, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tông chủ ta cũng không phải là ý tứ này, ta chỉ bất quá là muốn cho Ngọa Long Tiên Sinh đi ra, cộng đồng chống cự ngoại địch. Bản thân tham sống sợ chết lại bị tông chủ trước mặt mọi người vạch trần, cái này tên trưởng lao trên mặt tức khắc đỏ bừng một mảnh. Hồ nháo, coi như Ngọa Long Tiên Sinh xuất thủ, hắn vậy bất quá mới lôi tiếp cảnh tu vi, như thế nào là những người này địch thủ? Nhường hắn đi ra đơn giản chịu chết mà thôi. Ta xem ngươi là sống hồ đồ rồi. Thanh Vân mắng to một thành, ánh mắt rất là thất vọng nhìn xem như thế trưởng lão. Ta Thanh Vân coi như hôm nay chết trận vậy tuyệt không bán đi người mình. Phàm là sinh lòng e ngại người, giờ phút này liền có thể thoát ly tông môn từ phía sau núi ly khai. Thanh Vân ngăn chặn thể nội mãnh liệt quay cuồng khí huyết, chuyển quá mức hướng về phía sau lưng trưởng lão cùng đám đệ tử nói đạo. Không ít người ánh mắt lộ ra do dự. Bất quá mấy hơi thở thời gian, liền có người điên cuồng hướng phía sau núi bỏ chạy, chính đang thoát đi Thanh Vân tông. Dù sao tông môn nguy nan cùng tính mạng mình cùng so sánh, vẫn là tính mạng mình càng thêm trọng yếu. Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem một màn này, hắn sớm có suy đoán. Đối với những cái này thoát đi trưởng lão cùng đám đệ tử, hắn không lời nào để nói, mỗi người đều có bản thân ý nghĩ, hắn không có quyền can thiệp. Rất nhanh ở đây trưởng lão cùng đám đệ tử liền chạy tứ tán, mấy ngàn người tông môn, giờ phút này chỉ còn lại có bất quá chừng 100 người. Chúng ta nguyện vì Thanh Vân Tông tử chiến. Đột nhiên, cái này chừng 100 người mãnh liệt hướng thiên nộ giống. Tuy nói chỉ có hơn 100 người, nhưng thanh âm lại như hoành lôi đồng dạng, vang vọng tại toàn bộ Thanh Vân Tông. Những cái kia đảo vong đám đệ tử nhao nhao nội tâm run lên, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thanh Vân con mắt chảy xuống một giọt nhiệt lệ, Thanh Vân Tông có các ngươi đủ để. Cũng được, buông tay một trận chiến a. Và anh. Cũng liền tại thời khắc này, Thanh Vân Tông hộ tông đại trận hoàn toàn không kiên trì nổi, trực tiếp ầm vang nổ tung. Kinh khủng năng lượng ba động từ Thanh Vân Tông bộc phát. Cái kia hơn 100 tên lưu lại trưởng lão đệ tử, tức khắc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 29, ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết nói, huyết linh phù ở nơi nào? Không có hộ tông đại trận bảo hộ, võ đường chủ đám người nháy mắt giáng lâm đến Thanh Vân Tông. Nói, một tên người áo đen hướng tiến một bước ra, trực tiếp một quyền hướng Thanh Vân đánh tới. Thanh Vân sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển bảo thuật ngăn cản. Và anh, có thể đối diện lực lượng thực tế quá mức kinh khủng, hắn bảo thuật giống như mưa phùn, mà đối phương quyền ấn lại giống như thiên lôi, trực tiếp nháy mắt oanh ở trên người hắn. Phúc. Thanh Vân mãnh liệt địa phun ra một búng máu, trên người đạo bảo cháy đen một mảnh, không ngừng có máu tươi từ vết thương tuôn ra. Phụ thân, tông chủ, còn thừa các trưởng lão bật người xông tiến lên đây vịn lên Thanh Vân, thần sắc bi thương nhìn qua trên bầu trời cái kia từng đạo bóng người. Cái kia Thanh Vân Tông bên ngoài vừa rồi thoát đi đám đệ tử, giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, bọn hắn giờ phút này nội tâm một trận băng hàn, may mắn bản thân chạy trốn đi ra. Cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chiến đấu, mà là một phương diện đổ sát. Không nói đúng không? Có một tên áo bào đen đi ra, nhìn xem Thanh Vân Tông bên ngoài cái kia ố áp áp đám đệ tử. Hắn trực tiếp giơ bàn tay lên, hung hăng vỗ xuống. Vâng! Trong trời đất linh khí điên cuồng hội tụ, lập tức tại Thanh Vân Tông bên ngoài ngưng tụ thành một mực cự đại vô cùng linh khí bàn tay, lập tức bay thẳng đến những cái kia thoát đi đám đệ tử vỗ xuống. Thanh Vân bên cạnh còn thừa các trưởng lão nhìn xem phía sau núi một màn, thần sắc tức khắc lấy làm kinh ngạc. Lộc cộc, toàn bộ chết hết. Phong Hàn giờ phút này thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run nhẹ nhẹ. Vừa rồi chạy trốn hơn 2000 tên đệ tử, vậy mà ở trong khoảnh khắc biến thành một mảnh huyết đủ. Bọn hắn toàn bộ bị cái này trước mắt người áo đen đập chết. Nhìn thấy một màn như thế, trọng thương Thanh Vân cũng không chiếu cố được bản thân thương thế, ngửa mặt lên trời thét dài, trời muốn diệt ta Thanh Vân tông a. Hắn là cố ý nhường những đệ tử kia cùng các trưởng lão đào tẩu. Dòng dã hơn 2000 người a. Chỉ cần bọn hắn có thể ly khai này địa trốn qua một kiếp, như vậy Thanh Vân Tông truyền thừa liền đem sẽ không hủy diệt, tân hỏa vẫn còn a. Bất quá bây giờ bọn hắn dĩ nhiên toàn bộ đều bị giết, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ta muốn liều mạng với các ngươi. Thanh Vân trên mặt phù hiện một vòng lệ khí, hắn chuẩn bị tự bạo khí hải. A, chuẩn bị liều mạng. Người áo đen lộ ra hưng phấn, có thể đem một cái người bước đến tuyệt vọng cảnh địa, là hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Huyết thần giáo vốn cũng không phải là hiền lành gì, bọn hắn cũng không phải loại lương thiện, chết ở bọn hắn trong tay người vô số kể. Đối với bọn hắn tới nói giết một cái nhân hòa giết chết một con kiến không có cái gì khác biệt. Bất quá, đối với nhường một cái người như thế nào lòng dạ hoảng sợ, tuyệt vọng mà chết, là bọn hắn giết người duy nhất niềm vui thú. Lúc này, Phong Hàn mặt không biểu tình đi lên phía trước, đè xuống Thanh Vân động tác. Tông chủ, muốn chết cũng là ta chết trước, việc này nhân ta mà lên không nghĩ tới ngay cả mệnh mọi tông môn, ta thẹn đối lại ra, thẹn đối tông môn. Bất quá đã trải qua nhiều lời vô ích, hy vọng đời sau chúng ta còn có thể làm huynh đệ. Phong Hàn đầy mắt áy náy nhìn phía sau những cái này Thanh Vân tông trưởng lão đệ tử nhóm, xá một cái thật sâu. Tuy nói khả năng không tổn thương được các ngươi mảy may, nhưng ta Thanh Vân tông người chưa bao giờ hèn nhát. Thật xin lỗi Linh Nhi, thật xin lỗi Yến Nhi. Phong Hàn ngẩng đầu nhìn một cái thiên không, khẽ khẽ thở dài, cũng không làm dừng lại trực tiếp bay lên không mà lên hướng người áo đen kia phóng đi. Đốt. Phong Hàn gầm nhẹ một thanh, hai mắt nháy mắt biến huyết hồng một mảnh, hắn lại một lần nữa đốt lên hắn thần hồn. Phụ thân, không. Giết ta. Tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỷ mà sống. Phong lão huynh, chờ ta. Lão phu đến vậy. Giờ khắc này, Phong Hàn cách làm phảng phất đốt lên đám người tiềm ẩn tại nội tâm càng chỗ sâu nhiệt huyết. Bọn hắn nhao nhao thần sắc không biết sợ đi theo Phong Hàn cùng một chỗ hướng trên bầu trời đám kia người áo đen phóng đi, tự tìm cái chết. Một tên người áo đen nhíu mày, những người này dĩ nhiên một chút cũng không sợ chết, để trong lòng hắn sinh ra vẻ tức giận. Hắn trực tiếp dò xét xuất thủ trưởng, chuẩn bị một bàn tay đem những người này toàn bộ chụp chết tại địa. Nhưng lại tại bàn tay hắn sắp chạm đến Phong Hàn đám người lúc, người tự tìm cái chết. Một đạo cực kỳ phẫn nộ thanh âm đột nhiên tại giữa thiên địa vang lên. Đồng thời một cỗ thanh phong phát đến, phản phất mang theo một loại nào đó thần bí lực lượng. Phong Hàn các loại vừa rồi cùng một chỗ chịu chết các trưởng lao thần hồn hỏa diễm, ở nơi này một trận thanh phong dưới nháy mắt dập tắt. Ngay cả ngược lại địa không dậy nổi Thanh Vân, trên người thương thế vậy nháy mắt khôi phục một số. Cái kia che kín Thanh Vân tông âm vũ khí tức phản phất nháy mắt bị tách ra. Là ai? Võ đường chủ quát to một thanh, thần sắc đột nhiên biến đổi, cảnh giác nhìn xem một phía. Ngay vừa mới rồi hắn cảm thụ đến một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng tại cách đó không xa thức tỉnh, cỗ kia lực lượng nhường tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Tù Long Sơn bên trên, so với ngoại giới thây ngang khắp đồng, này địa lại cùng từng ngày. Tiến Bắc nhìn xem Thanh Vân Tông phương hướng, lạnh mồ hôi yêu kiểu thẳng xuống. Ngay vừa mới rồi, hắn chính đang tiến vào sâu nhất cấp độ tu luyện, bước vào huyền ảo nhất tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có thể vậy được nghĩ đến Thanh Vân Tông đúng lúc này, thế mà phát sinh như thế họa lớn ngập trời. Cũng may cả chua tại trong thức hải thành công đem hắn bừng tỉnh, nếu không hôm nay sẽ phát sinh làm hắn cả một đời cũng khó có thể tiêu tan sự tình. Hắn một năm trước bất quá tùy ý ra tay giúp sư tôn chém giết mấy vị huyết linh môn dư nghiệt, không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên vì cái này Thanh Vân Tông rước lấy như thế tai vạ bất ngờ. Nhìn xem Phong Hàn sư tôn đám người bây giờ bộ dáng thế thảm,
Yến Bắc hai mắt màu đỏ tươi, gầm nhẹ một thanh. Dám đụng đến ta sư tôn, ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết. Lập tức bước ra một bước. Oanh! Cả phiến tiên điệu tức khắc nổ tung, lộ ra vô số đen kịt không gian liệt phùng, Yến Bắc trực tiếp hóa thành một đạo hành lôi hướng thẳng đến Thanh Vân Tông phóng đi. Cái này, đây là Khinh Ngọc giờ phút này đột nhiên là phát giác cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng thiên không một góc nhìn lại, lập tức đôi mắt đẹp tức khắc trợ to, lộ ra một vòng vẻ kích động. Ở đây tất cả mọi người giờ phút này vậy nhao nhao ngẩng đầu, hướng thiên không nhìn lại. Ầm ầm. Trong hư không, chỉ thấy một bóng người mang theo người vô tận khí tức khủng bố hướng về đám người mà đến. Mọi người nhìn thấy, người này toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt mê vụ, cho người không cách nào thấy rõ hắn dung mạo, bất quá hắn toàn thân là dễ thấy nhất chính là cái kia thuộc về Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử phục sức. Ngọa Long tiên sinh. Khinh Ngọc kinh hỉ hô to đạo. Còn lại Thanh Vân Tông người vậy nhao nhao trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bất quá một giây sau lại phai nhạt xuống. Ngọa Long tiên sinh thực lực bọn hắn cũng có thể đoán đại khái, hẳn là lôi kiếp cảnh cao giai tu vi, trong ngày thường cũng đúng được xưng tụng Thanh Vân Tông càng cường đại một người trong, có thể bây giờ, ngay cả nguyên thần cảnh Thanh Vân Tông chủ ở những cái này áo bào đen nhân thủ bên trong đều không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này Ngọa Long tiên sinh giờ phút này đi ra, vậy bất quá bạch bạch chịu chết thôi. Khinh Ngọc giờ phút này vậy phản ứng tới, trong mắt kích động toàn bộ biến thành lo lắng, nàng muốn cho Yến Bắc nhanh một chút thoát đi này điệp.